Chương 1, rốt cục có người đến đảo ta. Người đăng, Đông Tuyết Ơ Mại. Đông đông đông. Bi bi bi. Có hay không người a? Mau thả ta đi ra ngoài nhà. Lão tử còn sống, lão tử không có chết a. Đường Sán hung hăng truy hai hạ vây khốn chính mình bán quan tài, theo thông lệ dãy rủa cầu cứu một phen về sau, liền ở trong lòng mặc niệm một tiếng CFG, nhưng sau hai tay nhanh chóng lẩm ra. Động tác. Trong nháy mắt, ở trước mắt hắn, dĩ nhiên bằng khoảng không xuất hiện một cái nóng hầm hập thơm ngát gọi lìn đùi gà nướng bảo tới. May mắn cái này cấp thấp nhất hồng sắc bụt còn có thể dùng, không đến mức thật chết đói ở trong cái quan tài này. Từng nốn ăn nọ lìn đùi gà nướng bảo, Đường Sán thật tình cảm thấy, những thứ này tiền phát sinh ở trên người mình sự tình, đơn giản là quá đặc biệt sai lầm. Năm nay mới 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp Đường Sán, ngoại trừ nao đường về thường thường có chút trêu chọc bên ngoài, thật là một cái không thể bình thường hơn sinh viên. Vốn muốn thật vất vả tốt nghiệp, ở ra nhìn tiểu thuyết soát soát hoạt hình, hảo hảo làm mấy tháng ổ tạc cụ. Lại bị ba mẹ vội vàng kiểm tra trên thành phố đồ thư quán biên chế, trở thành một gã quang vinh mà vĩ đại đồ thư nhân viên quản lý. Gì? Vì sao đồ thư nhân viên quản lý có thể sử dụng vĩ đại để hình dung đâu? Nói chung, đồ thư nhân viên quản lý công tác cũng tạm được, thời gian dành tương đối nhiều, mấu chốt là có thể quang minh tránh đại xem mỗi bên chủng tiểu thuyết cùng thư. Thời gian bình thản như nước, thẳng đến có nhất thiên, Đường Sán chỉnh lý đồ thư quán địa hạ tàng thư thất thời điểm, phát hiện một bản rất kỳ quái thư, địa mặt đã tổn hại, bên trong văn tự lại còn là thượng cổ chiến thể. Vì cho quyển sách này đăng ký tạo sách cùng phân loại, Đường Sán phí tốt đại kính mới nhìn hiểu phía trên viết là cái gì nội dung. Cái này bản thiên thư dùng nho nhã ngôn ngữ miêu tả toàn bộ thiên địa đang sinh ra thời điểm, là phi thường không được hoàn mỹ, bất kỳ sự vật gì đều tồn tại không trọn vẹn cùng lỗ thủng, dùng hiện đại lời nói chính là bút. Bút không chỗ không ở, bất kỳ cái gì sự vật đều tồn tại bút, nếu như có thể chứng kiến đồng thời lợi dụng những thứ này bút, liền có thể thu được năng lực không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có thể trợ giúp toàn bộ thiên địa biến được càng thêm hoàn mỹ. Rất tốn sức đại thể nhìn xong cái này bản thiên thư về sau, Đường Sán chính phát sầu phải như thế nào cho nó phân loại lúc, đột nhiên cái này bản thiên thư liền tuôn ra một cổ chói mắt tia sáng, hầu như muốn đem Đường Sán mắt nhanh chóng ngủ. Tối thui ngắn ngủi về sau, Đường Sán phát hiện trong tay thiên thư biến mất. Điều này thật sự là quá quỷ dị, Đường Sán nhanh lên kiểm tra mình một chút thân lên, cũng may cũng không có xuất hiện cái gì dị trạng, ngoại trừ chính mình. Con mắt. Theo cái kia thiên bắt đầu, Đường Sán liền phát hiện, chỉ cần mình đưa mắt tập trung nhìn chằm chằm nào đó chỗ hoặc một cái sự vật xem, sẽ gặp hiện ra có chứa màu sắc quang điểm tới. Khi hắn đem ánh mắt lần nữa tập trung đến quang điểm thời điểm, trong đầu sẽ gặp xuất hiện kỳ quái tin tức tới. Nói thí dụ như, làm Đường Sán đưa mắt tập trung ở Tân Hoa Tự Điển trên lúc, phía trên hiện ra một cái tranh sắc điểm sáng, lần nữa tập trung về sau, trong đầu liền có một thanh âm nói cho Đường Sán, hướng về phía Tân Hoa Tự Điển 10 giây trung bên trong liên tục chớp mắt vượt lên trước 100 lần. 10 giây trung chớp mắt vượt lên trước 100 lần, cũng chính là bình quân 1 giây trung ít nhất phải 10 lần. Cái này có thể quá khó khăn. Thế nhưng, Đường Sán muốn biết làm như vậy về sau sẽ phát sinh cái gì, liền khổ luyện chừng mấy ngày thời gian, rốt cuộc làm được. Đang hoàn thành trong nháy mắt đó, Đường Sán cảm giác cặp mắt của mình có nhất trùng sảng khoái không nói được, đại não cũng ầm vang một tiếng, rơi vào nhất trùng phi thường trạng thái không minh. Nhưng về sau, trong đầu cái thanh âm kia lại nói cho hắn, giải khai đã gặp qua là không quên được bút. Liên tưởng tới cái kia bản thiên thư trên khó đọc nội dung, Đường Sán hoàn toàn bị khiếp sợ, nguyên lai cái kia bản thiên thư giao phó cặp mắt mình có thể chứng kiến bút năng lực. Thứ nhất giải khai đã gặp qua là không quên được bút, Đường Sán lợi dụng năng lực này, ở lúc làm việc, liền điên cuồng ở lật xem trong đồ thư quán các loại sách vở, mỗi một trang chỉ cần thần tốc liếc một cái, liền có thể vĩnh cửu nhớ kỹ nội dung phía trên. Về sau, Đường Sán rất nhanh nắm giữ phát hiện bút khiếu môn, lục tục phát hiện rất nhiều lại thích chơi lại kỳ lạ bút. Một lần ở cờ ép cờ chọn món ăn thời điểm, xếp hàng quá nhiều người, Đường Sán chứng kiến quầy hàng trên có cái màu đỏ bút, liền tập trung ánh mắt quá khứ, trong lòng mặc niệm cờ ép cờ, dựa theo nêu lên thủ thế. Nhất làm, dĩ nhiên bằng khoảng không xuất hiện một cái họ lỉn đùi gà nướng bảo ở trước mặt mình. Còn có một lần ở trong hỏa diễm phát hiện màu vàng bút, dĩ nhiên là ở lòng bàn tay thiêu đốt ra ngũ chủng màu sắc bất đồng hỏa diễm, duy trì liên tục vượt lên trước 3 giây chung về sau, liền có thể vĩnh cửu miễn dịch hỏa hệ tổn thương bút. Ở hàng xóm cách vách thiếu phụ phơi nắng y phục lên, Đường Sán phát hiện một cái màu đỏ bút, chỉ cần đem cái này chọn bộ y phục trộn qua tới mặc ở thân trên duy trì liên tục 3 tiếng đồng hồ, đồng thời trong lúc ở chỗ này cùng nên thiếu phụ gọi điện thoại nói một câu ngươi tốt tao à, liền có thể vĩnh cửu thu được đối phương phương tâm. Hình hình sắc sắc, mỗi bên chủng ly kỳ cổ quái bút, trong nháy mắt làm cho Đường Sán cuộc đời bình thường, biến được nhiều màu sắc đứng lên. Làm một không có nhiều đại lý tưởng cùng hoài bao ổ tạ cụ, Đường Sán nhất không có lợi dụng những năng lực này làm giàu, hai cũng không có tùy ý thi triển năng lực nhiễu loạn xã hội trị an cùng hòa bình thế giới, hắn chỉ là ở tất cả khả năng khống chế tình huống phía dưới, men theo chính mình treo chọc cách nghĩ, làm ra không thiếu khôi hài lúng túng sự tình tới. Nhưng mà, hết thảy đều ở 3 ngày trước, phát sinh kỳ biến. Đương thời, Đường Sán chính ngồi máy bay muốn đến ngoài ngàn dặm thành thị đi tương thân, vừa lúc ở cao khoảng không 10 ngàn thước lấy lên, hắn phát hiện một cái màu tím bụt. Đi qua mấy ngày nay phát hiện cùng tổng kết, Đường Sán tôi chắc bụt cấp bậc là dựa theo bên ngoài nhan sắc phân chia. Theo thấp đến cao chắc là hồng, chanh, vàng, lục, xanh, lam, từ 7 đẳng cấp, chẳng qua đây cũng chỉ là Đường Sán suy đoán của mình, dù sao trước mắt hắn tối cao chỉ gặp qua màu vàng bút, chính là cái kia hoàn toàn miễn dịch hỏa hệ tổn thương bút. Mà ở 10.000 thước trời cao máy bay lên, lại có cái loe ánh sáng màu tím bút, đây tuyệt đối là một cái rất điêu rất khốc huyễn cao đẳng cấp bút à. Không chút do dự, Đường Sán liền lập tức dựa theo tử sắc bút nói rõ đi làm, không để ý xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không khuyên bảo cùng ngăn cản, ở máy bay trên dùng kim kê độc lập tư thế duy trì liên tục một phần trung, đồng thời hô to một tiếng ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Kết quả, vừa dứt lời, trong nháy mắt, Đường Sán tại chỗ liền hấp bình. Đúng, Đường Sán nhân sinh liền hấp bình. Một hồi mê mội về sau, Đường Sán liền xuất hiện ở hiện tại chỗ ở cái quan tài lớn này trong. Trong đầu thanh âm nhắc nhở hắn, giải khai hồn xuyên dị giới bút, cũng liền ra nói, hắn tự mình tìm đường chết xúc phát cái kia bút, nhưng sau liền đặc biệt xuyên qua, vẫn là hồn xuyên. Hơn nữa, càng cái hố là, Đường Sán hiện tại chuyển tiếp tới thân thể này, tuy là cũng gọi là Đường Sán, nhưng là một người chết, hơn nữa còn là một cái đã bị hạ táng chôn vào dưới nền đất xuống người chết ta. Dùng người chết thân thể tỉnh lại, trong quan tài rất đen, không gian cao thấp vẫn còn hàng, dù sao cũng là nhà giàu nhân gia công tử, hạ táng quan tài chí ít 1m5 cao, tuy là còn không đủ để làm cho Đường Sán đứng lên, nhưng chí ít ngồi xuống là không có vấn đề. Trước tiên, Đường Sán ngay lập tức kiểm tìm một cái trong đầu ký ức, biết cái này Đường Sán là bản địa nổi danh thương nhân chi gia Đường gia đại công tử. Tuy là tướng mạo cực kỳ xuất chúng, là 10 dặm bát hương nổi danh mỹ nam tử, nhưng theo tiểu não tử liền có chút vấn đề, ngốc nghênh ngốc, phụ mẫu không có thiếu bận tâm về hắn. Như vậy đầu óc hiển nhiên vô pháp trở thành gia nghiệp người thừa kế, thêm trên này thì Đường gia gặp phải nguy cơ, tộc trong trưởng lão liền tập thể làm chủ, ép buộc Đường phụ đem Đường Sán ở rể cho Kim Lăng phụ Trần Chi phụ Thiên Kim Trần Tư Mục, lấy này kết thúc tốt lượng gia quan hệ, mượn này vượt qua nguy cơ. Nhưng là ai biết, Đường Sán tuy là đầu óc không được, cơ bản tình lý vẫn có khái niệm. Nam tử ở rể, ở thế giới này có thể nói là vô cùng nhục nhã, thậm chí ở rể sau nam tử đều vô pháp tham gia khoa cử sát hạch, cả đời đều sẽ bị người chỉ trỏ, không ngóc đầu lên được. Cho nên, xoa đầu xoa não Đường Sán nói cái gì cũng không đáp ứng ở rể, cuối cùng thậm chí uống thuốc độc lấy cái chết làm do ý chí. Ngày. Sớm không xuyên qua muộn không xuyên qua, hết lần này tới lần khác. Đều đặc biệt nhập thổ vĩ an, ta đây có tính không sát chết vùng dậy đâu. Mới vừa chuyển tiếp tới thời điểm, Đường Sán thật là có chút tan vỡ. Quan tài rất đại rất dày, căn bản là đẩy không ra, hơn nữa thân thể hắn đã đổi một cái, hầu như hết thể ở trái đất trên giải khai bụt năng lực, đều đã mất đi hiệu lực. Bao quát đã gặp qua là không quên được, hỏa hệ thương tổn miễn dịch chờ một loại bút, cũng không có đi theo xuất hiện ở đây cái thân thể mới ở giữa. Mà lúc này Đường Sán bị vây ở đại đại bên trong quan tài, liền sinh tồn cần không khí cùng nước và thức ăn cũng thành vấn đề. Theo bên trong quan tài không khí càng ngày càng mỏng manh, Đường Sán tuyệt cảnh cầu sinh phía dưới, chứng kiến quan tài một cái khe hở bên trong, xuất hiện một cái tranh sắc bụt quan điểm. Tranh sắc quan điểm bút, tuy là đẳng cấp không cao, nhưng nói không chừng là có thể thu được giúp mình đi ra năng lực a. Đường Sán lập tức tập trung ánh mắt, chọn đọc bụt nhắc nhở. Cần ở bên trong quan tài liên tục làm 100 tiêu chuẩn chống đầy hít đất về sau, hô to một tiếng có người chết, thế nhưng hắn còn sống. Đường Sán chợt vật nghe theo về sau, trên một giây còn đen như mực quan tài, trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Dĩ nhiên biến thành một cái cường đại ngày tận thế sinh tồn quang. Ngoại trừ vẫn là quan tài tạo hình cùng chất liệu bên ngoài, bên trong phân phối ngọn đèn cùng không khí hệ thống tuần hoàn, thậm chí còn có một cái xí bệnh. Thế nhưng, biến thành ngày tận thế sinh tồn quang quan tài, cũng thay đổi được càng thêm kiên cố cùng kiên không thể phá, Đường Sán như trước ra không được a. Đồng thời, cái này ngày tận thế sinh tồn quang bên trong, dĩ nhiên không có bất kỳ thức ăn cung cấp, tổn trữ hơi nén cùng thủy cũng là có giới hạn. Một khi những tư nguyên này hao hết về sau, Đường Sán chỉ sợ cũng thật muốn treo. Đói cả một ngày, cái bụng thầm thì gọi Đường Sán, thử ở trong lòng mặc niệm một tiếng cờ ép cờ, nhưng sau lẩm ra. Thủ thế, quả nhiên. Cái này bụt ở dị thế giới cũng là áp dụng, Đường Sán bằng khoảng không thu được một cái mỹ vị ó lìn đùi gà nướng bảo. Kết quả là, Đường Sán dựa vào cái này bụt cung cấp thức ăn, còn có quan tài biến thành ngày tận thế sinh tồn quang, sống một ngày bằng một năm qua ba thiên. Hắn thật là muốn nổi điên. Cái này ba thiên, hắn hầu như đem bên trong quan tài mỗi một chỗ đều xem lần, không còn có phát hiện bất luận cái gì mới bụt. Lẽ nào, liền thật muốn dây dưa đến chết ở nơi này trong quan tài sao? Sở Hữu có thể thấy bằng mắt, chính mình không phải là vô địch sao? Tại sao có thể, còn không có lên sân khấu cùng bộc lộ quan điểm, cứ như vậy biệt khuất bị vây chết à? Đang ở Đường Sán không cam lại lúc tuyệt vọng, đột nhiên đỉnh đầu bên trên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Cốc cốc cốc. Gì? Thanh âm này là có người tại đảo đất. Thiên A, thân nhân A, rốt cục có người đến đảo ta sao? Nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Lão tử nhất khắc cũng không muốn ở trong cái quan tài này mà đợi. Sách mới cần mọi người toàn lực ủng hộ Hỏa Ca. Quỹ cầu cất giấu, phiếu đề cử cùng khen thưởng. Chương 02, còn có cưới hay không ta làm nữ tử. Người đăng, Đông Tuyết Ơ Mải. Cái này tiếng đảo đất, ở Đường Sán nghe tới, tuyệt đối thắng được tiếng trời. Chỉ là, đến tột cùng là ai hội chạy tới đảo chính mình mộ phần đâu? Chỗ mộ. Trước tiên, Đường Sán liền nghĩ tới khả năng này. Dù sao, Đường gia ở Kim Lăng phủ cũng coi là có mặt mũi đại gia tộc, đại công tử qua đời vật bồi táng đáng tiền khẳng định không thiếu. Chỉ là, những thứ này trộm mộ lẽ nào liền thật dám trắng trợn như vậy tới đào đất trộm mộ? Không sợ bị Đường gia phát hiện về sau, báo quan chóc nã bọn họ sao? Cốc cốc cốc. Tiếng đào đất càng ngày càng gần, hơn nữa Đường Sán ngừng thở tỉ mỉ nghe, tựa hồ chỉ có một xẻng tại đào đất, còn đào được có chút cật lực dáng vẻ. Xem ra, cái này trộm mộ rất là nghiệp dữ a. Chỉ có một người đang đào, Đường Sán cũng không biết chính mình quan tài đến tuột cùng là chôn ở địa hạ bao nhiêu mét, nhưng là dựa theo cái này trộm mộ đào pháp, phải đào tới khi nào ạ? Không thể không nói, cái này trộm mộ thi công tiến độ thật là có điểm chậm a. Không sai biệt lắm 3-4 giờ trôi qua, Đường Sán nửa nằm ở trong quan tài, dùng một tay chống đầu, một bên nghe tiếng đào đất, một bên lại dùng bụt làm một tọ lìn đùi gà nướng bảo tới ăn. Tiếng đào đất vẫn không có dừng lại, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Tính toán đâu ra đấy, Đường Sán đang suy nghĩ đến trộm mộ không được bỏ vợ nửa chừng tình huống phía dưới, đại khái còn có 5-6 tiếng đồng hồ là có thể đào được chính mình quan tài. Mà bây giờ Đường Sán sợ phải cân nhắc là được. Một hồi nhìn thấy trộm mộ, mình là sát chết vùng dậy đây. Vẫn là sát chết vùng dậy đây. Vẫn là sát chết vùng dậy đây. Đây là một cái rất to gan lại rất có kiên nhẫn trộm mộ, Đường Sán suy nghĩ, như thế nào cùng hắn tiến hành một cái hữu hảo lần đầu tiên hội kiến. 2 giờ trôi qua, lại 3 giờ trôi qua. Cục cục cục. Đào đất thanh âm rốt cục gần trong gang tấc. Đường Sán theo buồn ngủ trạng thái bên trong, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn nghe được mặt đất xa chỗ truyền đến một hồi rung động, hình như là có một đám người cưỡi ngựa qua đây. Ngoa tạo, sẽ không phải là có người chứng kiến trộm mộ đang đào mộ, lén lén báo quan tới bắt hắn chứ? Đường Sán tâm chính là chìm xuống, Đường Nha. Vạn Lý Trường Trinh liền thừa lại hạ một bước cuối cùng. Muốn bắt nói, cũng phải đem ta trước đào ra đi mới được a. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, tiếng đào đất lại vẫn không có ngừng. Cái này làm cho Đường Sán càng thêm kỳ quái, ấn lý thuyết, nếu như là bình thường trong mộ, nghe được phía trên động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ trước tiên nhanh lên trước chuẩn mất vì lên. Nhưng là, cái này trộm mộ nhưng thật giống như quyết tâm một dạng, theo bắt đầu đào liền vẫn không có dừng lại qua, chọn 8-9 tiếng đồng hồ, ở giữa không ăn không uống liền vê đút cờ đều không hơn sao. Đường Sán còn đang nghi hoặc, tiếng đào đất rốt cục dừng lại. Hơn nữa, tiếng vó ngựa cũng đứng ở đỉnh đầu của mình ở trên vị trí, một đám đại khái 7-8 người theo ngựa trên nhảy xuống. Ngậy. Xem ra cái này trộm mộ cùng ta bất khí, không được làm sao dạng. Đường Sán ở trong lòng yên lặng vì trộm mộ cầu khẩn, hắn vẫn chạy mau đi. Trộm mộ nhưng là trọng tội, càng không cần phải nói là trộm đường ra mộ, bị quan phủ bắt được, nhẹ tắc thì xung quân 3.000 dặm, trọng tắc thì thu sau xử trảm. Tốt xấu nhân ra ở chính mình mộ phần cố gắng như vậy 8-9 tiếng đồng hồ, coi như là đạt đến một trình độ nào đó. Mà Đường Sán chính mình tắc thì là tính ra một cái còn thừa lại thổ lượng cao độ sẽ không vượt qua nửa thước, chính mình chỉ cần khống chế được quan tài ngày tận thế sinh tồn khoang mở ra che, không khó lắm đi ra ngoài. Sợ nhất là gì? Chính là đám kia ăn no không chuyện làm người cưỡi ngựa tên, lại đem thổ cho biết trở về. Cho nên, Đường Sán nhất định phải thừa dịp mau thừa dịp sớm theo trong quan tài bỏ ra ngoài. Khởi động công tắc. Ta xem một chút, ở nơi nào kia mà. Đúng. Cái này màu đỏ cái nút. Cơ hội trôi qua, Đường Sán án một cái màu đỏ công tắc kiện, bèo một cái, ván quan tài liền hướng lấy hai bên thu vào đi. Quả nhiên, phía trên còn bị đè nặng thật dày tấm đất, không sai biệt lắm 1 mét dày. Phía trước Đường Sán cũng muốn, thực sự chịu đựng không được thời điểm, yêu muốn bắt đầu đào đất đào sinh, giống như the sọ ở cả dễ đem sờn bên trong như vậy, từng điểm đào ra đi. Hiện tại chỉ còn sau cùng 1 mét, vậy còn không đơn giản sao? Nhất là Đường Sán là từ phía dưới hướng trên đảo, hắn bẻ gãy ngay tận thế sinh tồn khoang bên trong một cái cờ lê, bú sữa mẹ khí lực đều dùng xuất hiện, liều mạng hướng trên đảo đất. Khỏe mạnh bùn đất liền từng cục rơi xuống đến trong quan tài, Đường Sán như vậy đào tốc độ, hiển nhiên so với cái kia trộm mộ nhanh nhiều. Mà này lúc, mặt đất lên, Đường gia Tam công tử, Đường Kim mang theo 6 cái tôi tớ, đem Đường Sán mộ bia phía sau cái danh to này cho bao bọc vây quanh. Lớn mật ngốc ô, ngay cả ta Đường gia đại thiếu mộ, ngươi cũng dám trộm. Ngươi là ăn hùng tâm gan báo sao? Đường Kim vẻ mặt vui cười mà nhìn bên trong hố to, có chút hôi đầu thổ kiểm một người dáng dấp có chút khỏe mạnh, ngũ quan tương đối thô khoáng nữ hải. Tam công tử, ta cảm thấy cái này ngốc cô nhất định là muốn nam nhân muốn điên chứ. Liên đại công tử thi thể đều không buông tha. Cùng nàng lời nói nhảm cái gì? Tam công tử, thẳng thắn đem cái này ngốc cô chóc đi gặp quan tốt. Cô bé này tên thật là gì, mọi người thật giống như cũng không biết, bốn dặm bát hương người đều bảo nàng ngốc cô. Bởi vì nàng dung mạo rất khỏe mạnh, 1m8 vóc, sức lực toàn thân lớn thần kỳ, dáng dấp còn xấu, người cũng là ngu ngốc đốc. Ai cũng không biết phụ mẫu nàng là ai, từ đâu cái thôn tới, chỉ biết là đột nhiên một tiên, ngốc cô liền xuất hiện ở trong thành Kim Lăng. Một cái đại cô nương ra, dĩ nhiên giống như những thứ kia đứa ở giống nhau, đến chỗ dốc sức ăn tươi cơm. Ở trong thành Kim Lăng đến chỗ đi dạo, tùy thời liền hò hét hát một tiếng cô nương ra khí lực lớn như rồi. Cả thành Tuấn Nhi lang lăn phân cầu. Rất nhiều trong thành tiểu hải tử đều sẽ đuổi theo ngốc cô nhổ nước miếng ném đồ đạc, hô mỗi bên chủng vũ nhục chửi rủa lời nói, nhưng mà ngốc cô lại chút nào đều không thèm để ý, mặc cho những đứa bé này vây quanh ở bên cạnh mình. Ngược lại thì bởi vì ngốc cô phá hư thành bên trong rất nhiều tiệm quy củ, đưa tới rất nhiều lưu manh côn đồ cũng muốn giáo huấn ngốc cô, lại bị ngốc cô lực lớn như nhưu đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Nhất kinh người một lần, là trong thành Kim Lăng Tảo Bang lão đại tụ tập hơn 10 người võ công cao thủ, đem ngốc cô vây quanh ở trong một ngõ hẻm. Kết quả, mười mấy người đều bị ngốc cô ôm đại to cây cột đập đến thất linh bát lạc, dồn dập trọng thương chạy tán loạn. Ngốc cô bản thân có người nói bị chặt 2 đao, lưng trên đều máu thịt bé bét. Ở cái kia lấy về sau, một đoạn thời gian rất dài, trong thành Kim Lăng nhân liền lại cũng chưa từng thấy qua ngốc cô. Có người nói, ngốc cô mất máu quá nhiều, đã không biết chết ở cái nào rừng núi hoang vắng. Lại có người nói, ngốc cô lúc hôn mê, bị một cái nhà giàu nhân gia hảo tâm mang về ra. Chữa khỏi vết thương lấy sau được thu làm nghĩa nữ, trở thành cái kia nhà giàu nhân gia thiên kim đại tiểu thư. Càng sâu người có người còn nói, ngốc cô thụ thương hôn mê về sau, bị đi ngang qua thần tiên đạo trưởng cấp cứu, thu làm đồ đệ trên sơn tu luyện trưởng xanh bất lão tiên thuật đi. Chúng thuyết phân vân, mỗi bên chủng thuyết pháp, tiêu liền trà lâu trong quán rượu thuyết thư tiên sinh, đều chuyên môn vì ngốc cô ra nhất tập ngốc cô tu tiên truyền các loại bình thư, trà sát điểm nóng bài bạc trong mắt. Nhưng mà, vài cái tháng sau này nào đó thiên sáng sớm, đại bộ phận trong thành Kim Lăng người đều vẫn chưa rời giường, gà trống đều vừa mới đánh qua minh, trong thành liền lại vang lên một câu kia quen thuộc mà xa lạ cô nương ra khí lực lớn như rồi. Cả thành Tuấn Nhi lang lăn phân cầu. Ngốc cô trở về. Thời gian mấy tháng, mọi người phát hiện nàng dường như biến được càng cao, cũng thay đổi được càng tráng, cùng với càng xấu. Theo cái kia lấy về sau, trong thành không được quản cái gì lưu manh côn đồ hoặc bang phái, cũng không dám kêu thêm rước lấy ngốc cô. Ngốc cô muốn làm sao thì làm nha đi. Không ai nguyện ý cùng cái này chúng không muốn sống lại khí lực lớn người điên tích cực. Hiện nay thiên ngốc cô tới đào đường sán mộ phần sự tình, cũng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ Kim Lăng thành. Dù sao, ngốc cô sớm thượng thiên không sáng bỏ chạy tới đảo, phụ cận đi ngang qua một ít thôn dân cùng thương nhân, không đến 2 tiếng đồng hồ sẽ đem cái kỳ văn dị sự chuyển khắp toàn bộ Kim Lăng thành. Đương nhiên, trong thành Kim Lăng đường ra cũng thu được tiếng gió thổi, Đường Tam công tử Đường Kim liền dẫn 6 cái gia nô hỏa tốc cưỡi ngựa chạy tới. Đối mặt Đường Kim trách cứ, ngốc cô cũng là phanh một cái, theo trong hầm liền nhảy lên, phi thường lý trực khí tráng đối với mọi người nói ra, Đường Sán không chết. Hắn còn nói, muốn kết hôn ta làm hắn nương từ đây. Hắn làm sao có thể chết đâu? Ta muốn đem hắn đảo, hảo hảo hỏi một chút hắn. Còn có cưới hay không ta làm nương tử? Chương 3, uy uy này. Có người hay không kéo ta một đêm? Người đăng, Đông Tuyết ở mại ngốc cô uy danh tại ngoại, Đường ra những thứ này gia nô nhóm cũng đều là như sấm bên hai. Mới vừa rồi còn dám vẻ mặt châm chọc nói những lời này, nhưng bây giờ ngốc cô nộ nhãn trừng mắt bọn họ lúc, cũng là một chữ đều không dám nói ra khỏi miệng tới. Nhưng thật ra Đường Tam công tử Đường Kim rất miệt thị liếc mắt nhìn ngốc cô, nói ra, hoang đường. Ta Đường ra đại công tử, làm sao lại coi trọng ngươi cái này người xấu xí? Còn nói muốn kết hôn ngươi, cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương, nhìn ngươi dáng dấp bộ dáng gì. Có thể ngốc cô cũng là phi thường cố chấp lập lại, Đường Sán nói qua, sẽ lấy ta. Hắn chính là nói như vậy, các ngươi nói tất cả đều không tính là. Ta chỉ tin tưởng hắn nói, ta muốn đem hắn đảo, trước mặt hỏi một chút hắn. Câm miệng. Ngốc cô, ngươi giả sử còn dám nói như vậy, giơ ta Đường ra danh tiếng. Đừng trách ta Đường Kim đối với ngươi không khách khí. Đường Kim nghe vậy liền nộ, lạnh lùng biểu tình, cầm lấy bên hông bội kiếm liền chỉ ngốc cô. Phải biết, ở Kim Lăng thành Đường ra, Đường ra gia chủ Đường Tuần chỉ có Đường Sán một cái như vậy đồ đần tử, là không thể kế thừa Đường ra trước gia chủ. Cho nên, Đường Tuần vài cái huynh đệ liền từ chính mình sinh nhi tử mỗi bên tự chọn một cái, cho làm con thừa tự cho Đường Tuần. Nhị công tử Đường Hoàng, tam công tử Đường Kim, tứ công tử Đường Tuấn, bên ngoài trên là gia chủ Đường Tuần nhi tử, thực tế trên nhưng đều là hắn cháu, cũng là hắn mấy cái khác huynh đệ tranh đoạt Đường gia hạ nhất đại gia chủ lợi thế. Ở nơi này tam vị cho làm con thừa tự công tử bên trong, Đường Kim có thể nói là trong đó nổi bật người. Năm nay mới vừa đầy 20 tuổi, cũng là đã liên tiếp chúng tú tài cùng cử nhân, sang năm kỳ thi mùa xuân cũng vô cùng có khả năng thi đậu chung cái tiến sĩ. Lại thêm trên Đường Kim là văn võ toàn tài, từ nhỏ đã bái Kim Lăng thành phụ cận 8 đại môn phái võ lâm đứng đầu Thương Vân kiếm phái nhất vị trưởng lao vi sư, không đến 20 tuổi đã là vũ giả trung kỳ tu vi, ở giang hồ trên cũng coi là tam lưu cao thủ. Cưới ngựa bản tên, tinh thông mọi thứ, giả sử hắn còn đi tham gia võ thí lời nói, thì cái võ cử nhân trở về vấn đề một chút cũng không lớn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Đường Kim phụ thân Đường Chu là trên nhất đại gia chủ cạnh tranh bên trong, bởi vì đặc thù nguyên nhân mới bị thua với Đường Tuân. Những gia tộc kia trưởng lão thậm chí một mạch cũng đều càng thêm vừa ý Đường Chu đương gia chủ, vừa may hạ nhất đại bên trong, Đường Tuân chỉ có một gã đồ đần tử, căn bản vô pháp kế thừa chức gia chủ, Đường Kim liền cũng coi là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, là quyết định nội bộ Đường gia đời kế tiếp gia chủ. Cũng chính là như đây, ở Đường gia bên trong, cái này vị tam thiếu hành sự cũng vô cùng kiêu ngạo, nghiêm nhiên đem toàn bộ Đường gia coi như là mình vật trong bàn tay. Đại công tử Đường Sán, mặc dù là miệng hắn trên luôn mồm đại ca, nhưng lại một mạch bị hắn coi là toàn bộ Đường gia xỉ nhục. Tốt xấu Kim Lăng thành Đường gia cũng là có lai lịch lớn gia tộc, dù cho hiện tại xuống dốc phải dựa vào kinh thương mà sống, gia tộc lại sinh ra một cái như vậy si ngốc đồ đần tử, đối với Đường gia danh dự danh tiếng đều là vũ nhục lớn. Toàn bộ Kim Lăng thành cái này hơn 20 năm qua, cũng không biết bao nhiêu người ngầm cười nhạo Đường gia gia chủ Đường Tuân Anh Minh một đời, cuối cùng sinh cái ngu xuẩn nhi tử, liền vị trí gia chủ đều muốn chuyển cho huynh đệ con nối dòng. Đường Kim đã sớm đem chính mình coi là Đường gia hạ nhất đảm nhiệm gia chủ. Tự nhiên là đối với làm bẩn Đường ra danh tiếng Đường Sán bằng mọi cách chán ghét cùng ghét bỏ. Cũng chính bởi vì như vậy, khi nghe thấy có người dám can đảm đến đào đảo Đường ra đại công tử phần mộ lúc, Đường Kim liền trước tiên dẫn người đến đây. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, đào mộ không phải trộm mộ, mà là ngốc cô cái này một cái ngoại tộc. Hơn nữa, càng làm cho Đường Kim nộ không thể nói chính là, ngốc cô lại vẫn dám luôn miệng nói Đường Sán đã từng đã đáp ứng muốn kết hôn nàng. Sai lầm. Nếu để cho lời đồn đãi như vậy truyền tới trong thành Kim Lăng, những thứ kia thuyết thư tiên sinh không chừng muốn thế nào bố trí toàn bộ Đường ra. Cái gì ngốc cô Đường đại thiếu tình thâm sâu mưa mù mịt đảo thi nghiệt duyên, nhân quỷ tình vị các loại tin đồn, nhất định sẽ làm cho Đường ra lần nữa trở thành toàn bộ Kim Lăng thành chuyện cười. Đáng chết Đường Sán. Liên chết, cũng còn muốn bại hoại danh tiếng của gia tộc. Sơ sơ cái chán, Đường Kim trong lòng liền càng là tràn đầy đối với Đường Sán chán ghét, bảo kiếm của hắn để ngang ngốc cô trước mặt, cuối cùng cảnh cáo nói, ngốc cô. Ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, đồng thời cam đoan không hề nói như vậy ăn nói cùng điên, nếu không, ta hoặc là đem đầu lưỡi của ngươi cắt, hoặc là đem đầu của ngươi chặt đứt. Người khác sợ cái này ngốc cô sức lực toàn thân, Đường Kim thân là Đường Đường vũ giả, tự nhiên là không sợ. Nhưng là, ngốc cô người cũng như tên, nhận đúng đồ đạc liền không cho phép người khác chút nào can thiệp cùng cải biến, như trước không khách khí lập lại, ta sẽ không đi. Ta muốn đem Đường Sán cho đảo, cũng nhanh. Ta biết hắn còn sống, ta nhất định sẽ đem hắn đảo lên. Tam công tử, không thể thả cái này ngốc cô ly khai, không phải nàng đến trong thành nói lung tung, chúng ta Đường ra liền lại muốn thành vì trò cười của người khác. Đúng vậy nha. Tam công tử, đại công tử vừa chết, chi phủ đại nhân bên kia vốn là không tốt giao phó. Trưởng lão cô y đã phân phó chúng ta những thứ này hạ nhân, Đường ra bây giờ là đặc thù thời kỳ, nguy cơ trọng trọng, để cho chúng ta quy củ một điểm đối nhân xử thế, ngàn bạn không được gây sự. Vài cái nô bộc cũng theo lập tức cầm vũ khí, có cơ lang nha đồng, có cầm đại khảm đao, còn có hai cái cầm cung tiễn. Sáu cái nô bộc rất cẩn thận đem Nốc Cô trọng trọng bao vây lại, nhưng Nốc Cô lại căn bản không đem bọn họ coi là chuyện đáng kể, nàng xoay người quay đầu, muốn tiếp tục nhảy đến trong hầm đi đào đất. Cái kia cầm lang nha đồng nô bộc ngăn lại nàng, Nốc Cô chỉ là nhẹ nhàng mà bắt lại lang nha đồng, nhưng sau hướng phía sau ném một cái này thể trọng 200 cân đại hán, liền trực tiếp bị Nốc Cô quăng xa mười mấy mét tiểu sơn khâu bên kia. Phí một tiếng, đem năm cái khác nô bộc đều dọa cho giật mình. Không ai dám lại ngăn Nốc Cô, mà mới vừa còn nhỏ dò xét Nốc Cô đường kim cũng là sức sở, trong lòng dùng mình nói, cái này Nốc Cô, đơn thuần xem khí lực, dĩ nhiên không kém gì một dạng vũ sư. Tam công tử, chuyện này, cái này làm sao bây giờ hả? Mắt thấy Nốc Cô lại muốn nhảy xuống tiếp tục đào đất, ngũ cái nô bộc đồng loạt cầu cứu một dạng nhìn về phía đường kim. Các ngươi tản ra, để cho ta tới trường trị nàng. Mị một cái con mắt, đường kim nắm chặt bảo kiếm trong tay, thu hồi lòng kinh thường, dùng tốc độ nhanh nhất một kiếm thật nhanh hướng Nốc Cô đâm tới. Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, dưới nền đất hạ tân tân khổ khổ tại đào đất đường sán, cũng là thật vất vả đem cái kia một mét dày tầng đất đều cho đâm, dùng rằng theo trong đống đất mặt bỏ ra ngoài. Phi phi phi, nổ ra miệng đầy bùn cạn bã, đường sán trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn một chút cái này không sai biệt lắm cao 7-8 thước hô to, chuyện này, điều này làm cho mình tại sao đi tới ạ? Vì vì này, có người hay không kéo ta nhất cái? Trên lầu bằng hữu, các ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Người tốt chọn đời bình an, tới ta nhất cái, ngươi không kéo được chịu thiệt, ngươi không kéo được trên làm a. Nghe được ngoài hố mặt dường như có động tĩnh, đường sán cũng không được quản nhiều như vậy, phi thẳng đến bên ngoài lớn tiếng quát lên. Hắn cái này nhất kêu đừng lo, đem mở hố ở trên ngũ cái đường ra nô bộc dọa cho quá. Hình như là đại công tử thanh âm theo trong hầm chuyển tới. Chẳng lẽ đại công tử sát chết vùng dậy chứ? Chắc là chúng ta nghe sai chứ? Lao Tam, ngươi thăm dò trong hố. À, ta không dám a. Lại gọi là đại công tử thanh âm, thiên a, sát chết vùng dậy, đại công tử thi thể ở trong hố, còn hướng ta vây tay muốn tìm ta mệnh đây, người cứu mạng a. Chương 04, thần kỳ lục sắc bụt người đăng, Đông Tuyết ở mài đường kìm cầm trong tay bảo kiếm, đang cùng Nốc Cô đối với lên. Vũ cái nô bộc nhưng là bị trong hầm đột nhiên xuất hiện đường sán dọa trong đốc, cái này đại công tử nhưng là đã chết 8-9 thiên a. Đây không phải là sát chết vùng dậy là cái gì a? Uy uy này, cái kia người nào? Ngươi thật giống như là chúng ta đường ra gia đình, vừa lúc nhanh muốn làm pháp kéo ta đi tới. Khiếp khiếp mắt, đường sán nhận ra cái hố bên cạnh ló mặt cái kia nô bộc, lập tức cao giọng hô. Đường a, đại công tử, tha mạng a, tha mạng a. Tôi tớ kia sợ đến cái mông phát niệu lưu, hướng về phía hố to chính là liên tiếp dập đầu. Những thứ khác bốn cái nô bộc thấy thế, cũng đều dồn dập học quỷ xuống đất dập đầu. Dù sao, thế giới này cùng loại cổ đại Trung Quốc, phần lớn người cũng đều là tin tưởng quỷ thần nói đến, không giống đường sán dài như vậy ở Hồng Kỳ xuống chủ nghĩa duy vật hảo thiếu niên, cho tới bây giờ cũng không tin thế giới này trên có quỷ. Ta đi, ta là gọi ngươi nhóm kéo ta đi tới, không phải để cho ngươi nhóm dập đầu. Đường sán trong lòng một hồi phiền muộn, rõ ràng chính mình rõ ràng ở nơi này, nói cũng phải tiếng người a. Hết lần này tới lần khác bọn họ đều cho là mình sát chết vùng dậy, không được, trước tiên cần phải muốn làm pháp chứng minh mình là người sống mới được. Nhưng mà, ở đường sán híp một cái ánh mắt thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến bên trái đằng trước trong bùn mặt, nặng một viên ngón cái như vậy lớn, còn có chút mang theo lóe lục quang tiểu thạch đầu. Biết phát sáng bảo thạch. Má ơi, sẽ không phải là cái gì tính phóng xạ vật chất chứ? Đường sán nhưng khi nhìn qua nhiều lắm xuyên qua tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính liền thường thường lợi dụng người cổ đại thích gì dạ minh châu cùng cái khác phát quang bảo thạch tính chất đặc biệt, đem một ít mãnh liệt phóng ra tính vật chất, coi như bảo bối đưa cho cửu nhân. Nhưng về sau, cái kia cửu nhân mỗi ngày vớt vớt cái này chân bảo như thế, cũng không lâu lắm liền trên Tây Thiên đi. Cho nên, đường sán chứng kiến một quả này sáng lên tảng đá lúc, ngay lập tức sẽ lui về phía sau mấy bước, sợ bị phóng xạ đến. Bất quá, tập trung nhìn vào, đường sán mới thở phào một cái, bởi vì hắn phát hiện cái này quang cũng không phải là tảng đá bản thân phát ra, mà là tự xem đến bụt quang A. Không sai. Màu xanh biết bụt quang mang. Đẳng cấp còn không thấp. Nói rõ, cái này tảng đá lên, tồn tại một cái đẳng cấp cao bụt A. Đường sán lập tức hít mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lục quang này tiểu thạch đầu nhìn lại, trong đầu liền hiện ra giải khai nên một phương pháp. Hàm chứa nên tảng đá về sau, lấy đặc định tư thế đứng chổng ngược 3 phần trung. Đem giải khai nên một. Thử. Đơn giản như vậy sao? Tốt xấu là một lục sắc đẳng cấp bụt, không biết hội là một cái dạng gì năng lực đâu. Tốt nhất là cái kia chủng nghịch thiên cấp bậc, để cho ta có thể nhảy một cái liền cao 10 mấy mét, trong nháy mắt biến thành cao thủ võ lâm cái kia chủng. Phía trước ngoại trừ một cái vàng sắc bụt cùng một cái tử sắc bụt bên ngoài, đường sán ở trái đất lên, cơ hồ không có giải khai cái khác đẳng cấp cao bụt. Lục sắc đã so với vàng sắc càng cao nhất đẳng, cho nên đường sán đã cùng cái này bụt báo rất lớn hy vọng. Đã cái hố phía trên vài cái gia nô tạm thời bị dọa đến không dám cứu mình đi tới, đường sán liền quyết định tự cứu. Bước đi. Bước đầu tiên, đem tiểu thạch đầu theo trong đất bùn khu xuất hiện. Bước thứ hai, lau một chút phía trên bùn cặn bã, thổi một cái, luôn luôn khiến cho hơi chút sạch sẽ một điểm đi. Bước thứ ba, ngậm vào trong miệng, gì? Còn có chút ngọt, mùi này cực giống ái tình a. Bước thứ tư, vỗ vỗ hai tay, xoay người, lật ngược lại. Đại công tử, tha mạng a. Chúng tiểu nhân tuy là trong ngày thường cũng từng pha trò qua ngươi, nhưng là cho tới nay chưa từng làm bất luận cái gì hãm hại qua ngài sự tình. Xin thương xót ta. Đại công tử, nhỏ trở về lấy về sau, nhất định mỗi ngày muộn trên vì ngài cầu phúc, nguyện chào ngài ngày có thể đầu thai chuyển thế, tiếp sau nhảy vào tốt thai. Vũ cái nô buộc một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, nhưng sau trong đó có một lại len lén hướng trong hầm liếc một cái. Hắn bản ý là muốn nhìn một chút, trong hầm không có động tĩnh, có phải hay không đại công tử lại trở về trong quan tài đi, thật buông tha bọn họ. Nhưng là kết quả, đội ba hướng hạ thoáng nhìn, tức thì bị dọa hỏng. Mới vừa đại công tử, tốt xấu nói là tiếng người, còn tứ chi kiện toàn có đầu có chân như một người. Làm sao cái này mới một lát sau, thì trở thành một bộ không đầu nam thi ạ? A, người cứu mạng, không đầu ác quỷ. Đại công tử biến thành không đầu ác quỷ. Vũ cái nô buộc cái này một cái, sợ đến đội vàng từ bờ hố liền lăn một vòng chạy trốn tới đường kim cùng ngốc cô bên này. Thương thương thương. Ngốc cô cầm lấy trên đất một căn lang nha động, đang cùng đường kim đánh khó bỏ khó phân. Đường kim kiếm chiêu ra tự thương vân kiếm phái, liền một bộ này kiếm pháp khổ luyện 5 năm lâu, cho nên mới có thể bằng vào nhẹ nhàng bước pháp cùng ngốc cô cường đại man lực đối kháng. Thế nhưng, mỗi một lần hắn muốn chém về phía ngốc cô yếu hại lúc, đều bị ngốc cô lang nha động ngăn cản trở về. Cái kia cự lực rung động, khiến cho đường kim trong cơ thể khí huyết quần quần không ngớt, hắn tâm chìm xuống, như lại tiếp tục như thế lời nói, không ra 10 chiêu, hắn đều cũng bị ngốc cô phản chấn trở về cự lực cho chấn động ra nội thương tới. Đường kim chính thần tốc suy tính, phải như thế nào mau sớm tìm ra ngốc cô kẽ hở lúc, thủ hạ cái kia ngũ cái phế vật người làm lại một bộ bị sợ mất mật dáng dấp tránh được tới. Tam công tử, không được. Đại công tử sát chết vùng dậy. Đại công tử biến thành không đầu ác quỷ, thật là dọa người a. Chúng ta mau trốn đi. Không đầu ác quỷ tới lấy mạng, nghe nói là muốn ăn 9999 cá nhân đầu, mới bằng lòng bỏ qua. Mau đào mạng nha. Vũ cái nô bột một bên hô, vừa chạy trên ngựa chạy chối chết đi. Liên mang vừa mới cái kia bị ngốc cô vứt qua một bên nô bột, cũng sợ đến xoay người trên ngựa chạy mau đường. Sáu cái phế vật. Đường kim cười nhạt mắng, hắn có thể không tin cái gì sát chết vùng dậy cùng không đầu ác quỷ nói đến. Bất quá, hắn vẫn nhân cơ hội dừng hạ cùng ngốc cô tranh đấu, một cái đi nhanh lướt qua ngốc cô, cầm trong tay bảo kiếm cẩn thận hướng hố to kia quá khứ, nhưng sau cao mày hướng phía dưới thăm dò một chút đầu. Cái này nhìn một cái. Đường kim cũng tức thì toàn thân phát lạnh, trong hố dĩ nhiên thật chính là đại ca của mình Đường Sán. Không đầu. Không được. Hắn hình như là đứng chổng ngược đâm vào trong đất. Chẳng lẽ nói, vừa rồi ngốc cô đã đem Đường Sán theo trong quan tài cho đảo. Bày thành một cái như vậy tư thế. Không được không được không được. Đường kim trong lòng dùng mình, mới vừa cùng ngốc cô tranh đấu thời điểm, hắn rõ ràng cũng mơ hồ nghe được theo trong hầm chuyển tới đại ca thanh âm. Chẳng lẽ, Đường Sán thật sát chết vùng dậy chứ? Có đôi khi, người chính là như vậy. Lúc đầu không thế nào chuyện đáng sợ, có thể rất lý trí đi suy nghĩ cùng phân tích hiện tượng, trong lòng càng nghĩ thì càng sợ thì sẽ càng suy nghĩ miên man. Với may lúc này, Đường Sán đứng chổng ngược đầy 3 phần trùng, lục sắc bụt trong nháy mắt giải khai thành công. Đứng chổng ngược Đường Sán ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần mình lực chú ý tập trung đến 13, sẽ gặp hiện ra từng cái có thể sự trượt đường tiến độ các loại đồ đạt tới. Gì? Đây chính là giải khai bột năng lực sao? Những thứ này đường tiến độ, dùng tới làm gì ạ? Luôn luôn chú trọng năng lực động thủ Đường Sán, liền theo liền đem vài cái đường tiến độ kéo đến nhất lớn, nhưng sau khái khái, rất trịnh trọng chuyện lạ hô to một tiếng, người cứu mạng à? Có hay không người đến cứu ta đi tới ạ? Ta thật không phải là quỷ a, ta còn sống. Ta thật còn có thể cứu giúp một cái xuống. Nhưng mà, Đường Sán kêu là lời này, có lẽ trong miệng của hắn lại phát sinh thanh âm lượng cự đại, làn điệu như quỷ gào một dạng tiếng hô tới. Ngoa tạo. Nguyên lai những thứ này đường tiến độ, có chút là khống chế Đường Sán thanh âm lượng, có chút là khống chế thanh âm của hắn làn điệu đó à. Đổi một câu nói, Đường Sán giải khai hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế cùng mạnh mẽ hóa chính mình thanh âm thanh tuyến năng lực a. Chương 05, thế giới này làm sao khắp nơi đều làm đà. Người đăng, Đông Tuyết ở mại giống như là những thứ kia điều âm sư sử dụng phần mềm giống nhau, Đường Sán đi qua kéo lấy những thứ này đường tiến độ, lý luận trên có thể cho chính mình bắt chước ra thanh âm của bất kỳ người nào tới. Hơn nữa, thanh âm lượng điều chỉnh đến nhất lớn, cũng tương đương với tiếp một cái to lớn máy phóng đại thanh âm. Chỉ bất quá, mới vừa giải khai cái này một Đường Sán, căn bản còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền đem thanh âm lượng khống chế cùng âm điệu trượt chân nhất lớn, kết quả phát sinh kinh khủng như vậy quỷ gào tiếng tới. Lúc đầu, rừng núi hoang vắng như thế giống vài tiếng, cũng sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lúc này Đường gia tam công tử Đường Kim, lại chính vội vã cuốn cuồng ghé vào bên cạnh cái hô lớn nghi thần nghi quỷ hù dọa chính mình, bị Đường Sán quỷ gào như thế vừa hô. Đường Kim tức thì cũng bị sợ đến sáu thần không chủ, thân thể hướng sau nhất ngã, nhanh lên xoay người chạy còn vừa la lớn, đại ca, oan có đầu khoản nợ có chủ, không phải ta hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta ạ. Đừng xem Đường Kim một bộ ông cụ non rất trang bức dáng vẻ, giờ khác này cũng là thật bị Đường Sán một tiếng quỷ giống cho sợ mất mật, cái gì hình tượng đều nhìn không được lên, kỵ trên ngựa liền điều khiển bỏ trốn mất dạng. Ngoa tào, không phải chứ? Toàn bộ, tất cả đều cho ta hù dọa chạy. Rất hiển nhiên, Đường Sán vừa rồi cũng bị chính mình một tiếng quỷ giống bị dọa cho phát sợ, hắn vội vã điểm kích một cái thanh âm điều chỉnh đường tiến độ bên cạnh một cái trở lại vị trí cũ kiện, xem như là nhất kiện hoàn nguyên thành thanh âm của mình. Cái này một cái, Đường Sán là thật tâm khóc không ra nước mắt, hắn vốn muốn giải khai lục sắc bụt, có thể giúp chính mình ly khai cái danh to này. Lại không nghĩ rằng, không cẩn thận ngược lại đem người của phía trên cho hết hù dọa chạy. Gì? Chờ một chút. Vừa rồi vây quanh hố to, một ít là Đường gia gia nô, có một là Tà Tam đệ Đường Kim. Cái kia, nói rõ cưỡi ngựa tới những người đó không phải quan phủ, mà là Đường Kim cùng gia nô. Như vậy, cái kia đảo hố trộm mộ đâu? Đường Sán trong lòng mọc lên một đường sinh cơ, như cái kia trộm mộ vẫn còn ở bốn phía nói, chính mình hẳn còn có cứu. Chỉ bất quá, cái này trộm mộ khẳng định bị Đường Kim đám người cho đánh đuổi hoặc hù dọa chạy, còn có thể rồi trở về sao? Chính làm Đường Sán nghĩ, có phải hay không cần cái này đổi giọng năng lực, làm một la lị thanh âm tới câu dẫn trộm mộ lúc, phía trên hố to trên xuất hiện một cái tròn trịa bánh bao khuôn mặt. Ngoa tạo, dọa ta một hồi. Đường Sán tập trung nhìn vào, mới nhận ra đến, ngốc, ngốc ô, ngươi là ngốc ô, nguyên lai là ngươi, tới đảo ta sao? Lục soát tìm nguyên lai trí nhớ của cổ thân thể này, Đường Sán rất nhanh thì nhận ra ngốc ô. Phanh một cái, ngốc ô có thể một chút cũng không sợ Đường Sán, nàng từ phía trên chợt một cái nhảy xuống, thân thể cường tráng, phát đạt bắp thịt, cũng làm cho Đường Sán trái tim nhỏ nhịn không được như vậy khẽ run lên. Không nói hai lời, ngốc ô một tay bắt lại Đường Sán cổ áo, nhưng sau lại đi trên giật mình. Sâu 7-8 thước hố to a, ngốc ô còn mang theo Đường Sán, đều có thể chợt một cái nhảy ra. Cái này ni ngựa thật là thiên phú dị bẩm. Đánh đánh đánh, Đường Sán vô vô khắp người bùn đất, cái này mới phản ứng được, nhìn trước mắt cái này cường tráng được hơi quá đáng xỉu nữ nhân, nửa thiên mới phun ra mấy chữ, ngốc ô, cảm ơn ngươi cứu ta. Đại ngốc tử, ngươi đã cứu ta, hơn nữa ngươi đã nói muốn kết hôn ta làm nương tử. Ngốc cô nói xong rất lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào cô nương ra ngượng ngùng, có thể nói ngốc cô căn bản cũng không biết ngượng ngùng vì vật gì. À, ta có nói qua sao? Sững sờ một cái, Đường Sán mới từ trong trí nhớ tìm thấy được một màn cùng ngốc cô ở chung với nhau hình ảnh. Ngươi lai, ngốc cô trước đây bị chặt bị thương nặng về sau, liền một đường hướng ngoài thành bỏ chạy. Thế nhưng trên đường vẫn là mất máu quá nhiều, té xỉu ở ngoại ô hoang dã lên. Vừa lúc này, Đường gia đại công tử Đường Sán ở ngoài thành Tây giao gia tộc khu vực săn bắn cái kia chủng đùa giỡn chơi, chó săn ngửi được mùi máu tươi một đường mang theo Đường Sán tìm được bị thương nặng hôn mê ngốc cô. Đường Sán liền đem ngốc cô cho mang về trang viên dưỡng thương, trong lúc thời gian mấy tháng, ngoại trừ một ít cần thiết trị liệu thương tích thảo dược bên ngoài, ngốc cô hầu như hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại tự lành năng lực, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa khí lực còn lớn hơn. Đồng thời, tại dưỡng thương trong thời gian này, nhân xưng đại ngốc tử Đường Sán liền cùng ngốc cô kết hạ thâm hậu tình nghĩa. Thậm chí Đường Sán còn chủ động đưa ra muốn kết hôn ngốc cô vì nương tử lời nói đến, thật giống như khi còn bé cùng nhau phấn ra ra rượu cậu bé nữ hài như vậy, tình đầu ý hợp bên dưới liền rất tự nhiên nói ra. Bất quá, Đường Sán lục soát tìm nguyên lai trong trí nhớ, lại có một cái kinh người phát hiện. Đó chính là, ở Đường Sán nguyên lai trong trí nhớ, ngốc cô một chút cũng không xấu, thậm chí còn dung mạo như thiên tiên. Đúng, chính là đẹp không thể tả, trí nhớ mơ hồ bên trong, tựa hồ cái này ngốc cô có hai cái mặt mũi bộ dạng, một độ ngay tại lúc này mặt mũi này đại đại, còn có một số mặt rỗ, thân thể phi thường tráng dáng vẻ, mà đổi thành một bộ như ẩn như hiện, như thiên tiên vóc người cùng mặt mũi, cũng là thật sâu khắc ở Đường Sán trong trí nhớ. Ta đi, chẳng lẽ nói, đây chính là trong mắt tình nhân già Tây thì sao? Ở nguyên lai Đường Sán trong trí nhớ ngốc cô, hình tượng bị nhớ lại thành như thế mỹ. Đối mặt ngốc cô ánh mắt chất vấn, Đường Sán hơi chút tiêu hóa một cái ký ức về sau, có điểm gian nan gật đầu nói, là, ta nói rồi lời này, ngốc cô, ta sẽ cưới ngươi làm nương tử. Không có biện pháp, chính mình đáp ứng rồi sự tình, hàm chứa lệ cũng muốn đổi hiện a. Huống chi, hôm nay nếu không phải là nhân gia ngốc cô tới đảo ngươi mộ phần, còn không chừng cái nào một ngày mới có thể lại thấy ánh mặt trời đây. Được, ta sẽ chờ ngươi. Tựa hồ liền vì chờ Đường Sán lời này, ngốc cô nghe được sau liền tâm thỏa mãn đủ, xoay người liền phi thường vô tình dự định ly khai. Nhưng bây giờ đã là lúc hoàng hôn, trời lập tức hắc ra. Cái này hoang giao giã lĩnh, Đường Sán một cái hiện đại ổ tạc cụ, cũng không có bối ra hoang dã cầu sinh bản lĩnh. Lại nói, Đường Sán muốn trở về Đường gia, nhưng là liền Kim Lăng Thành ở phương hướng nào cũng không biết. Cho nên, hắn mau kêu ở muốn nổ treo vô tình ngốc cô. Nói, uy uy này. Ngốc cô, ngươi đừng đi một mình a. Có thể hay không mang ta đi chung trở về Kim Lăng Thành, ta tìm không được đường về nhà. Ngốc cô hầu nghi xem một cái Đường Sán, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó mới gật đầu bằng lòng một tiếng, được. Nói xong lời này về sau, Đường Sán liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị ngốc cô trực tiếp kẹp ở cánh tay xuống, nhưng sau thật nhanh Kim Lăng Thành phương hướng chạy như bay, đúng. Chính là lấy mỗi tiếng đồng hồ 60 cây số cái kia trùng tốc độ. Dừng một chút dừng lại. Ngốc ô. Dừng một cái, ta say xe. Ta muốn thổ. Chạy mới thập phân trùng, Đường Sán lại không được, bởi vì ngốc cô kẹp chặt thật chặt, tốc độ cũng quá nhanh. Làm ngốc cô ở nhất chỗ đồng ruộng bên cạnh dừng lại về sau, Đường Sán liền không cách nào khống chế ở bên lề đường bắt đầu thổ đứng lên. Hắn muốn là không được say xe, nhưng như vậy bị đại cánh tay mang theo chạy như điên, ai đây chịu nổi a? Nôn. Đường Sán đem trong bụng ăn lọ lỉn đùi gà nướng bảo đều cho nhổ ra, nhưng sau vô ngực của mình, chậm một hơi vừa định cùng ngốc cô để một ít có tính kiến thiết ý kiến lúc, lại bị trước mắt thấy mấy chỗ một tia sáng cho kinh sợ. Hồng sắc tia sáng hai chỗ, tranh sắc tia sáng nhất chỗ, mấu chốt là còn có nhất chỗ vàng sắc đẳng cấp tia sáng. Ngoa tạo, làm sao khắp nơi đều là bụt à? Đường Sán ở trái đất lên thời gian 2-3 năm, tổng cộng phát hiện bụt cộng lại cũng không đến 20, hơn nữa cơ bản trên đều là nhất cấp bậc thấp hồng sắc tia sáng. Đây là Đường Sán đến chỗ có mục đích tìm kiếm tới, nhưng là xuyên qua đến thế giới này về sau, cái này mới mấy ngày a, Đường Sán liền đã phát hiện nhiều như vậy bụt. Cảm giác này thật giống như thế giới này khắp nơi đều là bụt bộ dạng a. Chương 06, cái này chỉ hết là bà bối. Người đăng Đông Tuyết ơ mại nôn. Lại thổ một cái, Đường Sán trợn to hai mắt, phát hiện trước mắt cái kia bốn cái bụt bên trong, ngoại trừ màu vàng bụt bên ngoài, cái khác hai cái hồng sắc bụt cùng một cái tranh sắc bụt đều ở đây đồng ruộng di động tới, là vật sống. Đường Sáng tỉ mỉ hồi tưởng một cái, hắn ở trái đất trên phát hiện mười mấy bụt bên trong, còn giống như thật không có mấy cái là ở vật còn sống trên người, hàng xóm thiếu phụ cái kia bụt ngoại trừ. Nói xong chưa? Đi. Ngốc cô không nhiều lời, nói chuyện giọng điệu cũng đặc biệt cứng ngắc. Ngay trong ánh mắt mang theo một cổ sắc khí, cho nên ở trong thành Kim Lăng, ngoại trừ một ít tiểu ăn mày bên ngoài, phần lớn người thật không dám cùng ngốc cô tiếp xúc. Chờ một chút, ta tìm một chút đồ đạc. Trong đêm tối, Đường Sáng thị lực không quá hàng, thế nhưng mơ hồ hắn chứng kiến, cái kia hai cái màu đỏ bụt điểm dường như phiêu, là tiểu phi trùng. Nhưng sau dần dần hướng xa chỗ bay đi. Đường Sáng không có truy, bởi vì hắn biết bằng vào chính mình phó yếu kê một dạng thân thể, ở nơi này đen như mực mà lên, thật muốn đuổi theo lời nói, khẳng định không phải kém một thân bùn không thể. Lại nói, cái kia hai cái tiểu phi trùng thân lên, chỉ là nhất cấp bậc thấp hồng sắc bụt. Đường Sáng càng đẹp mắt chính là còn giữ lại một cái tranh sắc bụt, cùng cái kia sẽ không động vàng sắc bụt. Hoa, hoa hoa. Thận trọng, Đường Sáng mượn từ bờ ruộng, từ từ hướng cái kia tranh sắc bụt vị trí đi tới. Hắn nghe được vài tiếng con nít gọi, nhưng sau hơi nheo mắt lại, quả nhiên thấy vàng sắc bụt quang mang phía dưới, là một bàn tay lớn như vậy hết. Đem hết cái bụng hướng lên, dùng ngón trỏ phải lấy đông đông đông. Đùng, thung thung tần suất, ở bụng của nó trên đập mấy xuống. Trong lòng mặc niệm một câu đại mộng người nào người sớm giác ngộ, là được giải khai nên bụt. Thử, cái này giải khai bụt nhưng thật ra không khó, chỉ là bắt hết liền. Đường Sáng nhìn chính mình thiếu gia tế bị nộn nhục hai tay, thêm thượng tẩu mấy bước liền tê chân thể chất, bắt hết là không thể tóm đến hết, chỉ có thể dương mắt quay đầu nhìn về phía ngốc ô, yếu ớt thỉnh cầu một câu, ngốc ô. Nếu như ngươi yêu ta lời nói, liền cho ta bắt một con đi đi. Ta muốn một con kia. Ta không yêu ngươi. Ai ngờ, ngốc cô lại lạnh như băng trở về một câu như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho. Không yêu. Đường Sán lật một cái bạch nhãn, đã không thương nói, ngươi còn muốn ta cưới ngươi làm nương tử. Bởi vì chỉ có ngươi bằng lòng muốn ta làm nương tử nha. Người khác thấy ta, tránh cũng không kịp. Hơn nữa, ngươi gọi đại ngốc tử, ta gọi ngốc cô, trời sinh chính là muốn xuống lại. Ngốc cô trả lời, làm cho Đường Sán cũng cảm thấy. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Hít sâu một hơi, Đường Sán tự nói với mình không nên tức giận. Không nên tức giận. Người khác sinh khí ta không tức giận, nhưng sau liền lại chỉ vào cái kia chỉ hết, đối với ngốc cô nói ra, cái kia. Nếu như ngươi nếu không yêu ta, liền cho ta bắt một con đi đi. Ta còn muốn một con kia. Được. Lúc này ngốc cô nhưng thật ra không có cự tuyệt, tay mắt lanh lẹ phía dưới, siêu siêu hai xuống, cái kia chỉ hết liền phản ứng tốc độ cũng còn không có, liền bị đứa ngốc cho tóm vào trong tay. Cho. Làm ngốc cô đem niêm hồ hồ hết giao cho Đường Sán tay trên lúc, hắn thật là có chút sợ. Không biết có hay không được a. Hết hội cắn người sao? Khi còn bé nghe nói, nếu như bị hết cắn phải tay, hội sưng lên tới. Hơn nữa còn rất khó tiêu tan sưng. Gì? Nghĩ tới đây, Đường Sán trong lòng đột nhiên lại có một tò gan cách nghĩ. Phi phi phi. Lại đặc biệt hiểu sai, Đường Sán đem hết dựa theo chỉ thị cái bụng nâng lên, sau đó dùng ngón trỏ phải ở bụng của nó trên đông 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 nhịp điệu gõ lên tới. Bụt giải khai. Đường Sán liền chứng kiến, hết trắng như tuyết cái bụng lên, dĩ nhiên loáng thoáng xuất hiện một cái cùng loại hỏa phù hiệu. Nhưng về sau, những thứ khác không có gì cả phát sinh. Cái này hỏa là có ý gì ạ? Đường Sán có chút không được giải khai, hơn nữa, hết thân trên tranh quang bụt vẫn còn. Cũng liền nói rõ cái này bụt là một mạch bám vào ở nơi này chỉ hết thân lên. Chỉ cần Đường Sán mỗi lần đều dùng động tác này cởi khóa, bụt liền đều sẽ một mạch tồn tại. Được chứ? Có đi hay không? Ngốc cô thẳng tắp đứng ở bờ ruộng lên, thùng nước giống nhau cường tráng eo hết, xa xa nhìn sang, cực giống một cái thêm đại bản người bù nhìn. Lại chờ một chút. Đường Sán nhất thì bán hội xem không hiểu cái này chỉ hết bụt hàm nghĩa, liền lại trước đem hết giấu đến trong túi của mình, nhưng sau hướng cái kia vàng sắc bụt quang điểm đi tới. Cái này vàng sắc bụt, hình như là hợp với cái này cả phiến đồng ruộng, cũng hoặc có lẽ là cái này bụt thuộc về cái này cả phiến đồng ruộng. Đường Sáng hít mắt, đi giải tích bụt nội dung cụ thể. Dùng mới mẹ đồng tử phát liệu, hướng về phía quang điểm trong phạm vi, vẽ ra cùng hai cái phù hiệu, giải khai nên bụt. Đồng tử phát liệu. Đi tiểu vẽ địa đồ a. A không được, là vẽ một cái dấu cộng, một cái dấu trừ sao? Cái này ta am hiểu. Ta nhưng là hồng tinh nhà trẻ thứ 8 giới đi tiểu một chút tranh tài quán quân. Bản năng. Đường Sáng mà bắt đầu vẽ chính mình dấu cộng cùng dấu trừ. Khoảng khắc sau, đại công cáo thành. Bụt giải khai, Đường Sáng phát hiện vừa rồi đi tiểu cùng hai cái phù hiệu dĩ nhiên theo bùn điển lý nổi lên, biến thành hai cái đối ứng hai cái nút. Một cái dấu cộng cái nút, một cái dấu trừ cái nút. Làm cái gì vậy dùng à? Đường Sán đếm thử tính điểm vài hạ cái kia dấu trừ cái nút, tựa hồ cũng không có chuyện gì nhi phát sinh à. Hơn nữa, cái này một mảnh điển ở trên vàng sắc bụt quang mang hoàn toàn biến mất, nói rõ cách khác, cái này bụt là thuộc về một lần kích hoạt vĩnh cửu giải khai loại hình. Một cái dấu cộng cùng một cái dấu trừ, đến cùng có ích lợi gì à? Chính thúc đẩy cơ trí cái hót suy tính, Đường Sán đỉnh đầu chợt rơi hạ vài giọt nước mưa. Thử, trời mưa. Trong lòng dùng mình, Đường Sán lời mới vừa nói ra khỏi miệng, ngốc cô liền đã trước một bước đưa hắn cho lần nữa kẹp ở cánh tay xuống, hướng cách đó không xa một cái phá sơn thần miếu chạy như điên quá khứ tránh mưa. Chờ một chút. Ta biết. Ngoa tào. Cái này chỉ hết là một bảo bối a. Là chỉ tinh vũ con ít, có thể dùng đến dự báo thời tiết chứ. Mới vừa mới xuất hiện hỏa phù hiệu, phải là nói cho ta. Một hồi trời mưa ý tứ. Cái này cùng dự báo thời tiết lại có cái gì khác biệt. Bị ngốc cô kẹp Đường Sán, cảm thấy trí thương phảng phất có chút đề thăng a. Mà đang ở Đường Sán cùng ngốc cô vừa ly khai một mảnh kia ruộng lúa không có vài phần trùng, Cái kia nhất cả phiến ruộng lúa ở giữa lúc đầu đã dáng dấp phân biệt không được cao hơn nửa người hạt lúa mầm, dĩ nhiên toàn bộ ở mấy giây bên trong, như kỳ tích thấp xuống. Phản phất thời gian đảo lưu một dạng, cuối cùng tất cả đều biến thành mới vừa từ trong đất nô ra dài mấy cm mầm non. Chương 07, đường ra nguy cơ người đăng, đông tuyết ở mài mưa rơi rất đại. Không hổ là hỏa bốn cái điểm phù hiệu tiêu chí. Trốn sơn thần miếu bên trong, ngốc cô cùng cụ nát sơn thần tượng đứng chung một chỗ, rất là sướng. Đường sáng tắt thì là ở cửa đùa bỡn cái này chỉ thần kỳ hết xanh nhỏ, không ngừng tùng 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 tùng. Nhưng về sau, liền nhìn hết cái bụng ở trên phù hiệu, theo bốn cái điểm, từ từ biến thành ba cái điểm, nhưng sau hai cái điểm, nhưng sau, liền thừa lại kế tiếp điểm. Đối ứng lấy, mưa bên ngoài cũng từ từ tiểu xuống. Cuối cùng, làm hết cái bụng ở trên phù hiệu biến thành không thời điểm, đường sáng liền chứng kiến trốn mây đen sau ngượng ngùng mặt trăng lộ ra khuôn mặt tới. Bây giờ, thật sự chính là 15 trăng sáng 16 tròn. Đã mưa đã cạnh, cái kia liền tiếp tục chạy đi đi. Đường sáng đề nghị này, còn không có nói ra, liền lại một lần nữa bị kẹp lấy xuất môn. Kim Lăng thành thực hành chính là cấm đi lại ban đêm, đại khái là 8 giờ tối lấy về sau, thành bên trong liền không hề cho phép tự do đi lại, bốn cái cửa thành cũng đều sẽ đóng chặt không ra. Thành lâu lên, có phủ thành chủ phái tới lính phòng giữ, cùng với chi phủ đại nhân dưới quyền giám quân. Không có tình huống đặc thù, ban đêm cửa thành cũng tuyệt đối không cho phép tự ý mở ra. Đường Kim cùng cái kia 6 cái đường ra nô bộc, là buổi chiều theo Kim Lăng thành thúc ngựa đi ra, gần tối liền kệ ra quần chạy trở về. Nhất là cái kia 6 cái đường ra nô bộc, đã hoàn toàn là bị sợ mất mật, vừa chạy vào trong thành mặt liền thần thần điên điên quát to lên. Đại công tử sát chết vùng dậy, không đầu ác quỷ muốn ăn thịt người, chạy mau a. Đại công tử biến thành không đầu ác quỷ. Đơn thuần một nô bộc la như vậy, người khác nhiều lắm nghe người hiếu kỳ. Chờ 2-3 cái nô bộc lần lượt như thế chạy trở lại quát lên, liền nhiều người hơn tụ chung một chỗ nhìn lên náo nhiệt tới. Thẳng đến về sau, liền đường ra tam công tử, vũ giả trung kỳ tu vi đường kim, đều thất hồn lạc phách một đường theo cửa thành khoái mã ra tiên đòi lại đường phụ trung, trong miệng cũng thần thần thao thao hô đại ca tha mạng các loại. Cái này một cái, toàn bộ Kim Lăng thành liền càng là vỡ tổ. Cấm đi lại ban đêm trước muộn thành phố lên, đường ra đại công tử đường sán sát chết vùng dậy tin tức lan truyền nhanh chóng, một truyền 10 10 truyền 100, lúc đầu đường sán ở Kim Lăng thành coi như nửa danh nhân, cái này một cái liền càng là truyền đi sôi sùng sục đứng lên. Lúc đầu này cũng không có gì, lời đồn đãi các loại, ngay từ đầu đều là như thế truyền tới truyền lui. Mọi người cũng đều là nghe náo nhiệt, nói ngạc nhiên, ra vẻ mình tương đối hợp quần, cùng được trên mọi người tán gẫu nhịp điệu, lẫn nhau vui a vui a. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không biết là tên khốn kiếp kia đang nghe đồn đãi về sau, đột nhiên tới đây một câu chúng ta những người này bình thường đều cười nhạo đường đại công tử đường sán là đại ngốc tử, hắn hiện tại biến thành không đầu ác quỷ, chẳng lẽ đến báo thù muốn ăn chúng ta chứ? Trong nháy mắt, lúc đầu nhiệt liệt hướng thiên đàm luận cái này kỳ văn dị sự mọi người, dường như đại đông thiên trong bị người phủ đầu tới một chậu nước lạnh, toàn bộ đông thấu tâm lạnh a. Thêm trên người của thế giới này chưa có xem qua tivi điện ảnh gì đó, đơn thuần bằng vào một ít văn tự khẩu thuật hoặc chữ vẽ, nhớ lại năng lực đều là siêu cường. Dần dần, chúng bộ não người bên trong phản phất xuất hiện kinh khủng như vậy hình ảnh. Trong ngày thường bị bọn họ cười nhạo đại ngốc tử đường sán, dãy rùa không đầu thân thể, dương nhanh múa vút hướng bọn họ mạnh mẽ bổ nhào xuống qua đây. Có người nói, đường phủ đại công tử còn giống như là bị người hại chết, không phải làm sao sẽ biến thành ác quỷ tới lấy mạng à? Hết. Ta đã từng sau lưng nói qua đường phủ đại công tử là người ngu nói bậy, hắn chẳng lẽ cũng tới tìm ta báo thù chứ? Những thứ này thành bên trong lão bách tính đều là lấy lửa truyền lửa, ba người thành hổ, bị như thế một hồi mù truyền, toàn bộ thành bên trong thì càng thêm lòng người bàng hoàng. Từng nhà còn không có cấm đi lại ban đêm liền đã đóng chặt ra môn, xem trọng tự ra lão nhân cùng tiểu hải tử. Mà đường phủ bên trong nghị sự đường, phía trên đang ngồi là tam vị tộc bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão, đại trưởng lão Đường Hiếu, nhị trưởng lão Đường Lễ, tam trưởng lão Đường Lễ. Ba vị này trưởng lão trong ngày thường đều là không được quản gia tộc sự vụ, toàn bộ đều từ gia chủ Đường Tuấn nắm toàn bộ quyền to. Thế nhưng liên quan đến tộc bên trong tế tổ cùng phân tranh một ít trọng đại hạng mục công việc, gia chủ cũng như trước cần nghe theo tam vị trưởng lão an bài. Nói thí dụ như lúc này đây, Thuận Nghĩa thành trấn Hải Hậu 60 đại thọ, đường ra vì bên ngoài cung cấp đại thọ cần thượng đẳng hoàng lương tiểu xuất sai lầm, liền kinh động tam vị trưởng lão. Bởi vì, đường ra một mạch dựa trấn Hải Hậu cung cấp một ít che chở, tài năng đủ ở đại lương quốc Tây Nam một mảnh đứng vững gốc chân. Cho nên, lúc này đây trấn Hải Hậu 60 đại thọ đối với đường ra mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một lần cơ hội biểu hiện. Ngoại trừ chuẩn bị phong phú thọ lễ bên ngoài, đường ra càng là ôm đồm trấn Hải Hậu thọ yến cần 10 vạn đàn hoàng lương tiểu. Bởi vì đường ra cất hoàng lương tiểu, mùi rượu thuần hậu, so với bộ mặt thành phố trên cái khác thương gia sản xuất rượu, chí ít tốt trên 3-4 phần cấp. Đầu tháng sau cửu, chính là trấn Hải Hậu 60 đại thọ, nhưng là làm đường ra chủ bị nhất năm dài 10 vạn đàn hoàng lương tiểu chuẩn bị trang xa vận chuyển kiểm tra bộ phận lúc, lại phát hiện cái này 10 vạn đàn hoàng lương tiểu dĩ nhiên có không có mùi vị gì cả, không chỉ không có trước kia đường ra hoàng lương tiểu thuần hậu, thậm chí liền bộ mặt thành phố trên phổ thông rượu thuần độ đều kém xa tích tắp. Cái này một cái, hoa khả năng liền lớn. May mắn cái này một nhóm hoàng lương tiểu ở vận chuyển trang xa phía trước liền phát hiện xảy ra vấn đề, nếu không, thật vận chuyển đến Thuận Nghĩa thành, ở trấn Hải Hậu yến hội trên dùng để khoản đãi tới tự đại lương quốc từng cái quận huyện quý khách thì lại bộc lộ ra vấn đề. Cái kia đường ra liền thật vạn kiếp bất phục. Việc này, ngay lập tức sẽ kinh động tam vị đường ra từ đường trưởng lão. Gia chủ đường Tuân trước tiên ở từ đường chịu đòn nhận tội, đồng thời lập tức hạ lệnh nghiêm tra chứng cất rượu trong quá trình, đến tột cùng là nơi nào không may xuất hiện. Nhưng mà, tai họa đã gây thành. Khoảng cách trấn Hải Hậu 60 đại thọ chỉ còn lại không tới 20 ngày, Đường ra đi nơi nào tìm 10 vạn vỏ rượu hương thuần dày hoàng lương tửu a? Giả sử đến thì không nộp ra hoàng lương tửu, Trấn Hải Hậu lửa giận trách tội xuống, Đường ra nhẹ tắc thì bị mất tất cả thương lộ, mất đi Trấn Hải Hậu cái này ô dù, trọng tắc thì khả năng trực tiếp bị Trấn Hải Hậu hạ lệnh chép ra diệt tộc. Cũng chính bởi vì Đường ra cái này đại họa, ba cái trưởng lão cũng gấp được hướng kiến bò trên chảo nóng, vắt hết óc muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Trong đó, đại trưởng lão Đường Hiếu cùng Kim Lăng thành chi phủ Trần Vĩnh Liêm có bạn cũ, biết Trần chi phủ cùng Trấn Hải Hậu thủ hạ chính là đệ nhất người nhiều mưu trí tổng quân Diệp Bá Nha chính là cùng trưởng, vẫn là nhất bảng trong tiến sĩ. Đại trưởng lão đặc biệt tới cửa cầu cứu, Trần chi phủ rất dứt khoát cho ra điều kiện. Chỉ cần làm cho Đường gia đại công tử Đường Sán ở rể Trần gia, đồng thời lấy sau Đường gia nên vì hắn cung cấp cần thiết tiền bạc, hắn là được làm cho cùng trưởng Diệp Bá Nha hướng Trấn Hải Hậu du thuyết, lấy lễ tế lao hầu phi danh nghĩa, 60 đại thọ trong ngày thủ tiêu uống rượu, lấy trà thay rượu biểu thị hiếu tâm. Kể từ đó, Đường gia nguy cơ là được dễ như trở bàn tay giải trừ. Chỉ bất quá, Đường gia muốn trả giá cao cũng không nhẹ, Đường Sán cái này si ngốc nhi ở rể Trần phủ, nhiều lắm là Đường gia danh dự trên có một chút bị hao tổn bị người nhà báng, này cũng không quan hệ phong nhã. Nhưng là trong này đại biểu chính trị hàm nghĩa, chính là Đường gia theo này lấy sau vô pháp ở trong thành Kim Lăng tiếp tục bảo trì trung lập, là triệt để ngã về phía Trần Chi phủ một phe này. Chương 08, go go. Vào thành một người đăng, Đông Tuyết ở mặt thành chủ cùng chi phủ giữa tranh đấu, ở các nước đều xem như là phổ biến tồn tại nan đề. Bởi vì thành chủ như nhau đều là có chứa tước vị đất phong quý tộc, mà chi phủ đều là lại bộ cắt cử mà đến, bên ngoài đã nói hiệp trợ thành chủ quản lý đất phong, thực tế trên cũng là quốc quân phái tới giám thị cùng cản trở. Thành chủ quyền lực ở đất phong có thể nói là vô hạn lớn, thế nhưng có thể có tư binh, cùng với ở đất phong bên trong có hay không có dị tâm cử động, đều là chi phủ muốn cai quản. Đại Lương quốc lãnh thổ một nước đại khái 2 triệu dặm, ở chư quốc ở giữa xem như là trung đẳng cao thấp, gần sát Đông Hải, có dài dòng đường bên biển, cho nên quốc nội buôn bán mậu dịch coi như phát triển. Quốc nội có một đô thành, 4 cái vương thành, 10 cái quận thành, 28 cái phủ thành cùng 50 thị trấn. Kim Lăng thành thuộc về phủ thành cấp bậc, thành chủ là thế tập tử tức Hồ thị gia tộc, mà Thuận Nghĩa thành cũng là Trấn Hải Hậu Triệu thị gia tộc địa bàn, tuy là đều là tư nhân đất phong, thế nhưng Kim Lăng thành danh nghĩa trên cũng là về đến Thuận Nghĩa thành quản hạt trong phạm vi. Lại thêm lên, Thuận Nghĩa thành sở hữu đại lương quốc dài nhất đường ven biển cùng nhất đại phồn mang nhất đối ngoại cảng hàng loạt cảng, Trấn Hải Hậu Triệu thừa hy dựa vào cái này cảng, hàng năm ngồi thu không biết bao nhiêu phí qua đường cùng thu nhập từ thuế. Đại lương quốc bên trong phạm là có chút thực lực thương xã cùng thế gia, đều hoặc nhiều hoặc ít cấp cho Trấn Hải Hậu tiền cống, tài năng cam đoan tự thân mậu dịch đội tàu an toàn. Đường ra là ban đầu phụ thuộc vào Trấn Hải Hậu vài cái kinh thương thế gia một trong, cho nên ở hàng loạt cảng mậu dịch lộ tuyến lên, có thể nói là một đường thông hành không trở ngại, lấy này đem hàng vận chuyển tới Đại Chu đại tần sản vật cắn cối quốc ra đi, kiếm lấy cao ngạch lợi nhuận. Mà Đường ra lại là cắm rễ ở trong thành Kim Lăng, cùng tử tức Hồ thị nhất tộc quan hệ, một mạch bất ôn bất hòa, thuộc về nước giếng không phạm nước sông trình độ. Đường ra cũng có tổ hấn, không phải bạn bất đắc dĩ, tộc bên trong không được dính đến thành chủ cùng chi phủ đấu tranh ở giữa. Bảo trì trung lập, tài năng đủ đứng ở thế bất bại. Qua nhiều năm như vậy, dựa vào này tổ hấn, lại có Trấn Hải Hậu phù hộ, Đường ra sinh ý bốc hơi ngày lên, gia tộc cũng ngày càng hưng thịnh. Nhưng là ai ngờ đến, Đường ra đương đại gia chủ Đường Vân, cư nhiên sinh ra một cái đồ đần tử không nói, lần này càng là phạm hạ thao thiên sai lầm lớn tới. 10 vạn đàn hoàng lương hữu, Trấn Hải Hậu 60 đại thọ, như vậy nghiêm trọng sai lầm, là muốn đem Đường ra thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng tới nhà. Cũng chính là chuyện này phát về sau, gia chủ Đường Vân ở bên trong tộc địa vị xuống dốc không thành, gia tộc chủ yếu sự vật cũng bị tam vị trưởng lão Lâm thời tiếp quản quá khứ. Nói cách khác, vị trí gia chủ của hắn bị dao động. Đường ra từ đường trong phòng nghị sự, phía trên ngồi tam vị trưởng lão, gia chủ Đường Tuân chỉ có thể ngồi ở bên cạnh vị thứ nhất, lần lượt hướng xuống là Đường Tuân vài cái thân huynh đệ, mà đường xuống cũng là mới vừa hoảng sợ chưa định chạy về tam công tử Đường Kim, cùng với 6 cái quỷ dưới đất gian ô. Kim Nhi, trong miệng ngươi nói là tình hình thực tế. Đại trưởng lão Đường Hiếu cao mày, như trước có chút không tin chất vấn. Hồi bẩm đại trưởng lão, Kim Nhi nói những câu là thật, ta là thật nghe đại ca thanh âm, còn thế để cho chúng ta kéo hắn nhất cái, còn có cái gì? Có thể là đưa ta đầu tới quỷ gào tiếng. Đường Kim vừa nói, một bên đạp một bên vài cái nô bộc nói, mấy cái này phế vật cũng có thể làm chứng. Đại ca là thật. Sắt chết vùng dậy. Là đấy. Thiên chân vạn sát, đại trưởng lão, mấy người chúng ta lấy đầu bảo đảm. Đại công tử sắt chết vùng dậy. Biến thành không đầu ác quỷ. Nhỏ mấy người nếu có một câu lời nói dối, thiên đánh mũ lôi hoành. Vài cái gian nô cũng là lời thề son sắt mà phụ họa. Xem ra việc này hẳn là thật. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, trừng mắt trên đất 6 cái nô bộc, cười nhạt nói, ta Đường ra cái này loại rẻm pha, mấy người các ngươi thân là Đường ra gian nô, không thiết lập pháp che đậy cũng liền a dĩ nhiên trở về thành thời gian còn bốn phía kinh dương, người đến, đưa hắn nhóm kéo ra ngoài, đánh chết. Đại trưởng lão tha mạng a. Chúng ta đương thời cũng là sợ. Tha mạng nha. Đại trưởng lão, chúng ta biết sai. Chúng ta không dám. Không có ai sẽ vì vài cái nô bộc cầu tình, kèm theo một hồi kêu thảm thiết, cái này 6 cái nô bộc liền hoàn toàn không có sinh tức. Mà ngồi ở bên cạnh vị thứ nhất gia chủ Đường Tuân cũng là khuôn mặt trên co lại, đứng ra, không người thỉnh tội nói, tam vị trưởng lão. Sáng nhi chết sau sát chết vùng dậy, ta khó từ bên ngoài tội. Tam vị trưởng lão không nói chuyện, nhưng thật ra Đường Tuân vài cái huynh đệ lên tiếng. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Ngươi là chúng ta Đường gia gia chủ, lúc đầu sinh ra một cái đồ đần tử, đã là gia môn không được may mắn. Bây giờ Đường Sán uống thuốc độc tự sát sau lại sát chết vùng dậy, tuy là với ta Đường gia danh tiếng có chút hư hao, nhưng điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi. Đường Sán nhị thuốc Đường Hưng mang theo kỳ quái nói đạo. Nhị ca, nói đúng lắm. Ta cũng cảm thấy, cái này toàn bộ sự việc nên quái Đường Ba Kiều cái kia cái cầu nô tài. Trước đây đại ca hảo ý thu lưu hắn, làm cho hắn trưởng quản ta Đường ra trừng cất rượu công việc, nào ngờ cái này cái cầu nô tài ăn cây táo, rào cây sung, dĩ nhiên tại cái kia 10 vạn đàn hoàng lương tiểu trên gian lận. Nếu như không có ra cái này việc sự tình, đại trưởng lão phải dùng tới đi cầu Trần Chi Phủ, Đường Sán dùng không đến ở rể, cũng sẽ không uống thuốc độc tự sát. Đường Sán tam thúc Đường Luận vẻ mặt lòng đầy căm phẫn mà phụ hòa nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách đại ca nhất thì dùng người không bắt bẻ, sai tin cái này cái cầu nô tài. Hai người này kẻ sướng người họa, mặt ngoài trên là hòa hòa khí khí vì đại ca Đường Tuân nói chuyện dáng vẻ, thực tế trên ngôn ngữ ở giữa lại không khỏi là tại mặt bên đem trách nhiệm đều đẩy tới Đường Tuân thân lên. Được, nhị ca tam ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mấu chốt là hiện tại Đường Sán sát chết vùng dậy việc, huyên dư luận xôn xao, vận chuyển về Trấn Hải hậu phủ 10 vạn đàn hoàng lương tiểu một chuyện còn chưa bình, hiện tại một chuyện lại nổi lên. Bây giờ là ta Đường ra thời khắc nguy hiểm nhất, nên xử lý như thế nào? Tứ thúc Đường Chu tuy là nhỏ nhất, nhưng là lại là mấy huynh đệ ở giữa tài hoa chí mưu xuất chúng nhất, khoa cử thì tiến sĩ bảng tên thứ 8, năm đó càng là cùng Đường Tuần cạnh tranh gia chủ nhất đối thủ mạnh mẽ. Tam vị trưởng lão vừa nghe hắn nói, cũng là liên tục gật đầu. Nhị trưởng lão Đường Đệ trầm ngâm chốc lát sau nói ra, từ cổ chí kim, phàm là có chết sau sát chết vùng dậy vừa ra, phải là triệu chứng xấu. Không chỉ có với ta Đường ra mà nói là tai họa, thậm chí hội gây họa tới toàn bộ Kim Lăng thành. Ta Đường ra nhất định phải cho Kim Lăng thành dân chúng một câu trả lời thỏa đáng mới được, không phải thành chủ cùng chi phủ đều sẽ song song trách tội xuống. Đường Kim ở một bên nghe vậy, khẽ cắn môi về sau, chắp tay chờ lệnh nói, "Lại trưởng lão." Kim Nhi nguyện mang gia đình lần nữa chạy tới Nam Giao, tìm được đại ca thi thủ về sau, mang về thành bên trong, mời cao tăng trước mặt mọi người biện pháp đốt cháy tiêu trừ ảnh hưởng, vãn hồi ta Đường ra danh dự. Rất hiển nhiên, Đường Kim là muốn nắm lấy cơ hội ở tam vị trưởng lão trước mặt biểu hiện mình. Không khó coi xuất hiện, vừa rồi hắn cha đẻ Đường Chu cái kia mấy câu nói, chính là đang cho hắn sáng tạo cơ hội. Đã như đây, việc này liền giao cho Kim Nhi xử lý đi. Đại trưởng lão trầm mặt xuống, liền khoát khoát tay, tuyên bố. Mà lúc này Đường Sán đang ở đâu vậy? Nửa canh giờ trước, hắn liền đã bị ngốc cô mang theo đi tới Kim Lăng thành xuống. Không biết làm sao bây giờ là cấm đi lại ban đêm thời gian, cửa thành không ra, dù cho ngốc cô thể chất bị tiên, cũng không biện pháp mang theo Đường Sán trực tiếp lật tường thành đi. Càng không cần phải nói, tường thành trên còn có tuần tra lính phòng giữ. Đã hiện tại vào không được thành, cho nên ngốc cô rất dứt khoát, đem Đường Sán một cái người nhét vào cái này, chính mình mèo một cái lại không biết chạy đến nơi đâu. Cặn bã nữ, kẹp hết ta bỏ chạy, cũng không muốn biện pháp đem ta đưa vào thành đi. Đối mặt cao mười mấy mét thành lâu, Đường Sán tựa ở góc nhà, cô linh linh một cái người, ngẩng đầu nhìn một chút, suy nghĩ muốn như thế nào vào thành đâu. Lẽ nào cứ như vậy tựa ở góc nhà ngủ nhất một lên, chờ bình minh ngày mai? Không được, Đường Sán quyết không phải cái này chủng người ngồi chờ chết. Đúng, tìm ta. Hồi tưởng hôm nay tùy tùy tiện tiện liền phát hiện nhiều cái bụt, Đường Sán mơ hồ có cái dự cảm, cái thế giới này bụt hội so với chính mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Tường thành như thế một vòng to, ta cũng không tin sẽ tìm không được một cái bút. Nói không chừng là có thể lợi dụng một cái bút, dễ như trở bàn tay vào thành đâu. Trà sát xoa tay trưởng, trong lòng mặc niệm cờ ép cờ, Đường Sán lần nữa lợi dụng bút, cho mình muốn một cái họ lìn đùi gà nướng bảo, làm việc phía trước, đương nhiên muốn điển no bụng trước đấy. Trước mắt tường thành, cùng Trung Quốc cổ đại những thành trì kia không có gì khác biệt, nhìn ra một cái, Đường Sán phòng trừng có chừng cao 15 mét. Đặt hai chân, tường thành rất rắn chắc, trên đỉnh thành lâu, không sai biệt lắm mỗi thập phần trung sẽ có một đội vệ binh tuần tra qua, thủ vệ vẫn tính là nghiêm nghiêm. Đường Sán bên trái lượn quanh, bên phải lách lượn quanh, rốt cục ở theo góc nhà đi hơn 10 phần trung về sau, phát hiện nhất chỗ lục quan bụt. Vận khí không tệ a. Tiểu tử, lục sắc đẳng cấp bụt, hôm nay đây chính là thứ 2 a. Đường Sán lập tức híp mắt, tỉ mỉ phân tích một cái này lục sắc đẳng cấp bụt. Hai tay chống ở thành này tường lên, nhưng sau vông vông gọi hai tiếng, là được giải khai bản bụt. Thử. Vông vông. Đây là để cho ta học chó sủa sao? Mẹ, cái gì chó má bụt a? Lại vẫn muốn học chó sủa? Lẽ nào học chó sủa có thể đưa tới một đống cầu cầu đại quân đem ta vác vào thành đi sao? Không gọi. Ta Đường Sán coi như đời này vào không được Kim Lăng thành, cũng tuyệt đối sẽ không học chó sủa. Tuy là Đường Sán trong lòng ở nổ nước bọn cùng chống cự, thế nhưng thân thể cũng rất thành thực hai cái tay chống đỡ tường thành bên trên, nhưng sau miệng trên nhỏ giọng ông ông gọi hai tiếng. Trong mấy mắt, Đường Sán cả người liền đi vào trong khuynh đảo xuống phía dưới, hắn chống cái kia một khối tường thành, dĩ nhiên từ trung gian xuất hiện một cái chuồng chó. Ngoa tạo. Ngư bức. Nguyên lai chống tường học chó sủa hai câu, liền có thể ở tường trên đánh chuồng chó đi ra. Kinh ngạc hơn, Đường Sán lại phát hiện tường trên bụt lục sắc quang mang biến mất, cái kia đã nói cái này bụt năng lực bị chính mình hoàn toàn hấp thu. Đây chẳng phải là nói, lấy sau chỉ cần đối mặt bất kỳ tường, Đường Sán chỉ cần lợi dụng cái này bút, liền có thể trong nháy mắt làm ra một cái chuồng chó tới. Bất quá, cái này chuồng chó chỉ là ngắn ngủi tồn tại, tường thành có 5-6 thước dày như vậy, Đường Sán mới từ bên trong đi tới vài giây trùng, sau lưng chuồng chó liền hoàn toàn biến mất. Mà ngay tại lúc này, Đường Sán phát hiện, trước mặt của mình dường như đứng một cái người. Trang phục của hắn mặc, tựa hồ là thủ thành bảo vệ quân. Một cổ rất đậm mùi rượu từ nơi này nhân thân trên phát ra, hắn tựa ở cái này góc nhà len lén mút lấy bầu rượu trong tay, trong miệng một hồi buồn cười lẩm bẩm, người nhát gan. Toàn bộ đặc biệt đều là người nhát gan. Người chết sát chết vùng dậy. Ta nhổ vào. Liên Đường ra cái kia đại ngốc tử, dù cho thật sát chết vùng dậy, cũng là tên quỷ nhát gan. Ha ha ha, có cái gì đáng sợ, có chủng hắn thật sát chết vùng dậy, liền tới tìm ta a. Chương 09, sáng ra trở về, hù chết các ngươi. Người đăng, Đông Tuyết ở Mải Tần Chiêu, Vũ sư trung kỳ, hắn 25 tuổi thời điểm chính là cái này tu vi, hiện tại 35 tuổi nhưng vẫn là Vũ sư trung kỳ, không có tiến thêm. Trước kia là phủ thành chủ tả hộ vệ thống minh, lại vẫn cứ hay bởi vì phe phái tranh đắc tội với người, bị này đi đến xem cửa thành. Tuy là mang một cái hộ thành giáo úy hàng đầu, cũng là minh thăng ám hàng, theo này sợ rằng con đường làm quan coi như là đi tới phần cuối a. Cho nên, Tần Chiêu bị đẩy đi đến thành lâu tới về sau, hầu như mỗi ngày đều là say rượu độ nhật, chán trường được không tốt. Một trên vệ binh ở thành lâu trên tuần tra, hàng này liền cầm cái bầu rượu, dọc theo tường thành căn đi loạn, đi vài bước uống một hớp, nhưng sau phát vài câu bực tức, mọi người cũng đều tập quán. Chỉ bất quá, hôm nay gần tối, trong thành bắt đầu xuất hiện đường đại công tử sát chết vùng dậy thành không đầu ác quỷ đồn đãi, liền có vài cái giáo úy hảo tâm nhắc nhở Tần Chiêu vài câu, làm cho hắn muộn trên đường uống nhiều rượu như vậy, coi như muốn quát cũng tốt nhất trốn trong thành lâu. Thế nhưng, Tần Chiêu lại cảm thấy bọn người kia đều là người nhát gan, cái này thế thượng chỗ có quỷ gì hả? Người khác sợ hãi, hắn Tần Chiêu nhưng là Thương Vân kiếm phái đi ra, cái gì yêu ma quỷ quái, ta tự một kiếm chẳng chết. Tới nha. Đường đại ngốc tử, ngươi không phải biến thành quỷ sao? Tới ăn ta Tần Chiêu a. Thấy không? Ta đều đã dùng rượu đem thịt của mình cho ướt tốt. Âu sầu thất bại Tần Chiêu, uống rượu về sau, càng là hành vi phóng đãng. Bất quá hắn như thế nhất đều, cũng là đem vừa rồi chuồng chó trong đi ra đường sán bản thân dọa cho giật mình. Ta đi. Cái gì người? Cắm sào chờ nước, hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Khơi dậy một cái, không được phép đường sán không kinh hãi, ngay cả chính hắn cũng không biết hội theo cái chỗ này vào thành, tại sao có thể có cái say vân vân giáo úy đang đợi mình đâu. Tập trung nhìn vào, đường sán mới định hạ tâm lai, nguyên lai là một số tử quỷ, trùng hợp bị hắn đụng trên mà thôi. Hơn nữa, hắn luôn miệng nói cái gì? Sắt chết vùng dậy. Không đầu ác quỷ. Hắn không sợ chính mình. Nhé. Còn là một lá gan lớn nha. Hơi chút nhất cân nhắc, đường sán liền đoán được, nhất định là đường kim cùng cái kia sáu cái chạy về thành nô bộc, trắng trận đem chính mình sát chết vùng dậy chuyện nhi trong thành tuyên dương ra. Vừa lúc, cái này cũng phù hợp đường sán kế hoạch, nhìn tựa ở góc tường giáo úy Tần Chiêu, liền lập tức dùng đổi giọng bột điều chỉnh một cái thanh âm của mình. Uy, uy uy uy. Chắc thí một cái. Ân. Quỷ đào. Quỷ đào. Đúng. Chính là như vậy. Đường sán nhỏ giọng chắc thí mấy hạ thanh tuyến về sau, liền bắt đầu điều đại thanh âm lượng, chậm ung dung hướng lấy cái kia giáo úy Tần Chiêu phiêu qua khứ. Ô ô ô. Ngươi là muốn ta tới tìm ngươi sao? Cầm quần áo hướng trên xé ra, đầu trốn, đường sán liền đung đưa thân thể, dùng quỷ giống một dạng khủng bố thanh âm nói đạo. Ngươi là ai nha ngươi, dựa vào cái gì tìm đến? Tần Chiêu ngẩng đầu ngửa mặt lên, đang muốn mắng lúc đi ra, chứng kiến trước mắt đường sán dĩ nhiên không có đầu, tức thì cả người đều hù dọa phát liệu. A, quỷ, quỷ a, đại công tử, tha mạng a. Trong nháy mắt, Tần Chiêu rượu liền làm tỉnh lại. Cái gọi là rượu tráng kinh sợ người can đảm, uống rượu lấy sau nói, 10 câu nói có 11 câu không thể nghe, đều đặc biệt là thổi ngưỡng bước. Trên một giây còn luôn miệng nói không sợ quỷ, làm cho biến thành quỷ đường sán đi tìm hắn, kết quả một giây kế tiếp đối mặt đường sán giả thần giả quỷ, Tần Chiêu thật là trực tiếp liền hù dọa phát liệu, bị đường sán bức ở góc nhà, hai chân như nhũn ra, ngồi phịch ở trên đất. Ta bị chết thật thê thảm a. Đường sán mỉm cười, phát sinh kinh người tiếng nghẹn ngào tới. Đại công tử tha mạng a. Tiểu nhân tuyệt đối không có đối với ngài bất kính. Tần Chiêu đường đường một cái vũ sư, sợ kệ ra quần không nói, còn liên tiếp quỳ gối đường sán trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta chết thật oan uổng a. Ta muốn báo thù. Ta muốn ăn con tiện nhân kia, đem tâm can của nàng tỷ phổi đều cho đảo, ta muốn ăn nàng. Đường sán tiếp tục dùng bị gào tiếng hô, nhưng sau liền bắt đầu chậm rãi hướng xa chỗ phiêu đi, hắn muốn bắt đầu soát đường phố. Một cái đường phố thổi qua đi, nhưng sau sẽ thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất thanh âm lượng, bắt đầu không ngừng lặp lại những thứ này bị gào tiếng. Ta chết rất thảm a. Ăn con tiện nhân kia. Ăn nàng. Đào ra tâm can của nàng tỷ phổi. Thật là ác độc tiện nữ nhân. Ta bị chết thật thê thảm a. Còn cái kia giáo úy Tần Chiêu, thấy đường sán bay xa lấy về sau, tốt nửa thiên tài kẹ ra quần từ dưới đất bò dậy, giống như bay đòi lại thành lâu lên. Có quỷ a, có quỷ, người cứu mạng, người cứu mạng. Tần Chiêu tuy là võ công cao thủ, có thể đụng tới quỷ liền xuất thủ cũng không dám, chạy đến lúc đó tương đương nhanh, chân hạ khinh công nhất chuyển, nhanh và gọn lên thành lầu, hướng đang ở tuần tra những vệ binh kia la lớn. Là Tần giáo úy, hắn đây là làm sao? Có quỷ. Tần giáo úy không phải mới vừa nói nhất không tin thế giới này có quỷ gì thần sao? Ta nhớ được hắn xuống phía dưới lúc uống rượu còn tuyên bố nói, nếu như đường đại công tử hóa thành ác quỷ nếu là dám vào thành đến, hắn đều dám một kiếm cho phép đây. Ta xem nha. 8/10 là Tần giáo úy uống rượu uống nhiều, đầu óc không tỉnh táo. Khả năng người nào ra không có treo xong, theo liền trô bay tới một khối bài rách, đều có thể bị hắn xem thành là quỷ. Những vệ binh kia thấy Tần Chiêu chạy như bay tới, cũng không nhịn được đùa giỡn nói. Dẫn đội một cái khác giáo úy Vương Liêu, chính là phía trước bạn bè nhắc nhở qua Tần Chiêu, cái này một cái chứng kiến Tần Chiêu tè ra quần chạy tới, trong lòng cũng là vui. Hắn tuy là cũng không quá tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng nhìn đến Tần Chiêu sợ đến dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng là thú vị, cũng vốn dĩ cho rằng Tần Chiêu là uống rượu quá lớn, xuất hiện cái gì hảo giác. Có ma. Đường đại công tử hóa thành không đầu ác quỷ, hắn là đến báo thủ. Đến báo thủ. Quân con tí tách lấy, Tần Chiêu liền run rẩy hướng Vương Liêu cùng các vệ binh hô. Hắn sát mặt thương bạch, con mắt cao ngất, hiển nhiên là chịu đến kinh sợ cực lớn. Tần Minh. Xem đi. Ngươi nên nghe ta khuyên, ở thành lâu rất nghỉ ngơi. Rượu tuy là đồ tốt, uống nhiều cũng không thiện, đôi mắt này liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, tựa như ngươi nói, dù cho thật sự có quỷ, lại có cái gì đáng sợ? Chúng ta nhiều như vậy vệ binh ở. Vương Liêu vừa cười vừa nói, hiển nhiên là đem Tần Chiêu lời nói coi như hổ ngôn loạn ngữ. Không được không được không được, là thật, ta không có xem hoa, quỷ không có đầu, nhất định là Đường gia đại công tử. Y phục trên người hắn lên, còn có đường gia văn sức. Ta không có nhìn lầm. Thanh âm của hắn thật đáng sợ, hô muốn báo thủ, muốn ăn cái kia tiện nữ nhân. Ngươi, các ngươi đều không có nghe được sao? Tần Chiêu lòng vẫn còn sợ hãi miêu tả, thế nhưng những người khác đều coi như hắn là ở phán đoán. Ta nói đều là thật. Không tin, các ngươi nghe. Hắn lại gọi. Là hắn. Gọi. Nhanh nghe. Thấy cái khác vệ binh không tin, Tần Chiêu liền vênh hai, làm cho bọn họ chăm chú nghe. Tần giáo úy, ngươi chính là quát lớn. Nơi nào có quỷ gì gọi? Vương Liêu vừa định vô nữa phách Tần Chiêu bà bay, trấn an một cái hắn thời điểm, lại nghe được theo trong thành chuyển tới quỷ gào tiếng. Ta chết rất thảm a. An cái kia tiện nữ nhân. Từng tiếng, từ xa đến gần, vô cùng kinh khủng. Ở nơi này đêm khuya bên trong, thanh âm này cũng là lúc lớn lúc nhỏ, chợt xa chợt gần, đột nhiên âm thanh nổi vần quanh, đột nhiên sắc nhọn không gì sánh được xuyên thấu tính rất mạnh. Thật, thật là quỷ gào. Vương giáo úy, ta, chúng ta cũng nghe đến. Thiên a, chẳng lẽ nói, thật là Đường gia đại công tử sát chết bù dậy. Các ngươi mau nhìn. Bên kia, Trường An phố bên kia, có một thân ảnh màu trắng, Thiên A. Không có đầu. Là Đường đại công tử. Trên cổng thành các vệ binh, cái này một cái cũng nữa không cười nổi tới. Nhất là, làm Đường Sán phiêu đến Kim Lăng thành đường lớn Trường An phố thời điểm, theo thành lâu bên này là có thể trực tiếp liếc nhìn. Thêm trên cái kia kinh người quỷ đạo, tất cả vệ binh đều cùng Tần Chiêu giống nhau, khuôn mặt trên tràn ngập biểu tình hoảng sợ, nhưng sau đồng loạt nhanh lên nằm xuống. Không sai, liên đối lấy vừa rồi không sợ trời không sợ đất giáo úy Vương Liêu, cũng trước tiên ghé vào thành lâu lên. Bởi vì bọn họ sợ bị Trường An phố trên bay Đường Sán, vạn không cẩn thận cho chứng kiến làm sao bây giờ ạ? Mà lúc này Đường Sán khả năng liền chơi được này đứng lên, dọc theo những thứ này quen thuộc lại đường đi lạ lắm, nhất lần lần khảo sát đổi giọng bụt mỗi bên chủng công năng, mỗi bên chủng hiệu quả thanh âm, là thật chơi thật khả a. Có thể trong thành các lão bách tính, liền thảm. Lúc đầu cái điểm này, tất cả mọi người giấc ngủ rất sâu, lại đột nhiên bị từng tiếng hoặc sắc nhọn hoặc thê thảm quỷ gào tiếng đánh thức. Thêm trên gần tối rộng vì truyền bá khủng bố lời đồn đãi, từng nhà đều sợ đến run lẩy bẩy, trốn giường lên, đem chăn che phủ thật chặt, căn bản là không dám phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Có con nít nhân ra, cũng trước tiên đem khóc sướt mướt hài tử ôm, che hài tử miệng, rất sợ tiểu nhi khóc nỉ non đem phía ngoài ác quỷ đưa tới. Đương nhiên, cái này cả một cái Kim Lăng thành, khẳng định có một ít không sợ chết lá gan lại lớn tên. Quỷ gào tiếng cùng nhau, thành bên trong liền có cái kia 7-80 cái đánh bạo ra hỏa, dẫn theo đèn lồng tuyên bố muốn xuất hiện đem cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa cho thu thập một trận. Bao quát trong thành chủ phủ, thành chủ Hồ Viêm Chi chính ôm bát phu nhân đang ngủ say, cũng bị Đường Sán quỷ gào tiếng dọa cho tỉnh. Trước tiên, Hồ thành chủ liền mệnh lệnh phủ trong bảo vệ quân tổng lĩnh lập tức đi ra ngoài kiểm tra, cái này quỷ gào tiếng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có chi phủ Trần Bĩnh Liêm bên trong phủ đệ, quỷ gào tiếng cũng kinh động hắn nhất ra già trẻ. Trần chi phủ cũng trước tiên phái ra chính mình phủ trong thân vệ, làm cho bọn họ xuất hiện kiểm tra tình huống. Quỷ thân nói đến, bất kể là Hồ thành chủ vẫn là Trần chi phủ, đều là không quá tin tưởng. Lại nói, Đường gia đại công tử Đường Sán cái kia ngây ngốc dáng vẻ, coi như là biến thành quỷ, có thể hung ác đi đến nơi nào đâu? Chờ với nói cái này một cái, hơn nửa đêm thì có hai cái quan phương đội ngũ, thêm trên một đống dân gian thứ không sợ chết, đều men theo Đường Sán quỷ gào tiếng tới tìm hắn. Mà Đường Sán hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, liền như thế nên ngang ở từng cái đường phố trên bay, như trước phát sinh đủ loại kinh người quỷ đạo. Rất nhanh, cái này tam phương nhân mã đều men theo thanh âm thần tốc đi tìm tới. Huyền Vũ phố bắc đường bên này, xem như là một cái chữ T lộ khẩu, phủ thành chủ thống binh mang theo 30 danh thân vệ theo bên trái một đường đuổi tới, chi phủ thân vệ 20 danh theo bên phải một đường đuổi tới, còn có rời rạc mấy chục danh tự phát tổ chức dân gian bắt quỷ đội theo một đường khác vây lại. Xa xa, bọn họ đều thấy không đầu du đãng Đường Sán, cái kia quỷ gào tiếng cũng vô cùng rõ ràng là từ hắn thân trên phát ra. Thiên A, thật, thật sự có quỷ. Vậy khẳng định là Đường gia đại công tử, sẽ không sai. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, đuổi theo. Bắt lại cái này ác quỷ, chúng ta đây cái bô bên trong đồng tử phát liệu rồi hắn. Đúng. Vừa vặn ta ra bà nương giải quyết, ta đưa nàng kinh nguyệt mang đều đem ra, nghe nói thứ này nhất là trừ tà. Tam phương nhân mã, vô cùng cẩn thận hướng Đường Sán nhích tới gần, không lưu bất luận cái gì góc chết, Đường Sán trừ phi có thể thượng tiên, không phải theo phương hướng nào đều trốn không thoát. Bắt hắn lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào hơn nửa đêm lớn mật như thế, ở nơi này giả thần giả quỷ. Phủ thành chủ thống binh Hồ Vĩ Hoàng rút ra bảo kiếm bên hông, đang đằng sát khí mang theo vệ binh xông về phía trước. Đừng làm cho phủ thành chủ bên kia giành trước. Truyền cho ta mệnh lệnh, thứ nhất bắt được các quỷ người, tiền thưởng 10 lượng. Chi phủ thống binh giáo úy Tiễn Trung Nghĩa cũng rút ra bội kiếm, biết bất luận cái này quỷ là thật hay là giả, đều tuyệt đối không thể để cho phủ thành chủ giành trước. Dù sao, quỷ tiếng hô huyên như thế lớn, đệ nhị thiên nhất định phải cho toàn bộ Kim Lăng thành dân chúng một hợp lý giao phó. Bất kể là thành chủ vẫn là chi phủ cái nào một phương, người nào bắt được cái này quỷ, dĩ nhiên chính là có ai tư cách hướng dân chúng giao cho, tương đương với biến tướng phô hiện cùng củng cố tự thân địa vị. Ta bị chết thật thê thảm a. An cái kia tiện nữ nhân. Đường Sán đứng ở tại chỗ, dựa vào tường, như trước cơ giới thức phát sinh quỷ gào tiếng. Mắt thấy tam phương nhân mã hướng chính mình xông lại, gần trong gang tấc. lẽ nào tiểu muốn như vậy bị bắt sao? Không được, Đường Sán làm sao có thể như vậy ngồi chờ chết, hoặc có lẽ là thế cuộc trước mắt là hắn cố ý doanh tạo nên. Không sai, chính là muốn làm cho càng nhiều hơn người thấy như vậy một màn, bao quát vừa rồi cố ý hù dọa thủ thành giáo úy Tần Chiêu giống nhau, Đường Sán chính là muốn cực hết khả năng chế tạo khủng hoảng khuyết trương ảnh hưởng lớn. Mắt thấy mọi người muốn giết đến trước mắt, Đường Sán cái này ác quỷ liền nhẹ nhàng mà hai tay quát lên từng lên, nhưng sau nhẹ giọng gầm gừ hai tiếng. Kết quả là, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng hoảng sợ một màn phát sinh. Trên một giây còn ở dưới con mắt mọi người cái kia bạch sắc không đầu thân ảnh, một giây kế tiếp dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Đi chỗ nào? Hình như là theo tường đi xuyên qua. Má ơi, dĩ nhiên thật là quỷ. Có thể xuyên tường, có thể không phải quỷ sao? Chương 10, đại công tử, thật là ngươi. Người đăng, Đông Tuyết ở mấy phút chốc một cái. Đường Sán lợi dụng chui tường chuồng chó bụt, trực tiếp xuyên tường mà qua. Mà cái này triển hiện ra đáng sợ thị giác hiệu quả, đem hùng hổ đổi tới cái này trên trăm hào tam phương nhân mã, tất cả đều dọa cho sững sờ. Sợ nhất, không khí đột nhiên an tĩnh. Phủ thành chủ thống binh Hồ Vĩ Hoàng đứng ngơ ngác ở Đường Sán xuyên tường trước vị trí, hắn mang tới bọn hộ vệ đều không khỏi lui về phía sau một bước. Chi phủ thống binh giáo úy Tiễn Trung Nghĩa cũng đồng dạng đứng tại chỗ, nuốt nước miếng một cái, cùng Hồ Vĩ Hoàng không nói lẫn nhau. Xác nhận lướt qua thần về sau, hai người đều không hẹn mà cùng xoay người, đối thủ hạ lên tiếng ra lệnh nói, "Này chỗ không có khác thường, thu binh, hồi phủ." "Không có khác thường." Những thứ kia tự phát tới rồi bắt quỷ lớn một nhóm, lần nữa sững sờ một cái. "Cái này ni ngựa, không đầu ác quỷ liền đặc biệt ở vậy, còn xuyên tường chạy. Cái này đặc biệt còn gọi không có khác thường. Không phải không khẩu nói mò sao? Nhưng là, ta cũng không hiểu, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói a." Liên nhân gia phủ thành chủ cùng chi phủ binh đều bị dọa đến nhanh như chớp chạy mau đường, bọn họ này tự xưng người to gan, cũng từng cái hai chân run, như chim tức một dạng đi tứ tán. Mà khi này tam phương nhân mã trở về lấy về sau, Đường gia đại thiếu hóa thân không đầu ác quỷ trở về báo thù sự tình, liền hoàn toàn trở thành thiên gia vạn hộ đầu giường ác ngộng. Hù chết ta. Nương tử, thật sự có quỷ. Đường gia đại công tử thật biến thành không đầu ác quỷ, ta mới vừa tận mắt thấy, phút chốc một cái liền chui đến trong tường không được thấy. Cha, mẹ, nhanh cho ta bắt cái sạch sẽ còn đến, ta mới vừa chứng kiến không đầu ác quỷ, dọa người, quá dọa người. Nương tử, nhanh đem ta ra bảo nhi giấu kỹ, chớ để cho không đầu ác quỷ ăn đi. Thật đáng sợ. Thành chủ cùng chi phủ vậy, thu được tin tức phản hồi về sau, cũng đều bị hù dọa. Thật sự có không đầu ác quỷ. Nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy, xuyên tường mà qua, tổng không chắc là giả chứ. Con Đường Sán xuyên tường về sau, chế tạo khủng hoảng mục đích đạt được, liền cũng không có lại tiếp tục giả thần giả quỷ. Hắn theo tường mặt khác xuất hiện về sau, tỉ mỉ nhận rõ một cái trong thành đường cùng phương hướng, nhưng sau liền lắc mình đi vào trong một cái viện. Đây là một cái dấu ở khu bình dân tiểu viện, từ bên ngoài xem hết thảy đều rất thưa thớt bình thường. Thế nhưng, Đường Sán xuyên tường tiến đến về sau, cũng là chứng kiến bên trong chánh đường đốt hương nến cùng tiền giấy, phía trên bài vị viết lại là tên họ của mình. Rất hiển nhiên, gian nhà chủ nhân là ở lễ tế chính mình. Đại công tử a, ngươi làm sao ngu như vậy, Lao nô. Lao nô thiếu chút nữa tiểu muốn thành công a. Chỉ cần ngươi khôi phục thần trí, liền có thể không cần tới cửa làm người ở rể a. Ngươi vì sao ngu như vậy? Trong đường, có cái lao hầu tiếng khóc đều, rất là tan nát tâm can. Đường Sáng nghe, cũng là không khỏi tâm trên đau xót, đi vào trong đường, nhẹ giọng hô, Ngọc Mama, Sán Nhi trở về. Lớn, đại công tử, thật là ngươi. Quỳ xuống trên khóc mặt đầy nước mắt Ngọc Mama, chứng kiến trước mắt Đường Sán, chẳng những không có một tia sợ, ngược lại còn khóc được càng thêm thương tâm đứng lên, là Ngọc Mama lỗi với phu nhân, không có thể chiếu cố tốt ngươi. Tương lai ta lại có cùng mặt, tới đất xuống phía dưới thấy ngươi cùng phu nhân a. Ngọc Mama, là ta. Hơn nữa, ta không phải quỷ, ta cũng không có chết. Đường Sán đi ra phía trước, vươn tay ra, đem Ngọc Mama theo trên đất kéo lên, ngươi nhìn, tay của ta là nóng, ta cũng có cái bóng. Đại công tử, ngươi thật không có chết, nhưng là, rõ ràng đều đã hạ táng. Hơn nữa, ngươi thần trí, cái này là hoàn toàn khôi phục. Ngọc Mama vui mừng không thôi, nàng lau khô nước mắt, cẩn thận chu đáo lên trước mắt Đường Sán. Là đấy, ta hoàn toàn khôi phục thần trí, đa tạ Ngọc Mama qua nhiều năm như vậy chiếu cố và chữa bệnh trị. Đường Sán gật đầu, nhưng sau liền nói ra, Ngọc Mama, ta hiện tại có một số việc cần ngươi giúp ta đi làm. Đại công tử xin cứ việc phân phó, Mama muôn lần chết không chối từ. Ngọc Mama không chút do dự đáp ứng, đồng thời nàng còn đắm chìm trong Đường Sán khởi tự hoàn sinh kích động bên trong, hai cái tay là ở Đường Sán thân trên nơi đây xoa bóp nơi đó xoa bóp, luôn cảm thấy giống như là ở giống như nằm mơ. Mà Đường Sán phân phó xong việc này nhi về sau, liền theo thói quen đi vào bên trong đến thuộc về mình cái kia một gian sư phòng, nằm hạ ngủ nghỉ ngơi. Không có sai, cái này nhất chỗ thoạt nhìn tầm thường tiểu biệt tử, là Đường phụ vì Đường Sán bị xuống nhất chỗ bí mật chỗ ở. Toàn bộ Kim Lăng thành lão bách tính đều biết Đường gia đại thiếu gia là một đại ngốc tử, nhưng là lại không có mấy người biết, Đường Sán cũng không phải là vừa sinh ra liền ngu như vậy. Tương phản, Đường Sán ở 5 tuổi phía trước hoàn toàn là thiên tài phong thái, bất luận là học văn vẫn là học võ, đều đã cho thấy kinh người tư chất. Nhưng ngay khi Đường Sán 5 tuổi sinh nhật ngày ấy, náo nhiệt đường phủ nhân viên hỗn tạp, ban đêm Đường Sán liền phát sốt hôn mê bất tỉnh, đường phụ lập tức mời tốt nhất đại phu đến đây trần trị, lại chậm chạp không thấy khá. Đầy đủ sốt cao 7 ngày 7 đêm mới lui, có thể chờ Đường Sán tỉnh lại lấy về sau, thì trở thành si ngốc ngây ngốc dáng vẻ. Nói có chút nói lắp, tư duy chuyển không ra, không có việc gì gặp người liền cười ngây ngô, trong đầu căn bản là giả trang không được hạ vật gì vậy. trí thương tựa hồ vĩnh viễn liền dừng lại ở 5 tuổi trình độ. Cho dù là Đường Phụ tìm khắp thiên hạ danh y liệt, cũng vô pháp chữa cho tốt Đường Sán ngu xuẩn bệnh, các đại phu đều nói Đường Sán đây là sốt cao cháy hỏng đầu óc. Thế nhưng Đường Phụ không tin tà, kết hợp tiếp Đường Phụ bên trong phát sinh một ít thế cục biến động, hắn biết chắc là tộc chúng có người đối với chính mình nhi tử hạ thủ. Cho nên, Đường Phụ một bên âm thầm điều tra việc này, một bên len lén làm cho Ngọc Ma Ma đi hỏi thăm tìm chữa cho tốt Đường Sán xử lý pháp. Ngọc Ma Ma là Đường Phụ thê tử của hồi môn tới được, thê tử ở sinh Đường Sán thời điểm có sinh, Đường Phụ liền quyết định trung thân không hề cưới. Thẩm tra theo 3 năm về sau, Ngọc Ma Ma mang theo phía nam nào đó đảo nhất chỗ bí pháp, đang ở cái tiểu viện này trong, bắt đầu mỗi cái tháng len lén cho Đường Sán trị bị mất trí. Vì ngăn ngừa bị âm thầm mấy chuyện xấu người phát hiện, Đường Phụ mỗi cái tháng đều sẽ có mấy thiên mượn vì thế mang Đường Sán xuất môn du liệp, thực ra là làm cho Đường Sán tới Ngọc Ma Ma nơi đây tiếp thu trị liệu. Mắt thấy, Ngọc Ma Ma trị liệu phương pháp có hiệu quả, dùng không được bao lâu thời gian, Đường Sán thần trí thì sẽ khôi phục bình thường. Tuy nhiên lại ra như thế nhất việc chuyện, Đường Sán uống thuốc độc tự sát. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, Đường Sán là thật uống thuốc độc tự sát, bởi vì Đường phủ người nhiều như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Đường Sán chính mình đem kịch độc nuốt vào. Nhưng mà, chỉ có Đường Sán tự mình biết, trong này là chuyện gì xảy ra. Là cái kia nữ nhân ác độc. Dù dỗ chỉ có 5 tuổi chỉ số thông minh Đường Sán, nói cho hắn làm người ở rể là chuyện rất mất mặt tình. Dù dỗ hắn chỉ cần dùng tự sát tới uy hiếp phụ thân, liền có thể bức bách hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà cái kia độc các nữ nhân cho Đường Sán chính là kịch độc hạt đỉnh hồng, nhưng là lại lừa gạt Đường Sán đây chỉ là thông thường hạt đường, ăn về sau không có việc gì, chỉ là dùng để hù dọa một cái cha hắn. Chương 11, một cái đặc biệt đáng sợ buộc người đăng, đâu biết ở mà cái này nữ nhân ác độc không là người khác, chính là Đường phủ nhị công tử, tứ công tử mẹ đệ thượng quan Lan Phượng, Đường Sán nhị thúc Đường Hưng chính thất. Bởi vì gia chủ Đường Vân thê chết không có tài giá, phủ bên trong nội quyến sự vụ, cơ bản trên đều là giao cho Đường Sán cái này vị nhị thẩm xử lý, tương đương với Đường phủ nữ chủ nhân. Nàng mặt ngoài trên đoan trang hiền lành, đem Đường phủ nội vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng ngầm lại chung ăn no túi tiền riêng, đối đãi hạ nhân nô tỳ cũng là phi thường hà khắc, động một chút là đánh chửi trượng trách. Chỉ bất quá, bởi vì có mẹ của nàng gia thượng quan gia chỗ dựa, không người dám nói cái gì đó. Thượng quan gia nắm giữ hàng loạt cảng bốn thuyền lớn đội một trong, cho nên trượng phu Đường Hưng cũng là dựa vào tầng này quan hệ, ở Đường phủ rất có một ít phân lượng. Mọi người đều biết, Đường Sán là một đại ngốc tử, từ vừa mới bắt đầu đã bị bài trừ ra hạ nhất đảm nhiệm gia chủ ứng cử viên, có hy vọng nhất kế thừa chức gia chủ chính là Tam công tử Đường Kim. Thậm chí ở rất nhiều trường hợp, Đường gia tam vị trưởng lão đều công khai tiết lộ qua ý tứ này. Thế nhưng, cái này vị thượng quan Lan Phượng cũng không cam lòng, nàng an bài chính mình hai cái thân sinh nhi tử cho làm con thừa tự cho Đường Vân, vì chính là cái này Đường gia chức gia chủ. Đường Kim đích xác rất nổi tiếng, thế nhưng nàng có thể có hai cái nhi tử ở, lần này nàng sợ dị muốn thiết kế làm cho Đường Sán uống thuốc độc bỏ mình, chính là kế hoạch chính giữa một bộ phận. Đường Sán vừa chết, Đường gia nguy cơ muốn giải quyết, cùng Trần Chi phủ đám hỏi là bắt buộc phải làm, như vậy làm cho vị nào công tử đám hỏi đâu? Tam công tử Đường Kim là tuyệt đối không thể ở rể Trần gia, mà của nàng nhi tử Đường Tuấn, thân là Đường gia tứ công tử, liền có thể thế thân Đường Sán vị trí, ở rể Trần gia, nhưng sau trái lại phụ trợ ca ca của hắn Đường Hoàng cướp đoạt Đường gia chức gia chủ. Đến lúc đó, ngoài có thượng quan gia đội tàu chống đỡ, bên trong có ở rể Trần phủ đệ đệ Đường Tuấn trợ giúp, mấy phương áp lực làm xuống, mặc dù là tam vị trưởng lão có ý định làm cho Đường Kim tiếp đảm nhiệm gia chủ, cũng không thể không được suy nghĩ một cái, mất đi Trần Chi phủ cùng thượng quan gia đội tàu hai phe minh hữu, sẽ đối với toàn bộ Đường gia sinh ý tạo thành nhiều dung chuyển lớn cùng ảnh hưởng. Thượng quan Lan Phượng tâm tư kín đáo, đối với cái này toàn bộ kế hoạch, ở một năm trước liền đã bố cục xuống phía dưới. Nếu không phải nàng số tiền lớn thu mua Trưng Cất Rượu tạo Đường ba kiểu một gã thủ hạng, ở nơi này chút cao lương rượu lên men trong quá trình gian lận, làm trăm năm Trưng Cất Rượu gia tộc Đường gia, lại làm sao có thể sản xuất như thế một nhóm chất lượng kém hoàng lương từ đâu. Có thể nói, tính đến trước mắt mới chỉ, thượng quan Lan Phượng kế sách đều tiến triển được phi thường thành công. Đường Sán tang sự cũng đi qua, mình sau 2 ngày, nàng sẽ gặp làm cho trượng phu của mình Đường Hưng ở nghị sự thì đưa ra, từ tứ công tử Đường Tuấn thay thế Đường Sán, hoàn thành cùng Trần Chi phủ đám hỏi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hôm nay và tối, tam công tử Đường Kim dẫn người đi trước Đường Sán mộ địa kiểm tra tình huống, lại mang về một cái tin tức kinh người. Đường Sán sát chết vùng dậy. Chuyện này, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Trong sương phòng, ban đêm đốt đèn, thượng quan Lan Phượng hướng về phía gương đồng nhìn mình bảo trì tốt đẹp chính là dung mạo, một tiếng hừ lạnh mà khinh thường nói, cái kia đại ngốc tử chết đều chết, còn có thể sát chết vùng dậy. Đơn giản là hoang đường vô cùng. Ba cái kia lão bất tử tên, chẳng lẽ thật đúng là tin Đường Kim lời của tiểu tử đó? Nương tử, tam vị trưởng lão là thà tin rằng là có còn hơn là không, lại nói, coi như chúng ta Đường phủ chung người không tin. Có thể bên ngoài bây giờ lão bách tính đều chuyển khắp, đối với chúng ta Đường phủ danh tiếng cũng là đả kích thật lớn. Không phải sao, Đường Kim tiểu tử kia hôm nay liền chủ động xin đi dễ dặc, ngày mai đi mộ địa đem Đường Sán thi thủ mang về, trước mặt mọi người đốt cháy, chấm dứt miệng mồm mọi người. Đường Hưng nở nụ cười ở một bên nói, ta phòng trừng, cái này 8 phần 10 chính là hắn lao tử Đường Chu cho hắn ra chủ ý, mượn này tiến thêm một bước đả kích đại ca gia chủ uy tín. Xem ra, hắn là không kịp đợi muốn làm cho Đường Kim tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ. Chút tài mọn mà thôi. 20 năm trước Đường Chu không có làm trên gia chủ, hiện tại lại muốn đem hắn nhi tử đẩy đi tới. Lấy vì thu được ba cái lao bất tử chống đỡ, là có thể thành công sao? Thượng quan Lan Phượng đứng dậy, khoe miệng hiện ra một tia giảo hoạt tiêu dung. Hàng, ngủ đi. Ngày mai nhớ kỹ, hướng ba cái lao bất tử đưa ra, làm cho Tuấn Nhi ở rể Trần phủ. khoát khoát tay, Đường Hưng liền phi thường ân cần tiến lên, như người hầu một dạng thay thượng quan Lan Phượng cởi y phục. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh người quỷ gào tiếng. Ta chết rất thảm a. Cái kia tiện nữ nhân, chết không yên lành. Ta phải đào ra tâm can của ngươi tỉ phổi. Quỷ gào tiếng chợt xa chợt gần, vô cùng thê lương, toàn bộ đường phủ đều bị kinh động. Mà thượng quan Lan Phượng nghe được về sau, càng là sợ đến theo giường trên ngã xuống. Một khắc trước, nàng còn cho rằng Đường Sán sát chết vùng dậy là Đường Kim hư cấu ra dùng để tiến thêm một bước chửi bới ra chủ Đường Tuân lời đồn. Kết quả, ở nơi này hơn phân nửa đêm lại nghe được như này kinh người quỷ gào âm thanh, hơn nữa cái này rõ ràng cho thấy hướng về phía nàng tới a. Bởi vì, nàng chính là cái kia hại chết Đường Sán độc các nữ nhân. Đường Hưng, ngươi nhanh, nhanh đi đem cửa sổ qua lên. Thượng quan Lan Phượng thét chói tai mà hô. Tục ngữ nói không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, mà làm chuyện trái lương tâm thượng quan Lan Phượng, vừa nghe đến quỷ gào âm thanh, cả người đều run rẩy được run rẩy đứng lên. Là, Đường Sán tới lấy mạng. Hắn thật biến thành ác quỷ. Đường Hưng tên hèn nhất này, nơi nào còn dám đi đóng cửa sổ, trước tiên liền cùng thượng quan Lan Phượng cùng nhau mê đầu tránh trong chăn, hai vợ chồng ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy. Chẳng qua cũng may, quỷ gào tiếng không có duy trì liên tục bao lâu, liền từ từ đi xa, cho đến đình chỉ. Thế nhưng hai người lại căn bản không dám bén chăn lên, dù cho thân trên đã mồ hôi đầm địa, bởi vì hắn nhóm thật sợ, nhất bén chăn lên thấy đệ nhất, chính là Đường Sán thi thể không đầu chính máu rầm rề hướng về phía bọn họ. Kết quả là, cả một cái một lên, hai người cứ như vậy ôm ở cùng nhau, mê đầu ngủ mất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hôm qua muộn trên mắt thấy ác quỷ xuyên tưởng những vệ binh kia cùng gan lớn dân chúng, lại một lần nữa làm cho cả Kim Lăng Thành rơi vào khủng hoảng ở giữa. Phía trước vẫn chỉ là đồn đãi, ai cũng không có thực sự từng gặp ác quỷ. Nhưng là bây giờ, nửa đêm mọi người nghe được quỷ gào có thể không làm ra được, càng không cần phải nói người nhiều như vậy tận mắt nhìn thấy. Nhất là, quỷ gào tiếng bên trong, luôn miệng nói độc ác nữ nhân, càng là lại một lần nữa gây nên cả thành dân chúng nghị luận ầm ĩ. Đường gia đại công tử nhất định là bị người hại chết, vẫn là một cái độc ác nữ nhân. Không đúng vậy sẽ không oán khí như thế trọng, hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Đại công tử a, trước đây ta gọi ngươi đại ngốc tử vậy cũng là cục cưng, không có chút nào cười nhạo ngươi ý tứ, van cầu ngươi đừng tới tìm chúng ta nhất ra phiền phức. Ngươi đi tìm sát vách Vương lão nhị ra phiền phức đi. Ta liền nghe được Vương lão nhị nói ngài Bạch Trường một bộ gương mặt tuấn tú, nói ngài khẳng định cũng không thể nhân sự. Các ngươi nói, quỷ gào tiếng chính giữa độc ác nữ nhân, có phải hay không là Đường ra cái vị kia nhị phu nhân thượng quan Lan Phượng a? Ta nghe nói, cái này vị thượng quan phu nhân, ở Đường phủ bên trong nhưng là làm mưa làm gió. Không chỉ có các lão bách tính liền này nghị luận ầm ĩ, liền thành chủ cùng chi phủ cũng trước tiên chạy tới Đường ra, tới muốn một câu trả lời thỏa đáng. Gia chủ Đường Tuân đối mặt hai vị đại nhân trách móc nặng nề, chỉ có thể không ngừng chắp tay cúi thấp đầu nói xin lỗi, đồng thời hứa hẹn Đường ra nhất định sẽ tiêu trừ thành bên trong khủng hoảng, cho cả thành các lão bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Tam vị Đường gia trưởng lão đối với này cũng phi thường không hài lòng, lần nữa trước mặt mọi người đem Đường Tuân cho gian dạy một trận, đồng thời tam công tử Đường Kim mang theo 50 danh đường phụ gia nô, cùng với rất nhiều máu chó mực đồng tử phát liệu máu gà chống kinh nguyệt mang các loại trừ tạp vận, lần nữa đi trước Đường Sán mộ. Nhưng mà, làm Đường Kim đi tới mộ trước, cái danh to kia cũng đã bị san bằng. Hắn làm cho người mở đào xuống phía dưới, đừng nói là Đường Sán thi thủ, liền phía trước giả trang hắn cái kia nhất khẩu quan tài lớn cũng đều không được thấy. Tại sao có thể như vậy? Đường Kim mục trừng cậu nốc, cái này mới cả đêm công phu, như vậy một hớp lớn quan tài, đến tuột cùng chạy đi đâu à? Đương nhiên, hắn càng thêm hoảng sợ là, Đường Sán thi thể không ở nơi này, lại sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ, hôm qua muộn trên thật lẹn vào trong thành Kim Lăng sao? Nếu như là thật, vậy coi như quá. Thật đáng sợ. Đường Kim không có chút nào thu hoạch, âu sầu trong lòng dẫn người trở về thành. Mà hắn phản hồi về tới những thứ này, liền càng làm cho toàn bộ đường phủ lòng người bàng hoàng đứng lên. Nhất là nhị thúc Đường Hưng cùng thượng quan Lan Phượng, hai người đêm qua sợ một đêm, hôm nay sớm trên lại nghe được các loại các dạng đồn đãi, liền càng là sợ đến không dám ra ngoài. Đường Tuân, nhìn ngươi sinh nhân huệ tử, sinh tiền là ta Đường gia sỉ nhục không nói, chết sau còn muốn như vậy liên lụy ta Đường gia danh tiếng. Hiện tại tốt, toàn bộ Kim Lăng thành lão bách tính đều biết, Đường Sán sát chết bùng dậy, là muốn tới lấy mạng báo thù. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng mắng. Đại trưởng lão bất giận. Việc này, ta cảm thấy chắc chắn kỳ quặc. Giả sử thực sự là con ta Đường Sán sát chết vùng dậy báo thù, như vậy quỷ gào tiếng chính giữa độc các phu nhân tất có kỳ nhân. Nhất định là này phu nhân xúi dục con ta uống thuốc độc tự sát. Đường Tuân lúc nói lời này, liền nộ nhãn trừng mắt về phía một bên thượng quan Lan Phượng phu phụ. Làm nhất gia chi chủ, Đường Tuân tuy là trên bị ba cái trưởng lão cản trở, hạ lại có ba cái đệ đệ làm ngăn trở, thế nhưng tốt xấu là đã từng cùng Đường Chu cạnh tranh thắng được, hắn hội nhìn không ra đến, Đường Sán chết không phải tự sát sao? Chỉ bất quá, hiện tại vừa gặp Đường gia thời buổi rối loạn, hắn ứng đối gia tộc nguy cơ còn không có manh mối, căn bản không có năng lực đi truy cứu. Hắn dự định chờ cái này nguy cơ qua về sau, nhất định phải điều tra rõ sau lưng trận tướng, vì mình chết thảm nhi tử xin một cái công đạo. Nhưng mà, đêm qua quỷ gào âm thanh đã rất hiển nhiên đem đầu mâu chỉ hướng thượng quan Lan Phượng. Đường phủ bên trong cũng chỉ có thượng quan Lan Phượng cùng Đường Sán tiếp xúc tương đối nhiều lần, những thứ khác cái kia mấy vị phu nhân đối với Đường Sán cái này đại ngốc tử thường thường đều là không kịp tránh. Đại ca, ngươi có thể đừng oan uổng người tốt. Lúc đầu các ngươi cũng đều thấy, là Đường Sán chính mình nuốt hạ hạc đỉnh hồng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thượng quan Lan Phượng tuy là chỗ dạng, nhưng là lại rất ưu việt tẩy thoát chính mình hiểm nghi, lại nói, coi như Đường Sán thật là bị người làm hại, cũng không thể nào là ta không có việc gì, đi hại Đường Sán làm cái gì? Với ta mà nói, lại có cái gì tốt chỗ?
ta xem hẳn là có vài người khẩn cấp muốn cho chính mình nhi tử ngồi trên chức gia chủ, mới đau nhức hạ ngân thủ. Lời nói xoay chuyển, thượng quan Lan Phượng liền đem cái này hiểm nghi lại vứt cho tứ thúc Đường Chu. Hoàn toàn chính xác, dựa theo động cơ gây án mà nói, Đường Chu là có khả năng nhất đối với Đường Sán độc thủ. Dù sao chỉ cần Đường Sán vừa chết, thêm trên Đường Tuân sai lầm dẫn tội thoái vị, như vậy tam công tử Đường Kim tiếp theo trước giờ hơn 10 năm ngồi trên vị trí gia chủ. Nhị tẩu, ta cho tới bây giờ không biết ngươi là lạ cậu, như thế yêu mến tùy tiện liên quan vu cáo người khác. Đường Chu cũng là lạnh rên một tiếng, cái này nổi chính mình cũng không thể lưng. Tứ đệ, ngươi cái này nói là gì? Nàng nhưng là ngươi nhị tẩu, nếu là không có ngươi nhị tẩu nương ra đội tẩu, chúng ta Đường ra mấy chục năm qua có thể như vậy hưng thịnh sao? Đường Hưng ngay lập tức sẽ đứng ra, muốn thay thê tử của chính mình nói. Nhị ca, ngươi xem một chút ngươi, còn giống như là chúng ta con em Đường ra sao? Người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi họ thượng con đây. Đường Chu như trước không khách khí nói đạo. Toàn bộ Đường ra từ Đường nghị sự đại sảnh liền lại ầm ĩ làm một đoàn. Ba đại trưởng lão khuôn mặt sắc cũng khó coi, liền lệnh ra chủ Đường Tuần trong vòng 3 ngày nhất định phải điều tra tin tưởng, Đường Sán sát chết vùng dậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời muốn hoàn toàn tiêu trừ chuyện ma quái ảnh hưởng, cho thành chủ, chi phủ cùng với toàn thành bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Mà đổi thành một bên, Đường Sán cũng là rất thích đi ở Ngọc Ma Ma trong tiểu viện ngủ thẳng mặt trời lên cao. Hết cách rồi, những thứ kia thiên bị giấu ở trong quan tài, là thật tâm không ngủ ngon giấc. Dùng bột cho mình làm một ổ lìn đùi gà nướng bảo làm sớm cơm trưa, Đường Sán kêu vài tiếng Ngọc Ma Ma đều không người ứng với, hắn thì biết rõ, Ngọc Ma Ma khẳng định đã dựa theo chính mình phân phó đi bố trí. Không sai, Đường Sán muốn khai mở một cái phi thường đáng sợ bút. Cái này bút là hắn ở trái đất trên phát hiện, vẹn vẹn sử dụng qua như vậy một lần về sau, Đường Sán liền sợ đến vội vàng đem cái này bút cho phong tồn đứng lên, coi như là cấm thuật. Mà bây giờ, vì đối phó thượng quan Lan Phượng cái này độc ác nữ nhân, Đường Sán liền không thể không đem cái này bút lấy ra sử dụng. Tuy là đây chỉ là một tranh sắc cấp bậc bút, nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người, diện tích che phủ cũng phi thường lớn, là lấy một cái thành thị làm đơn vị. Chương 12, không nghĩ tới tiếp sau tới nhanh như vậy. Người đăng, Đông Tuyết ở mà hôm qua đêm khuya, Đường Sán liền đã phân phó Ngọc Ma Ma, vì cái này đáng sợ tranh sắc bụt làm công tác chuẩn bị. Bởi vì hiện tại Đường Sán ở toàn bộ Kim Lăng thành dân chúng nhãn chung, đã là một cái hoàn toàn người chết, cho nên hắn không được phương tiện lộ diện. Hết thảy đều giao cho Ngọc Ma Ma đi xử trí, cho nên nàng sáng sớm liền dẫn đầy đủ ngân lượng, đi trước mua bên đại lò sát sinh chuyên môn đại lượng thu mua heo roi, cu dê, dái chó, nhu tiên các loại vật kiện. Thẳng đến ban đêm, Ngọc Ma Ma mới vừa về, hầu như đem trong thành trong vòng một ngày giết hàng ngàn con heo dê bò cẩu roi đều cho mua về. Đại công tử, lão nô không phụ ủy thác. Nơi này là 1000 cây roi. Ngọc Ma Ma có chút ngạc nhiên, đến tuột cùng Đường Sán cần cái này 1000 cây roi làm cái gì đấy? Khổ cực Ngọc Ma Ma. Còn nữa, hôm nay tình hình bên ngoài như thế nào đây? Dân chúng có hay không đều ở đây nghị luận chuyện ma quái chuyện? Đường Sán nhìn cái túi này trong máu rầm rề 1000 cây roi, thì biết rõ đại sự có thể thành. Lời đồn đã bay đầy trời. Đại công tử tối hôm qua quỷ gào tiếng còn có quỷ ảnh, không được phép bọn họ không tin. Hiện tại thành trung người người cảm thấy bất an, cái này Thái Dương mới vừa rơi sơn, từng nhà liền hầu như đã đóng chặt cửa sổ. Chỉ bất quá, Ngọc Ma Ma có chút bận tâm nói, chỉ bất quá, thành chủ cùng chi phủ đều tăng số người càng nhiều hơn thân vệ tuần đường phố, đại công tử hôm nay muộn trên nếu như còn muốn đi ra ngoài, nên lo lắng. Cùng với thành chủ cùng chi phủ vấn trách đường phủ, lão gia bị tam vị trưởng lão bức bách, trong vòng 3 ngày nhất định cho cả thành bách tính một câu trả lời thỏa đáng. 3 ngày sao? Đầy đủ. Đường Sáng gật đầu, còn nói, tối nay ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, lúc nào trở về còn không xác định. Ngọc Ma Ma, ngươi sáng mai đến đường phủ đi gặp phụ thân, dẫn hắn tới nơi này cùng ta gặp nhau. Đại công tử, bây giờ đã cấm đi lại ban đêm, ngươi như thế nào ra khỏi thành à? Bốn cái cửa thành hiện tại cũng có trọng binh gác. Ngọc Ma Ma có chút bận tâm hỏi. Ta tự có biện pháp, không cần lo lắng. Khoát khoát tay, Đường Sán liền dẫn theo một bao tải roi, hướng thành bên ngoài, thừa dịp màn đêm hướng ngoài thành đi. 1000 cây roi, chứa ở ngũ cái bao tải ở giữa. Đường Sán trước khiêng một bao tải theo cửa đông thành đi ra ngoài, dọc theo tính toán tốt đường bộ, một căn chôn xuống. Sau đó là những thứ khác ba cái cửa thành, đem các loại roi hầu như quay trùng quanh toàn bộ Kim Lăng thành chôn một vòng. Không sai biệt lắm là vây quanh tường thành, cách mỗi 50 mét liền chôn dưới một cây roi, chỉnh thể trên ở bên ngoài thành trì hình thành một cái đại đại khẩu chữ. Ngay sau đó, Đường Sán lại vào thành, trực tiếp theo cửa đông thành đến cửa tây, một đường cách mỗi mấy chục mét liền chôn dưới một cây roi. Bận việc đến từ lúc trái phải, Đường Sán mới toàn bộ hoàn công. 1000 cây roi, lấy một cái nhật hình chữ, đem toàn bộ Kim Lăng thành bao vây cùng sọ xuyên qua. Bù bù, cái công trình này lượng, thật sự chính là quá lớn. Lần trước ở trái đất trên làm cho thời điểm, tốt xấu ta có thể lái xe một đường đi chôn, hiện tại toàn bộ nhờ hai cái đuổi chạy. Chôn hạ cuối cùng một căn roi về sau, Đường Sán mắt liền có thể chứng kiến, toàn bộ Kim Lăng thành đều phát sinh một cổ hơi yếu tranh sắc quang mang tới. Đút giải khai, Đường Sán theo thì đều có thể kích hoạt sử dụng. Đường Sán còn nhớ kỹ, lần trước ở trái đất lên, Đường Sán là nào đó sáng sớm trên nhất thức tỉnh lại, theo trong thùng rác một cái người khác đã dùng qua tránh thai trang bị lên, phát hiện cái này tranh sắc bụt. Đương thời, Đường Sán còn tưởng rằng, cái này hội là một cái cải thiện nam tính phương diện kia năng lực bút, có thể nhất phân tích cụ thể giải khai phương thức, kém chút bị sợ chết. Lại muốn 1000 cây roi, còn muốn chôn ở thành phố đông nam tây bắc mỗi bên chỗ, cuối cùng hình thành một cái đại đại nhật chữ. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ ta? Muốn hưng sư động chúng như vậy. Đường Sán là một tiêu chuẩn ổ tạc cụ, đương thời liền đơn phương tuyên bố buông tha giải khai cái này bút. giải khai là không thể giải khai, mua 1000 cây roi đó cũng là tuyệt đối không thể mua, Đường Sán cũng không biết đi chỗ nào có thể mua được nhiều như vậy, càng không cần phải nói còn muốn hao hết tâm lực ở vị trí chỉ định trên chôn thành một cái nhật chữ. Nhưng mà, một lần họp lớp lúc, Đường Sán đột nhiên phát hiện, chính mình thời đại học một cái tốt bạn gay, dĩ nhiên trở về ra kế thừa bạn mẫu ruộng tốt cùng nông trang, thậm chí còn có một cái lò sát sinh, nhất đi lên liền cười xấu xa hề hề hỏi những thứ kia các bạn học trai, có cần hay không roi tới bồi bổ thân thể, cái kia bên trong roi thật sự là nhiều lắm. Ngày. Cái này một cái, cơ hội đưa tới cửa, Đường Sán cũng thật rất tốt kỳ, đến cùng điều này cần 1000 cây roi tới giải khai bụt, hội là hiệu quả gì đâu. Đường Sán được như nguyện bắt được 1000 cây roi, nhưng cũng ở đồng học quay vòng, a không được. Chắc là toàn bộ đại học đồng học quay vòng đều nổi danh. Đêm hôm ấy, Đường Sán chôn xong nhật hình chữ 1000 cây roi về sau, toàn bộ thành thị tản mát ra một hồi hơi yếu tranh sắc quang mang. Nửa đêm 12 giờ, Đường Sán hít sâu một hơi, chỉ vào thiên không hô to một tiếng thực sắc, tính vậy. Nhưng về sau, kinh khủng sự cố phát sinh. Bút giải khai thành công, hiệu quả bao phủ toàn bộ thành thị. Còn có đệ nhị thiên, Tân Văn báo đạo vài vụ bắt đầu giao thông sự cố, đều là bởi vì nam tài xế mệt nhọc điều khiển, thể lực chống đỡ hết nổi mà đưa đến. Vốn là mỗi bên đại y viện, thậm chí ban đêm còn nhận được trên trăm ví dụ đặc thù khám gấp, trong khoảng thời gian ngắn tại bốn thị dẫn phát hoành động. Đệ nhị thiên, Đường Sán nhìn nhất bài lại nhất bài trên TV Tân Văn, ẩn sâu công và danh, cái này đặc biệt hoàn toàn là vì xúc tiến nhân loại sinh sôi nảy nở mà xuất hiện một nhà. Chẳng qua cái này một hiệu quả thật đáng sợ, nhất định ném phòng tối nhỏ đi. Lại nói, Đường Sán cũng không cái kia lòng thanh thản, lại đi mua 1000 cây roi tới chôn nhật chữ. Không sai, Đường Sán vốn tưởng rằng đời này chính mình tuyệt đối không thể sử dụng nữa cái này nhật chữ bút, lại không nghĩ rằng tiếp sau sẽ đến nhanh như vậy. Đời trước, Đường Sán là một triệt đầu triệt đuôi ổ tạ cụ. Tầm thường vô vi, dù cho sở hữu đôi mắt, cũng không làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tới. Thật không nghĩ đến, sau khi chuyển kiếp thân thể này, thảm hại hơn. Thân là thế gia đại thiếu, lại đầu góc có chuyện, bị toàn bộ Kim Lăng thành các lao bách tính cười nhạo là đại ngốc tử. Không có gia tộc quyền kế thừa không nói, còn muốn được đưa đến người khác ra làm tới cửa con rể. Cái này tới cửa con rể cũng còn không có làm lên, liền thượng quan Lan Phượng cái này độc các bà nương lừa được uống thuốc độc tự sát. Tưởng chừng như là một bộ triệt đầu triệt đuôi bị ra. Thúc thúc có thể chịu, thím cũng nhẫn không được a. Cho nên, ở trong quan tài tiêu hóa nguyên lai thân thể trí nhớ cái kia mấy ngày, Đường Sán liền muốn. Chỉ cần mình đi ra ngoài, liền nhất định báo thủ. Hướng cái kia độc các bà nương thượng quan Lan Phượng báo thủ, còn có. Toàn bộ Kim Lăng thành dám can đảm cười nhạo Đường Sán những thứ kia vô chi đê hèn dân chúng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu muốn làm cho các ngươi cố gắng biết biết, bây giờ Sán gia đã không phải là đi qua đại ngốc tử. Cái gọi là vương giả trở về, tất có dị tượng. Tối nay, để các ngươi cố gắng hưởng thụ một cái, nhân loại nguyên thủy nhất vui sướng đi. Chương 13, Sán gia phóng đại chiêu. Người đăng, Đông Tuyết ở mài nhận chữ bụt đã giải tỏa, Đường Sán cũng không đội lấy kích hoạt. Tối nay, hắn tiếp tục trong thành du đãng, phát ra càng thêm thê lương quỷ kêu âm thanh tới. Thậm chí, Đường Sán hôm nay chuẩn bị càng thêm đầy đủ, lợi dụng Ngọc Ma Ma mua được một chút vật phẩm, trên thân giải đầy máu gà, phiêu tại Kim Lăng thành bên trong lớn nhỏ trên đường phố. Những cái kia vệ binh tuần tra nhóm xa xa nhìn thấy Đường Sán, dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, nơi nào còn dám đi lên tìm tòi hư thực a. Mà Đường Sán liền đầy đủ chơi lên trò chơi mèo vờn chuột, đám vệ binh vừa nhìn thấy Đường Sán, về sau chạy mấy trăm mét về sau, lại phát hiện Đường Sán từ bên này vách tường xuyên ra ngoài, liền càng là dọa đến hồn phi phách tán. Trong thành lão bách tính môn, nghe được Đường Sán bị đe, cùng trên đường phố đám vệ binh chạy tứ tán khủng hoảng về sau, liền càng là dọa đến bọc lấy chăn đông run lẩy bẩy. Đương nhiên, Đường Sán phải nốt chiếu trọng điểm nhân vật, đương nhiên là chính mình thân yêu nhị thẩm thượng quan Lan Phượng. Cái này ác độc nữ nhân năm nay vừa mới 40 tuổi, bởi vì được bảo dưỡng làm, coi là phong nhã hào hoa. Có thể nữ nhân vừa đến 40, khổ chính là trợ phu. Lại càng không cần phải nói, Đường Hưng thể chất hơi gầy yếu, lâu dài cầm y ngọc thực phía dưới vẫn là một bộ vàng ốm sắc mặt, căn bản là thỏa mãn không được thượng quan Lan Phượng nghiền ép. Hôm nay trong đêm, hai người phòng ngủ đột phía, chọn bẹn gọi 40 tên võ đồ gia đình đến thủ vệ. Không có cách, bọn hắn thật sự là sợ hãi Đường Sán hóa thành không đầu ác quỷ đến tìm bọn hắn báo thù. Dù vậy, hai người phòng ngủ vẫn là đèn đuốc chứng minh, đầu giường phụ cận đặt vào phù lục, kiếm gỗ đào, máu chó đen, đồng tử nước tiểu, đại phân hết thể trừ tà khả năng có tác dụng vật. Nương tử, thả thả, yên tâm. Kia ác quỷ nếu là dám đến, nhất định khiến hắn hồn phi phách tán. Phía ngoài quỷ kêu tiếng vang lên, thượng quan Lan Phượng dọa đến co lại thành một đoàn, tựa ở giường vách tường kia một lần bên trên. Đường Hưng mặc dù cả gan an ủi thượng quan Lan Phượng, nhưng là mình trong lòng cũng dọa đến run lẩy bẩy, một cái tay tùy thời chuẩn bị nạ vào bên cạnh trong thùng, múc tung bay máu chó đen hoặc là đại phân hướng phía ác quỷ rồi đi. Ta chết thật thê thảm a. Ác độc nữ nhân, trả ta mệnh tới. Quỷ kêu âm thanh càng ngày càng tới gần đường phủ, canh giữ ở phía ngoài 40 gia đình cũng sợ. Bọn hắn lẫn nhau dựa chung một chỗ, phi thường hoảng sợ nhìn xem bốn phía, nếu không phải có đường phủ khắc nghiệt ra quy tại, bọn hắn chỉ sợ sớm đã tứ tán đào tẩu. Mà trong phòng ngủ thượng quan Lan Phượng vợ chồng nghe được quỷ kêu âm thanh càng ngày càng gần, hai người liền càng là núp ở góc tường, toàn thân trên dưới run dữ dội hơn, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nương, nương tử đừng sợ. Không, không có việc gì. Đường Hưng răng đều đang run rẩy, hai người dựa lưng vào tường, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cổng phương hướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Đường Sán máu thịt bê bắt đầu, đột nhiên một chút từ phía sau bọn họ trên vách tường đưa ra ngoài. Nhị thúc, nhị thẩm, ta chết được thật thê thảm a. Một tiếng nổ tung bị kêu âm thanh, liền tại bọn hắn hai cái vang lên bên hai. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là Đường Sán, kia máu thịt be bét khuôn mặt, kia biểu tình dữ tợn, còn có kia dọa người tắc mệnh bị tê ở. Giờ khắc này, hai người sợ hãi cảm xúc đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Thậm chí, thân thể bọn họ đều cứng ngắc không cách nào động đậy, cổ phảng phất bị người gắt gao bắt lấy, ngay cả cứu mạng tiếng kêu to đều không phát ra được. Đại công cáo thành. Đường Sán liền từ trên tường nô ra như vậy từng cái, liền lập tức đi. Nhanh chóng rời đi đường phủ phía sau, chỉ vào trên trời mặt trăng hô một câu ăn sắc, tính cũng. Nương theo lấy một cấu nguyệt hoa khuynh tiết xuống tới, lập tức toàn bộ thành Kim Lăng phát ra màu cam quang mang đi tứ tán. Giờ khắc này, tất cả Kim Lăng thành bên trong phụ nhân nữ tính, trên người các nàng bất kỳ gợn sóng tâm tình gì năng lượng, đều chuyển hóa trở thành trên tình cảm dục vọng. Nguyên bản người các loại cảm xúc tình cảm bên trong, chỉ có yêu mới có thể tự nhiên mà thành chuyển hóa, đồng thời cũng là có chỉ định đối tượng. Người yêu ai, mới có thể đối với người nào động tình. Nhưng là bây giờ, tại cái này nhật chữ bột phía dưới, nhưng phàm là có cảm xúc ba động tồn tại, liền có thể không có chút nào tổn thất thậm chí là gấp bội chuyển đổi. Sướng vui giận buồn, yêu hận sinh khí, những tâm tình này ba động phải càng lợi hại, chuyển đổi hiệu quả cũng liền càng sợ người. Về phần sợ hãi, liền càng là một loại ba động càng thêm lợi hại cảm xúc. Lúc này Thượng quan Lan Phượng vừa lâm vào không gì sánh kịp cực đoan sợ hãi phía dưới, nhưng lại lập tức bị một loại thần kỳ lực lượng bao phủ toàn thân, tất cả sợ hãi tại trong chớp mắt chuyển đổi trở thành một loại vô cùng cực nóng cùng cảm giác kỳ quái. A, cứu mạng. Đường Sán, ngươi tha nhị thúc đi. Đường Hưng đầu trống không vài giây đồng hồ về sau, mới lớn tiếng hô lên. Đồng thời, ngay lập tức cầm lấy bầu, hướng trên giường Đường Sán mới xuất hiện bức tường kia trên tường, cùng dội đại phân, đồng tử nước tiểu cùng máu chó đen cái gì. Nhưng vào lúc này, thê tử của hắn Thượng quan Lan Phượng lại mị nhãn như tơ, đột nhiên đem hắn cho té nhào vào cái này tản ra các loại hôi thối trên giường. Nương tử, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, chúng ta chạy mau đi. Đường Sán ác quỷ đến tắc mệnh, bây giờ không phải là làm cái này thời điểm. Đường Hưng gấp đến độ la to, nhưng mà lại không có tác dụng gì. Thượng quan Lan Phượng đã hoàn toàn đánh mất nhân loại lý trí, thuần túy bị cơ thể bên trong một cỗ lực lượng khổng lồ khu xử. Ngay sau đó, gian phòng bên trong liền truyền đến Đường Hưng thống khổ kêu to. Đủ. Nương tử, chúng ta mau đảm mạng. Nương tử tha mạng a. Nương tử, ta muốn chết rồi. Cứu mạng a. Phía ngoài gia đình, nhanh, mau vào cứu ta. Ta chịu không được kéo. Nghe được trong phòng kinh khủng tiếng gào, phía ngoài 40 khỏe mạnh gia đình đang do dự muốn hay không xông đi vào cứu người thời điểm, Thượng quan Lan Phượng lại là đã phong tình vạn trùng mở ra cửa phòng đi ra. Nàng nhìn thấy cái này 40 thân thể tráng kiện gia đình, lập tức trong bụng nở hoa. 40 gia đình, nhị phu nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ai trở xuống xóa bỏ cũng tỉnh lược 36.853 cái chữ. Chương 14, toàn thành nam tử bán nghiệp. Thảo phạt đường phủ người đăng, đông tuyết ở mãi một đêm phong vũ. Tí tách gì rào hào hào lặp lặp. Ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên. Nhưng là, Kim Lăng thành lại không giống ngày xưa như thế ồn ào cùng phân hoa. Ngược lại phố lớn ngõ nhỏ chưa có người ở, để lộ ra một cỗ nói không phải đến tĩnh mịch. Liền ngay cả bình thường giờ dần bắt đầu liền rộn rộn ràng ràng chợ sáng, hôm nay cũng chỉ có một chút lao hầu cùng lao tẩu đến đây bán đồ ăn. Đều nhanh muốn mặt trời lên cao, trên đường phố vậy mà đều không có bao nhiêu người ảnh. Cho dù có, cũng là một ít lao nhân tiểu hài hoặc là đàn ông độc thân, toàn bộ Kim Lăng thành lâm vào một loại đặc biệt kỳ quái trạng thái ở trong. Đại phú nhân gia ở trong càng là như vậy, ngày hôm qua một đêm điên cuồng phía sau, những cái kia có được tam thê tứ thiếp lao ra các thiếu gia, mệt mỏi eo đều nhanh muốn mất. Tận tới lúc giữa trưa phân, mới có rất nhiều nam tử một bên bị đeo một bên đi ra ngoài, bất quá lại đều không phải đi bình thường làm việc, mà là đồng loạt hướng ý quán phương hướng đi, đây đều là tiêu hao quá độ, muốn đi đại phu kia khai phục thuốc hảo hảo bổ một chút. Mà đường phủ bên trong, càng là trực tiếp liền bộ phát động đất. Gia chủ Đường Tuân một đêm vẻ u sầu, một mực tại suy tư muốn thế nào phá vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Một bên là đường gia lớn nhất nguy cơ, ứng phó như thế nào trấn hải hậu yêu cầu 10 vạn đàn hoàng lương ỉu. Một bên khác lại là Kim Lăng thành nháo quỷ sự tình, Đường Tuân trung niên mất con, vốn đã là bi thống bạc phần, hiện tại chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình đi mời đạo sĩ pháp sư đến xua đuổi con trai mình quỷ hồn hay sao? Sáng Nhi a, vi phụ biết ngươi hoan quất, nếu như lão thiên có mắt, nhất định sẽ làm cho hại ngươi người chết không yên lành. Đối gian phòng bên trong bài vị, Đường Tuân là khỏe mắt mục một nước, một đấm nện ở trước mặt lao đẳng trên bàn. Kết quả, một giây sau, liền có gia đình vội vã lại xông tới báo cáo. Không tốt, không tốt, đại lao gia, nhị lao gia chết thảm trong phòng. Gia đình hoảng hốt chạy bừa, một mặt sợ hãi biểu lộ hô, nhất định là đại công tử quỷ hồn đến tác mệnh, nhị phu nhân cũng đều điên. Cái gì? Hai người bọn hắn đêm qua không phải điều 40 gia đình đi qua hộ viện sao? Kia 40 gia đình đâu? Đường Tuân cũng là cả kinh, bất quá càng nhiều trong lòng lướt qua một tia thông thái. Bởi vì hắn đại khái cũng đoán được, hại Đường Sán uống thuốc độc tự sát, hẳn là nhị đệ thê tử Thượng quan Lan Phượng. Kia 40 gia đình tất cả đều. Tiểu nhân không dám nói a. Tới báo tin gia đình, lòng còn sợ hai thấp thỏm nói, vẫn là mời đại lao gia tự mình qua xem một chút đi. Thật là gia đại sự. Đến cùng làm sao rồi? Đường Tuân lập tức đứng dậy, tiến về Đường Hưng trạch viện. Lúc này, chung quanh đã bị trước chạy tới tam lão gia Đường Luận sai người phong tỏa ngăn cản, hiện trường cũng bảo trì nguyên dạng, chỉ có nhị phu nhân Thượng quan Lan Phượng còn điên điên khủng khủng tựa ở góc tường vị trí, khoa tay múa chân hổ ngôn loạn ngữ. Trên người nàng đều bị dội đầy trong phòng Đường Hưng chuẩn bị cất đái cùng máu chó đen, tóc thai bù xù, trên người quần áo cũng đều là điều trạng. Mà đầy sân bên trong nằm sấp 40 gia đình, cũng đều là chỉ có tiến khí không có ra khí, bọn hắn cả đám đều nhanh hư thoát, nhìn thấy có những người khác đến, đều đội vàng hô hào cứu mạng. Đại ca, cái này, ngươi đây nhìn nên làm cái gì a? Việc xấu trong nhà a? Thực tế là việc xấu trong nhà a. Nhị tẩu tối hôm qua không biết có phải hay không là bị quỷ phụ thần, vậy mà đầu tiên là đem nhị ca thai họa đến chết, sau đó còn muốn cầu bất mãn, ngay cả phía ngoài cái này 40 gia đình cộng lại đều không đấu lại nàng. Tam lão ra đường luận đang lúc nói, cũng là một bộ buồn bã vị leo dáng vẻ. Bởi vì, hắn là thật không có gặp qua cái này tư thế a. Trước khi tới, hắn muốn cho rằng tối hôm qua, chính mình kia tam phòng tiểu thiếp công lực đã coi như là lợi hại, kém chút đem hắn đều cho hốt khô. Lại không nghĩ rằng, cái này thượng quan Lan Phượng càng là không phải nhân loại a. Cái gì? Vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Gia chủ Đường Tuân cũng là lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong, sau đó quyết định thật nhanh người đối diện đinh nhóm ra lệnh, người tới. Cầm xuống cái này yêu phụ, nhị phu nhân đã bị yêu ma phụ thân, trực tiếp dùng hỏa tiêu, đem yêu ma cho tiêu chết. Vừa rồi những gia đình kia nhóm, bị thượng quan Lan Phượng nhìn chằm chằm liền cảm giác được một thân hàn ý, sợ nàng một cái bổ nhào tới. Bọn gia đình muốn động thủ bắt nàng, nhưng lại sợ hãi bị đại lao ra trách tội, hiện tại bây giờ Đường Tuân tự mình lên tiếng, tự nhiên là 10 cái gia đình xông lên phía trước, trực tiếp đem thượng quan Lan Phượng cái này bà điên cho tóm lấy, cột vào một cái trên thập tự giá, không thể động đậy. Sau đó, Đường Tuân lập tức liền sai người tại dưới thập tự giá dâng lên hỏa diễm đến, hắn hít mắt, tràn đầy cứu hận, trong lòng thầm nghĩ, là ngươi cái ác độc nữ nhân hại chết ta Sán Nhi, hôm nay ta cũng phải vì Sán Nhi báo thù rửa hận. Đại ca, cái này, đây có phải hay không là có chỗ không ổn a? Nhị tẩu tốt xấu là thượng quan gia, chúng ta làm như vậy sẽ triệt để đắc tội thượng quan gia. Tam lão gia Đường Luận mặc dù không có gì tài đức, nhưng là điểm ấy lợi hại quan hệ vẫn là biết đến. Tam đệ, cảnh tượng trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, nhị đệ muội bị yêu ma phụ thân giết chết nàng thân trượng phu, còn hai họa chúng ta Đường ra 40 gia đình. Chân chính thượng quan Lan Phượng sớm đã bị yêu ma nuốt hồn phách, hiện tại chúng ta thiêu chết cái này là yêu ma, không phải thượng quan Lan Phượng, ngươi biết không? Theo Đường Tuân ra lệnh một tiếng, đại hỏa hừng hực mà lên, bị trói tại trên thập tự giá thượng quan Lan Phượng bị liệt hỏa thiêu đốt, thần trí cũng không rõ ràng, lại là đang điên cuồng hét to. Chấm đã a. Nghe tiếng chạy tới tứ lao ra Đường Chu, mang theo con của hắn Đường Kim chạy tới, nhìn thấy bị trói tại trên thập tự giá đã bị thiêu đến không có hình người thượng quan Lan Phượng, lập tức liền tức giận đến chỉ vào Đường Tuân mắng to, đại ca, ngươi đây là muốn triệt để bị mất chúng ta Đường ra a? Thượng quan Lan Phượng không thể chết, không thể chết a. Đại bá, cử động lần này không ổn a. Đường Kim cũng là cả gan lấy hạ phạm thượng nói, thượng quan gia bây giờ là đại lương quốc tứ đại hải vận thế gia một trong, nhị bá mâu ý chết, chúng ta Đường ra không những không thể mượn nhờ thượng quan gia hải vận, sẽ còn triệt để bị thượng quan gia trả thù a. Đúng vậy nha, coi như nàng điên, giữ lại nàng một cái mạng, chúng ta cùng thượng quan gia vẫn ý như là quan hệ thông gia a. Đường Chu dậm chân bóp cổ tay, đáng tiếc nói, hiện tại cái gì đều chơi, chúng ta Đường ra tài lộ ít nhất phải đoạn mất một nửa. Lúc này ba đại trưởng lão cũng khoan thai tới chậm, gặp chuyện không thể làm, cũng nhao nhao đều là tức giận đến phát run. Đường Tuân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thượng quan Lan Phượng ý chết, thượng quan gia cùng chúng ta Đường ra quan hệ liền triệt để chuyển biến xấu. Ngươi đây là muốn đem chúng ta Đường ra triệt để hướng trong vực sâu đẩy xuống a? Ngươi cần phải biết rằng, thượng quan gia cũng là Trấn Hải hậu phủ thượng các nhà. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Đường Tuân, chính ngươi chết như tử, chẳng lẽ liền không nghĩ rằng chúng ta toàn bộ Đường ra tốt qua a? Đối mặt ba vị trưởng lão nộ khí, lúc này Đường Tuân ngược lại không có trước đó câu nệ cùng cẩn thận, ngược lại ha ha cười nói, ba vị trưởng lão, ta chưa từng thiêu chết thượng quan Lan Phượng. Các ngươi có thể tận hỏi ở đây gia đình cùng tam đệ, chúng ta thiêu chết chính là một cái yêu ma. Chân chính nhị đệ muội đã sớm tại tối hôm qua liền bị yêu ma cho giết chết. Rất ba khí quay người lại, vẩy vẩy tay áo tử, Đường Tuân lại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, lại nói, tại các ngươi không có thượng cáo tổ tông bái miễn ta trước đó, Đường gia gia chủ vẫn là ta Đường Tuân, trên lý luận, bất luận cái gì Đường gia sự vật đều là ta nói tính. Thiêu chết một cái thai họa trong phủ yêu ma, quyền lực này ta vẫn là có a. Ngươi, tốt lắm. Đường Tuân, ta nhìn ngươi thật là ma chướng. Chết như tử, liền muốn chúng ta toàn bộ Đường phủ đi chôn cùng a. Đại trưởng lao tức giận đến phát run, trực tiếp cả giận nói, đã ngươi không muốn làm người gia chủ này, tốt, chúng ta lập tức liền đi tổ tử, khẩn cầu tổ tiên bãi miễn vị trí gia chủ của ngươi. Nhưng mà ngay lúc này, phía ngoài gia đình cũng là cấp báo đại lao ra, ba vị trưởng lão, Hồ Thành chủ mang theo hàng trăm hàng ngàn bách tính đến thảo phạt chúng ta Đường phủ. Chương 15, nghe nói các ngươi muốn hỏi tội của ta. Người đăng Đông Tuyết ở Mạch Kim Lăng Thành chủ Hồ Viêm Chi, thừa kế tử tước, mặt ngoài nhìn là cái ăn uống hưởng lạc không có chút nào dạ tâm đất phong quý tộc, nhưng là người hưu tâm đều không khó phát hiện, vị này Hồ Thành chủ tâm có thể lớn đâu. Vũ trộm mời chào không ít năng nhân dị sĩ, cùng một chút giang hồ môn phái cũng nhiều có lui tới, đất phong bên trong quân đội số lượng cũng viễn siêu phủ thành hạn chế cao nhất 5.000. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm thượng nhiệm Kim Lăng Thành đã gần đến 5 năm, mặt ngoài nhìn là nắm giữ toàn bộ Kim Lăng Thành an phòng cùng sự vụ lớn nhỏ, nhưng là trên thực tế dưới tay hắn không ít thực quyền sĩ quan, 10 trong đó có 8 cái đều là Hồ Thành chủ xếp vào tiền đến. Cùng cái khác địa phương, thành chủ cùng chi phủ tranh quyền tranh đến đầu rơi máu chảy khác biệt, Kim Lăng Thành từ trước đến nay là một mảnh tường hòa, thành chủ cùng chi phủ thậm chí còn mỗi tháng phẩm họa tác thơ, nhìn vô cùng hài hòa. Nhưng mà, đây chính là Hồ Thành chủ chỗ cao minh, cho tới bây giờ đều là để cho Trần chi phủ, một bộ ta một mực sống phóng túng, Kim Lăng Thành hết thảy sự vật toàn bằng Trần chi phủ làm chủ trạng thái. Nhưng trên thực tế, vụ trộm Kim Lăng Thành bên trong 7 thành thế gia, toàn bộ đều là đảo hướng Hồ Thành chủ. Chỉ có giống Đường gia dạng này số ít mấy cái đại thế gia, mới có thể bảo trì trung lập, không can dự song phương tranh đấu ở trong. Hôm nay, Hồ thành chủ công khai mang theo hơn ngàn tên bách tính đến đây đường phủ, dụ ý cũng là lại rõ ràng bất quá, muốn mượn để phát huy, buộc đường ra đứng đội. Bất quá, Hồ thành chủ đến đường phủ trước cửa về sau, lại là ngồi ngay ngắn ở một bên trong tiệu, không nói một lời. Ngược lại là đến đây những cái kia dân chúng, cả đám đều xoay eo, rắc cuống họng bắt đầu lên án đường phủ. Đường phủ đại lão ra đi ra cho ta, chúng ta muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Dựa vào cái gì nhà ngươi đại công tử chết oan, lại chạy đến nhà chúng ta nương môn trong đầu làm yêu, còn làm hại chúng ta sắp mệt mỏi đoạn mất eo a. Đại phu nói, ta buổi tối hôm qua mệt nhọc quá độ, thắt lưng bị hao tổn, tinh huyết thiếu thốn, ít nhất phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng có thừa. Ta cái này một nhà già trẻ, ai đến nuôi sống a? Còn chúng ta công đạo. Nương tử của ta đến bây giờ cả người còn điên điên cùng, một mặt cười ngây ngô hô hào đường ra đại công tử tục danh. Phúc. Nguyên lai những này đến thảo phạt đường phụ dân chúng, vậy mà đều là đêm qua mệt nhọc quá độ trượng phu nhóm. Làm ra chủ đường tuần cùng ba đại trưởng lão bọn người vội vã ra, nhưng cũng quả thực bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đường Tuấn nội tâm kinh hãi vô cùng, hẳn là nói, tối hôm qua dị trạng, không chỉ là trên người thượng quan Lan Phượng, mà là toàn bộ Kim Lăng thành nữ tử đều như vậy điên cuồng. Đường đại lão gia, ngài xem như ra, nhà ta nương tử tối hôm qua chính là bị nhà ngươi đại công tử quỷ hồn quấy nhiễu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đường đại công tử xin vì nô gia cởi áo loại hình khó coi lời nói, sau đó đột nhiên đối ta cuồng tính đại phát. Một nam tử quỷ gối đường Tuấn trước mặt, sau đó đột nhiên xé mở áo của mình, vậy mà trên thân đều là vết cắn, đại gia nhìn xem, cái này đều là nhà ta nương tử cắn. Còn làm hại ta một đêm đều không được chìm vào giấc ngủ, ngạnh sinh sinh mãi cho đến bình minh mới thôi. Nhà ta nương tử cũng giống vậy, việc này bởi vì đường gia đại công tử sát chết vùng dậy nháo quỷ mà lên, chúng ta cung thỉnh thành chủ đại nhân vì dân làm chủ, muốn đường phủ còn chúng ta một cái công đạo. Cái này đến cái khác lão bách tính khóc lóc kể lể tối hôm qua thê thảm đau đớn kinh lịch, hướng phía thành chủ kia một đỉnh cố kiệu quỳ xuống. Đường phủ bên này, tất cả mọi người mặt tâm trầm. Ai cũng nghĩ không ra, đường sán sát chết vùng dậy vậy mà thật huyên náo như thế lại. Không chỉ có là trong phủ đường hưng cùng thượng quan Lan Phượng vợ chồng gặp nạn, thậm chí còn tác động đến toàn bộ Kim Lăng thành vợ chồng. Đường Tuân, nhìn ngươi sinh hảo nhi tử a, sau khi chết còn như thế làm yêu, hiện tại làm như thế nào a? Đại trưởng lão thừa cơ nổi lên, dùng phát run tay chỉ Đường Tuân, bước bách nói, khởi bẩm ba vị trưởng lão, cổ ngữ có nói, cha không dạy con chi tội, Đường Sán chi tội, nên hắn cha để Đường Tuân thay thế. Tứ lão gia Đường Chu lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ba vị trưởng lão, phụ thân ta nói có lý, nay một đám công việc đều bởi vì Đường Sán sát chết vùng dậy náo quỷ mà lên, ta Đường phủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đại bá với tư cách đường gia gia chủ, lại là đường sán cha đẻ, lẽ ra chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đường Kim tuổi còn nhỏ, lại phong mang tất lộ, vậy mà dùng tiểu bối thân phận trước mặt mọi người vấn trách chính mình đại bá Đường Tuân. Lập tức, liền dẫn tới Đường Tuân một trận tức giận, ngửa mặt lên trời ha ha cười nói, ha ha ha. Hoang đường a. Con ta đường sán đều đã chết thảm nhiều ngày, các ngươi lại còn có thể như vậy di hoa tiếp mục đem những này chịu tội quái trên đầu hắn. Cùng một người chết so đo hỏi tội, anh minh thành chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng cho là như vậy sao? Rất hiển nhiên, Đường Tuân vô cùng rõ ràng mấu chốt của vấn đề chỗ. Những dân chúng này là Hồ thành chủ mang tới, cần giải quyết như thế nào, trả cái giá lớn đến đâu, cuối cùng vẫn là muốn nhìn vị thành chủ này đại nhân ý tứ. Đường huynh an tâm chớ vội. Lúc này, Hồ thành chủ mới không nhanh không chậm từ cố kiệu bên trên xuống tới, sau đó mỉm cười chỉ vào những này quỷ trên mặt đất lão bách tính, bắt đầu chậm rãi mà đàm đạo. Hai ngày qua, trong thành náo quỷ sự tình, rõ như ban ngày. Ngươi Đường phủ đại công tử chết không nhắm mắt, lại đến hai họa ta trong thành Kim Lăng bách tính, đây là xác thực. Ta với tư cách bản thành thành chủ, tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, bảo đảm trong thành an toàn. Hồ thành chủ ánh mắt từ vừa rồi hiền lành, một chút trở nên sắc bén lên, trực tiếp minh sắc nói, cho nên, hôm nay đến đây đường phủ. Bản tước hy vọng, đường gia chủ có thể đại nghĩa diệt thân, vì ngăn ngừa quý công tử tiếp tục nhiễu loạn bản thành bách tính an bình, đào hắn mộ phần đào hắn thi, sâu cửa thành bộ phơi di kỳ chúng, sau đó đỡ cao 10 mét đài, dùng lửa mạnh đốt chi. Ngăn chặn hậu hoạn. Đào mộ đào thi. Còn chúng ta công đạo. Cái này đại ngốc tử, chết còn như thế không yên ổn. Nhất định muốn đốt thi thể của hắn, để hắn vinh thế không được siêu sinh. Thành chủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Mời đường gia chủ đại nghĩa diệt thân. Một đám lao bách tính môn đi theo ổn ảo, Đường Tuân lại là khỏe mắt mục một nước. Hồ thành chủ, con ta sinh ra thê thảm, khi chết khổ cực. Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn như thế đuổi tận giết tuyệt ta? Nắm chặt nắm đấm, Đường Tuân chân chính là cảm thấy mình rất tức cực. Thân là đường gia gia chủ, thậm chí ngay cả con của mình đều không bảo vệ được, khi còn sống không cách nào bảo vệ hắn an ổn, sau khi chết ngay cả thi thể của hắn đều chăm sóc không được a. Không chỉ có như thế, ngươi nhất định phải giao ra đường gia gia chủ chi vị, để cùng tứ công tử Đường Kim. Nghĩ đến, đường gia ba vị trưởng lão cũng sẽ không phản đối a. Hồ thành chủ nói đến Vân Đạm Phong Kinh, lại là trực tiếp dùng thân phận của mình tới dọa đường ra ba cái trưởng lão. Bởi vì, ba vị này trưởng lão trước đó chính là càng có khuynh hướng tới gần Trần Chi phủ bên kia, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra để đường sán cùng Trần Chi phủ chi nữ thông ra công việc. Bất quá, vì lôi kéo đường ra, Hồ thành chủ lại là cùng Đường Chu Đường Kim hai cha con thành lập minh hữu quan hệ, Hồ thành chủ trợ giúp bọn hắn ngồi lên đường ra gia chủ chi vị, đổi lấy hai người nắm giữ đường ra so đối với mình duy trì. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Không phải liền là cái này đường ra gia chủ chi vị a? Các ngươi thật đều như thế hiếm có sao? Tốt tốt tốt, các ngươi hiếm có, ta còn không có thèm nữa nha. Tại cái này bốn bề thọ địch phía dưới, Đường Tuân lại là bi thương thời khắc, hắn đối tây bắc đường Sán phần mộ phương hướng khóc giống quỳ xuống đất nói: Sán Nhi, là vi phụ vô dụng, vi phụ không xứng làm phụ thân của ngươi, vi phụ có lỗi với ngươi mẫu thân. Nhưng mà ngay lúc này, giữa đám người lại vang lên một tiếng, bất kỳ người nào nghe được đều sẽ toàn thân run lên thanh âm. Nghe nói các ngươi nhiều người như vậy tiến đến nơi này đến là muốn đến hỏi ta tội a? Chương 16, phụ tử gặp nhau. Sán gia bắt đầu hố cha người đăng, Đông Tuyết ở mạch không hề nghi ngờ. Đây là Sán gia long trọng đăng tràng. Ngay tại vừa rồi, làm bọn này mệnh chết eo láo bách tính môn, tại hồ thành chủ dẫn dắt phía dưới, khi thế hùng hổ hướng phía đường phủ giết tới lúc, Ngọc Ma Ma cũng đúng lúc muốn vụng trộm về đường phủ, đem đường Sán còn sống tin tức nói cho đại lao ra đường tuần. Nhưng mà Ngọc Ma Ma còn chưa kịp tiến đường phủ, toàn bộ đường phủ đại môn liền bị bọn này dân chúng bao bọc vây quanh. Nhất là những dân chúng này nhóm mở miệng một tiếng thảo phạt đường phủ, mà lại muốn để đường gia đại lao ra còn một cái công đạo lúc, Ngọc Ma Ma liền biết việc lớn không tốt, vội vàng chạy về đi đem tình huống nơi này nói cho đường Sán. Đường Sán nghe xong, cái này còn phải rồi. Điều dân nha. Mẹ. Chính bọn hắn không được, thỏa mãn không được trong nhà của cái, lại còn quái đến chúng ta đường ra trên đầu đến. Xem ra, là buổi tối hôm qua cho bọn này điều dân giáo huấn còn chưa đủ a. Vội vàng chuẩn bị một phen về sau, đường Sán liền phi thường cao điệu bước nhanh chạy tới. Hét lớn một tiếng, đường Sán liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Ở đây những dân chúng kia nhóm xoay người lại xem xét, lập tức cả đám đều bị dọa đến thất khiếu tìm đường sống. Má ơi, đường gia đại công tử thật sát chết vùng dậy. Hắn thật đến sống lại. Đại công tử, ta, chuyện không liên quan đến ta a. Cái này dưới ban ngày ban mặt, làm sao lại có quỷ quái a? Không chỉ có là những người dân này, liên đối lấy đường phủ cùng thành chủ người trông thấy đường Sán, cũng không khỏi phải run lên trong lòng. Sán Nhi, thật là ngươi a. Duy chỉ có gia chủ Đường Tuần, trừng thẳng con mắt, lại là kinh hỉ lại là sợ hãi mà nhìn xem đường Sán. Phụ thân, là ta. Đường Sán cười gật gật đầu, sau đó liền đối với bọn này tới cửa lên án lao bách tính môn cười khẩy nói: Các ngươi không phải mới vừa luôn mồm muốn hỏi tội của ta à? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi làm sao từng cái cũng đều không nói lời nào đây? Đường Sán, ngươi đừng muốn phách lối, đừng tưởng rằng chết biến thành quỷ, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Lúc này, Đường gia một chi thứ tử đệ Đường Phi đứng dậy, trong tay cầm một trương màu vàng phụ lục, có chút run rẩy chỉ vào Đường Sán nói: Trong tay của ta cái này một trương thế nhưng là thanh hư quan đạo trưởng từng khai quang, ngươi, ngươi có tin ta hay không niệm một câu chú ngữ, ngươi liền sẽ bị tờ phụ lục này nổ hồn phi phách tán. Đúng. Đường Sán, ngươi chết ngươi. Ngàn vạn lần không nên, sau khi chết còn tại chúng ta Kim Lăng Thành làm yêu, làm hại chúng ta Kim Lăng Thành bên trong nam tử tối hôm qua đều tinh lực bị hao tổn, phụ nhân đều tâm thần chập chờn. Dạng này lớn sai lầm, cho dù ngươi hồn phi phách tán, cũng là không cách nào tiêu nghiệt. Đi theo hồ thành chủ mà đến chủ bộ tiên ích, cũng là cả gan, đại biểu thành chủ trực tiếp bày ra đường Sán tội trạng. Ồ, tiên chủ bộ, dựa theo ngươi lý do thoái thác, tội trạng của ta chính là sau khi chết biến thành quỷ, nhiễu loạn Kim Lăng Thành bên trong trị an, hại trong thành nam nữ không chỉ có tinh thần bị kinh sợ dọa, thân thể còn bị hao tổn, đúng không? Đường Sán trên mặt không có chút rung động nào, thậm chí còn có chút buồn cười, có trật tự giúp vị này tiền chủ bộ quy nạp tổng kết một lần. Cái kia, đúng, chính là như vậy. Tiên Ích cảm thấy có điểm lạ, chính mình cái này, đây quả thật là tại cùng một cái ác quỷ đối thoại a. Tất cả mọi người ở đây cũng đều cảm thấy là lạ, cái này Đường phủ đại công tử Đường Sán, khi còn sống không phải một cái nói chuyện đều cả lâm đại ngốc tử a. Chết như thế nào về sau, hóa thành ác quỷ, ngược lại mồm mép như thế lưu loát, mà lại, cái này nhã nhặn dáng vẻ, nhìn xem cũng căn bản không giống như là một cái ác quỷ a. Lại nói cái này dưới ban ngày ban mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, ác quỷ có thể tại giữa trưa dưới ánh mặt trời còn có thể hành động tử, tựa như là giống như là một cái người sống sờ sờ đồng dạng. Nếu là như vậy, như vậy tiên chủ bộ, các ngươi thật là oan uổng ta Đường Sán, bởi vì các ngươi những này tội trạng đại tiền đề căn bản cũng không thành lập. Ta không phải quỷ, các ngươi nhìn ta có bóng dáng, ta còn sống sờ sờ chính là một người, lại như thế nào đi nhiễu loạn trong thành trị ăn, đi hại cái này toàn thành lao bách tính đâu? Dậm chân một cái, duỗi duỗi tay, Đường Sán để đại gia nhìn xem chính mình dưới ánh mặt trời cái bóng. Nhất thời ở đây tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Đường Sán thật không phải là quỷ, hắn còn sống, căn bản là không có chết. Cái này, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói bậy. 10 ngày trước đó, ngươi rõ ràng đã uống thuốc độc bỏ mình. Hạ táng đều đã 4-5 nhật, đây chính là toàn thành bách tính đều chứng kiến. Tiên chủ bộ cũng coi chút hoảng, lời mở đầu không đáp sau ngư nói, mà lại, nếu như không phải ngươi sát chết vùng dậy náo quỷ, 2 ngày này trong đêm trong thành quỷ ảnh cùng bị tê, lại là chuyện gì xảy ra? Ta đây chỗ nào biết, nói không chừng là những người khác chết oan hóa thành quỷ đến làm ở Mỹ đâu. Ta thế nhưng là sống sờ sờ ở đây, các ngươi nghĩ vu oan đến trên đầu của ta, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Đường Sán buông tay, sau đó liền đi tới cha mình Đường Tuấn trước mặt, cười nói ra: Phụ thân, ngươi nhìn những người này có được hay không cười? Ta rõ ràng sống được thật tốt, nhất định phải nói ta là đáng sợ ác quỷ. Sán Nhi, ngươi thật còn sống. Đường Tuấn không thể tưởng tượng nổi sờ sờ Đường Sán mặt, lại xoa bóp thân thể của hắn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng lại có thể 100% khẳng định là trước mắt chính là con của hắn Đường Sán. Sống sờ sờ một người, không phải quỷ. Đường Sán, không muốn giả biện. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nếu như không phải ngươi tại làm yêu, kia toàn thành phụ nhân trong đầu, vì cái gì đều là thân ảnh của ngươi? Trong miệng hô hào tên của ngươi. Điểm này, ngươi như thế nào chống chế? Lúc này tiền chủ bộ đã có chút niềm tin không đủ, bởi vì hắn cũng tin tưởng, lúc này Đường Sán là sống sờ sờ một người, mà không phải quỷ. Nhưng cái này trọng yếu sao? Thành chủ đại nhân cần, chỉ là một cái thảo phạt cùng bức bách Đường phủ lấy cớ, mà hắn chính là thành chủ đại nhân thả ra kia một đầu liên quan vu cáo ác quyền. Ồ, ngươi nói chuyện này a? Kia hoàn toàn chính xác phải trách ta. Nói, Đường Sán sờ sờ mặt mình, phi thường mặt dày vô sỉ nói, cái gọi là tiền sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, ai bảo ta dáng dấp đẹp trai như vậy, các ngươi nhìn xem. Giống ta dạng này đẹp trai mỹ nam tử, bất kỳ cái gì phụ nhân nữ tử gặp, có thể không tâm tâm niệm niệm lo lắng lấy a. Các nàng nhất định phải tại trong đầu nghĩ đến ta, tại ngoài miệng đọc lấy ta, cái này có thể trách ta a? Ai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta kia, đáng chết không gì sánh kịp xoáy khí khuôn mặt ta. Lời này, quả thực là để tất cả mọi người ở đây đều tự lấy làm xấu hổ. Mặc dù Đường Sán rất không muốn mặt nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Đường đại công tử đích đích xác xác là hiếm thấy mỹ nam tử, mỹ mạo chi danh, thậm chí nửa cái đại lương quốc cũng biết. Ở đây chư vị nam tử hán đại trượng phu nhóm, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi người đối diện bên trong thế tử, quan tâm thật đầy đủ a? Cầm lại ra ngân lượng đủ nhiều a? Lúc rảnh rỗi có giúp đỡ làm việc nhà a? Cái kia thời điểm kiên trì đủ lâu a? Chậc chậc chậc. Nhìn xem các ngươi từng cái buông xuống hạ đầu, liền các ngươi dạng này, làm sao có thể trách cứ vợ con của các ngươi, tại đối các ngươi thất vọng vô cùng sau khi, trong đầu hơi ảo tưởng một chút ta loại này hoàn mỹ lại xoáy khí mỹ nam tử dùng làm an ủi lâu. Chương 17, cha ta tại hạ một bàn rất lớn cờ. Người đăng, Đông Tuyết ơ mà câu này câu. Đường Sán nói lời, đủ vô sỉ, mà lại càng thêm chú tâm. Ở đây những này bọn nam tử, không có chỗ nào mà không phải là buổi tối hôm qua bị thê tử của mình hung hăng sửa chữa một trận, thể xác tinh thần đều nhận đả kích cực lớn. Vốn cho rằng hôm nay có thể tại thành chủ đại nhân tụ tập phía dưới, đến đường phủ nơi này ra một hơi. Lại không nghĩ rằng, Đường Sán một phen, trực tiếp xốc lên trong bọn họ tâm cuối cùng một khối tấm màn che. Nhìn xem bọn hắn từng cái thấp đầu lâu, Đường Sán lại chuyển hướng tiền chủ bộ, tràn ngập khiêu khích ánh mắt, phảng phất đang nói: "Ngươi còn có cái gì chiêu, liền sử xuất tới đi." Mà Đường ra bên này, ba cái trưởng lão toàn bộ hành trình một bước, Đường Sán khởi tử hoàn sinh, còn trở nên như thế cơ trí thông minh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tứ lão gia Đường Chu cùng con trai bảo bối của hắn Đường Kim, cũng là trong lòng hoảng hốt, nghĩ như thế nào không thông Đường Sán là như thế nào chết rồi sống lại. Hồ Thành chủ nhưng như cũng rất bình tĩnh đứng ở một bên, hướng phía tiền chủ bộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiền chủ bộ liền lại hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Đường Sán nói ra, lớn mật cùng đồ. Nói, người rốt cuộc là ai? Cũng dám giả mạo Đường phủ đại công tử. Mọi người đều biết, Đường phủ đại công tử Đường Sán từ tiểu nao tử liền không dùng được, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Tiền chủ bộ, hắn có phải hay không con ta Đường Sán, chẳng lẽ ta cái này làm phụ thân, còn có thể phân biệt không ra thật giả đến a? Bị tiền chủ bộ như thế chất vấn, Đường Tuân đầu tiên liền không làm, lập tức liền mở miệng cái trở về, mà lại, toàn bộ đại lương quốc bên trong, giống ta mà như vậy tuấn tú binh sĩ, còn có thể có cái thứ hai hay sao? Cùng lúc đó, Đường Sán cũng mỉm cười, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng mạch suy nghĩ, bắt đầu làm nền. Cho nên nói, các ngươi những người này là tầm nhìn hạn hẹp. Cả đám đều chỉ biết gọi ta đại ngốc tử, thế nhưng là, ta Đường Sán thật sự là ngốc a. Mọc ra đẹp trai như vậy một gương mặt, thật có thể là cái đại ngốc tử a. Xem ra, ta thở thiếu thời thông minh vô song, có 102 kim lăng truyền thuyết, là đã bị các ngươi cho quên lãng a. Đường Sán nói, liền chỉ hướng phụ thân của mình Đường Tuân nói, tại ta 5 tuổi một năm kia, phụ thân của ta liền biết được ta không phải bình thường, minh bạch luôn có điều dân muốn hại ta, liền để ta từ đó về sau liền bắt đầu giáng u, giấu giếm phong mang. Thật đáng buồn chính là, các ngươi vậy mà cho là ta là thượng đốc. Ai không biết, là phụ thân ta tại hạ một bàn cờ rất lớn. Lời này mới ra, tất cả mọi người ở đây đều lần nữa bị chấn kinh. Nhất là gia chủ Đường Tuân, hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đường Sán 5 tuổi năm đó bố cục, một năm kia, Đường Sán không phải bị động đốc, mà là chính mình dạy hắn muốn giảng đốc. Cái này. Hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có a? Còn có, Đường Sán nói mình là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Cái gì cờ a? Vì cái gì chính mình đột nhiên cảm thấy trong nội tâm có chút hoảng a? Quả nhiên, Đường Tuân cảm nhận được hai cỗ rất nóng ánh mắt, một cỗ là từ chính mình Đường ra mấy vị trưởng lão nhìn bên này tới, một cỗ lại là thành chủ Hồ Viêm Chi bao hàm thâm ý ánh mắt. Đường Tuân, ngươi thật sâu tâm cơ a? Vậy mà có thể để cho Đường Sán giả ngây giả dại mười mấy năm, thật là hảo hảo lợi hại a. Thế mà đem chúng ta ba cái lao ra hỏa tâm tư, phỏng đoán phải như thế thấu triệt. Đại trưởng lão phảng phất đang trong chớp nhoáng này, đột nhiên xem hiểu rất nhiều, đối Đường Tuân cắn răng nghiến lợi nôn một câu ra. Ha ha ha. Đại ca, ta vốn cho là mình nhìn đủ xa, xem như một kẻ hung ác, lại không nghĩ rằng, đại ca ngươi mới là thật cay độc ngon độc. Thế thôi ta còn vẫn cảm thấy đại ca làm gia chủ, kém xa ta. Không nghĩ tới, ngươi bản cờ này hạ, cao thâm như vậy khó lường. Tứ lão gia Đường Chu cũng là một mặt hãi nhiên, lại dẫn bội phục đối Đường Tuân nói. Ách, có thể Đường Tuân chính mình lại. Cái gì cờ a? Đến cùng chỗ nào cao thâm mặt chắc rồi? Đến tột cùng là cái gì cờ a? Các ngươi hai cái đã xem hiểu, có thể hay không hơi nói mấy câu cho để tỉnh một câu nha. Lúc này Đường Tuân mới thật là như ngồi bàn chông, tiến thối lưỡng nan. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Đường Sán nói những lời này rốt cuộc là ý gì a. Đại trưởng lão cùng tứ đệ Đường Chu nói lời, lại là mấy cái ý tứ a. Cho tới nay, với tư cách Đường gia gia chủ, Đường Tuân làm việc mưu đồ đều là gò bó theo khuôn phép, năng lực không phải đặc biệt nổi trội, nhưng cũng là không có lỗi gì không qua. làm người ngay thẳng, xử sự có chút công chính nghiêm minh, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm một chút vụng trộm tay chân. Thế nhưng là, hôm nay Đường Sán thốt ra lời này, liền xem như triệt để đem cha của mình cho hố, cha hắn cả đời này tạo dựng lên người thành thật hình tượng, một buổi hầu như không còn. Tại ba vị trưởng lão xem ra, Đường Tuân mấy chục năm qua là triệt triệt để đem bọn hắn cho lừa gạt, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, biết mình gia chủ chi vị bất ổn, liền cố ý để nhi tử giả ngu, đồng thời không còn tục huyền sinh con, đây là tại hướng ba vị trưởng lão lấy lòng cùng yếu thế, cho bọn hắn một cái tốt khống chế hảo giác. Cho nên, mười mấy năm qua, ba vị trưởng lão có đến vài lần cơ hội, rõ ràng có thể mượn cơ hội đem Đường Tuân từ vị trí gia chủ bước lui, đổi có năng lực hơn Đường Chu thượng vị, lại bởi vì cái này nguyên do mà không có thực tế thao tác. Dù sao, Đường Chu một khi lên làm gia chủ, tất nhiên sẽ từng bước một giá không ba vị trưởng lão quyền lực, chỉ để đem Đường gia đại quyền nắm giữ ở trong tay. Mà đối với Đường Chu đến nói, nếu như Đường Sán không phải đồ đần, vị trí gia chủ tất nhiên sẽ truyền đến Đường Sán trong tay, vậy hắn Đường Chu nhất mạch liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên, Đường Chu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp dùng thủ đoạn không thường quy, cưỡng ép cướp đoạt vị trí gia chủ. Thế nhưng là, Đường Tuân dùng một chiêu như vậy, để Đường Sán giả ngu, đồng thời không còn tục huyền sinh con, liền chờ tại nói, đem hắn huynh đệ nhi tử nhận làm con thừa tự mà đến, từ đó chọn lựa đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Kể từ đó, liền có thể nhờ vào đó ổn định no ngoe muốn động Đường Chu, thậm chí còn có thể để nhị đệ Đường Hưng cùng tam đệ Đường Luận cũng gia nhập vì đời sau tranh đoạt gia chủ tranh đấu bên trong, Đường Tuân cùng Đường Sán hai cha con lại có thể chỉ lo thân mình, tọa sơn quan hổ đấu. Không phân tích không biết, như thế cẩn thận vừa phân tích, hoặc thực tế là quá dọa người. Cái này tổng thể, quả thật là hạ mười mấy năm, làm Đường Tuân chính mình nghĩ tới chỗ này về sau, đều có chút bị hù dọa. Đây quả thực là đem ba vị trưởng lão, Đường Hưng, Đường Luận cùng Đường Chu, toàn bộ Đường gia đều bị hắn Đường Tuân một người đùa bỡn trong lòng bàn tay mười mấy năm a. Ai ra má ơi, ta mẹ nó cũng không biết, mình nguyên lai là lợi hại như vậy sao? Thế nhưng là, rõ ràng trên thực tế, con của mình Đường Sán, thật là bị người hại, hạ độc mới ngốc ca. Đằng sau phát sinh đây hết thảy, bao quát nhận làm con thừa tự ba vị Đường phủ công tử, còn có Đường Hưng, Đường Luận cùng Đường Chu ba người tranh đấu, cùng ba vị trưởng lão đối bọn hắn riêng phần mình duy trì. Đường Tuân thể, chính mình là tuyệt đối tuyệt đối. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, càng thêm không phải hắn đi bày ra cùng thúc đẩy nha. Qua nhiều năm như vậy, hắn trừ cẩn trọng bảo vệ tốt Đường gia phần này gia nghiệp bên ngoài, cái khác tâm tư tất cả đều là ở. Như thế nào chữa khỏi Đường Sán đầu óc ga? Chương 18, Hồ Thanh Chủ, ngươi khẳng định muốn như thế hung ác. Người đăng, Đông Tuyết ở mai mấy chục năm hảo môn ân đoán. Đường Sán giả ngu, Đường Tuân ẩn nút. Đường Hưng, Đường Luận cùng Đường Chu loạn đấu tranh quyền. Ba vị Đường môn trưởng lão, chỉ điểm Giang Sơn, ngồi ngư ông đắc lợi. Bị Đường Sán dùng giả ngu bố cục, tiếp theo bàn rất lớn cờ một giải thích, phản phất hết thệ thật chính là chuyện như thế. Ba vị trưởng lão tin tưởng, Đường Luận cùng Đường Chu chờ con em Đường gia cũng đều tin tưởng. Thậm chí ngay cả gia chủ Đường Tuân chính mình, cũng mẹ nó kém chút phải tin. Ở đây nhiều như vậy lão bách tính, mặc dù cũng không thái thanh sở Đường gia những nội tình này, nhưng lại đều dùng một loại nhìn rất lợi hại dáng vẻ ánh mắt nhìn về phía Đường gia đại lao ra Đường Tuân. Đường Tuân, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tâm cơ. Ngươi chỉ sợ sớm biết Đường Sán không chết, thế mà còn có thể đem bi thương diễn giống như thật như thế. Đại trưởng lao híp mắt nhìn về phía Đường Tuân, có nhiều ý vị nói, xem ra bây giờ tạo thành dạng này thế cục tình huống, cũng đều tại trong lòng bàn tay của ngươi rồi. Đại trưởng lão, ta. Đường Tuân trong nội tâm là một vạn cái có nỗi khổ không nói được a. Rõ ràng hắn cũng đối trước mắt Đường gia gặp phải tình trạng quẫn bách không thể nào vừa đủ, làm sao hiện tại làm cho giống như hết thảy đều là chính mình bố cục an bài ra đồng dạng a. Kia là đương nhiên, hết thảy đều tại phụ thân ta trong lòng bàn tay, ba vị trưởng lao đã đều về hưu nhiều năm như vậy, cần gì phải như thế vì trong tộc những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà nhọc lòng hao tổn tinh thần đâu. Hảo hảo sống phóng túng hưởng thụ còn lại không được mấy năm nhân sinh, chẳng lẽ không tốt sao? Đáng tiếc là Đường Tuân cái này tiện nghi lao cha, cũng còn chưa kịp cùng ba vị trưởng lao hơi khéo đưa đẩy một điểm làm ra giải thích, Đường Sán liền đã rất phách lối đoạt lời nói đáp. Sán Nhi, vi phụ không. Vừa nghe thấy lời ấy, Đường Tuân làm muốn tâm muốn chết đều có. Trước đó bị ba vị trưởng lão hiểu lầm, đằng sau còn có thể chậm rãi giải thích và hòa hoãn quan hệ, nhưng bây giờ Đường Sán như vậy đối ba vị trưởng lão nói chuyện, hoàn toàn chính là muốn bạch mặt, triệt để ba vị trưởng lão đứng sang bên cạnh ý tứ. Phụ thân, Hải Nhi biết, ngươi là không muốn cùng những người này nói chuyện, đúng không? Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phối nghe dạy bảo của ngài, cho nên ngài cứ việc yên tâm đứng ở một bên. Hải Nhi thay ngài nói. Đường Sán lại một lần đánh gãy phụ thân Đường Tuân, sau đó chỉ vào ở đây Đường phụ đám người, một bộ hiên ngang lắm liệt nói, ta Đường gia tộc huấn hữu vân, chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, muốn kiên trì cùng xâm nhập phát triển, một mực đoàn kết tại dùng gia chủ làm trung tâm gian khổ phấn đấu tinh thần. Nhưng nhìn các ngươi, từng cái vì tranh đoạt như vậy một chút quyền lợi, thậm chí còn cấu kết ngoại nhân, bán gia tộc lợi ích, có thể hay không hổ thẹn? Xấu hổ hay không thẹn? Ngươi nói vậy. Đường Sán, chúng ta Đường gia tộc huấn, nơi đó có những lời này. Đại trưởng lão thật là bị Đường Sán lời nói này, tức giận đến muốn thất khiếu tìm đường sống. Trước kia không có, hiện tại chẳng phải có. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta nói những lời này không có đạo lý a? Thân là Đường môn tử đệ, chẳng lẽ không nên dùng gia chủ vi tôn, chẳng lẽ không nên dùng gia tộc lợi ích làm đầu a? Liếc qua đại trưởng lão, Đường Sán trực tiếp chất vấn, xin hỏi đại trưởng lão, nếu như trong tộc có người vì bản thân chi tư vụ trộm hạ độc thủ, làm hư ta Đường gia 10 vạn đàn hoàng lương cửu, người này nên xử lý như thế nào? Lời kia vừa thốt ra, ở đây có ít người liền lòng dạ biết rõ, cái này nói chính là nhị phu nhân thượng quan Lan Phượng hướng kiêm 10 vạn đàn hoàng lương tiểu làm tay chân sự tình. Đại trưởng lão lại sắc mặt nghiêm trọng, con ngươi đảo một vòng, ra vẻ không biết nói ra, Đường Sán, việc này chúng ta đã điều tra rõ, chính là phụ thân ngươi thủ hạ Đường Ba tiểu làm. Các trưởng lão cũng tỏ thái độ qua, nhất định muốn nghiêm trị Đường Ba tiểu. Thật là Đường Ba tiểu làm sao? Đại trưởng lão trong lòng hẳn là nắm chắc. Vậy ta hỏi lại, nếu như có người biết rõ cái này 10 vạn đàn hoàng lương tiểu đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại bởi vì bản thân tư lợi, hết lần này tới lần khác quanh tay đứng nhìn, làm cho ta Đường ra tại nguy dưới tường, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy người này lại nên xử lý như thế nào đâu? Dù là người này tại Đường ra quyền cao chức trọng, tại ta nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, dựa theo gia quy lại phải làm thế nào xử trí đâu? Đường Sán lại là một câu cãi trở về, đại trưởng lão trong lòng mánh kinh, nháy mắt á khẩu không trả lời được. Bởi vì, rất hiển nhiên, Đường Sán lời này đầu mâu là trực tiếp chỉ hướng hắn. Không sai. Tại trải bước ký ức thời điểm, Đường Sán là rõ ràng từ đồ đần Đường Sán trong đầu phát hiện mấy cái phi thường có giá trị hình ảnh. Trong đó có một cái hình ảnh chính là hơn một năm trước, Đường Sán trên đồng cỏ lúc ngủ, nghe được giả sơn phía sau thượng quan Lan Phượng tại cho thủ hạ bố trí phá hư hoàng lương tiểu độc kế. Mà vừa vặn, đại trưởng lão một vị thân tín cũng tại phụ cận theo dõi, nghe được những này cơ mật, đồng thời Đường Sán nhìn xem hắn ngay lập tức chạy về đại trưởng lão vậy đi bẩm báo. Bởi vậy, Đường Sán hơi vừa suy đoán, liền triệt để minh bạch trong đó mờ ám. Thượng quan Lan Phượng tự cho là an bài phải thiên ý vô phùng, sẽ không có người phát hiện, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của nàng đã sớm tại đại trưởng lão giám thị phía dưới. Mà đại trưởng lão liền càng thêm gà tặc, hắn giám thị Đường ra tất cả mọi người cử động, lại đều dương cung mà không phát, chỉ ở thích hợp thời điểm làm một chút an bài cùng châm ngòi. Đối với thượng quan Lan Phượng phá hư hoàng lương tiểu độc kế, hắn một năm trước liền biết, lại một mực giả vờ như cái gì cũng không biết, thậm chí tại chuyện xảy ra sau còn giả bộ là một mặt chấn kinh cùng dáng vẻ phẫn nộ vấn trách gia chủ Đường Vân. Hiện tại bị Đường Sán như thế thiêu phá, đại trưởng lão trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi. Hắn lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Vân, nếu mày chất vấn, Đường Vân, nguyên lai ngươi biết tất cả. Đường Vân, một mặt dấu chấm hỏi mặt, rất vô tội, ta lại biết cái gì à ta? Đường Sán lại nói tiếp, đúng. Đại trưởng lão, xem ra ngươi thật là lão, mời ngươi mở ra lỗ tai. Vừa mới ta rõ ràng nói qua, hết thảy đều tại phụ thân ta nắm giữ phía dưới. Những chuyện này, hắn đương nhiên đã sớm biết. Tốt tốt tốt, đủ hung ác, đủ có thể chịu. Đường Vân, Đường Sán, phụ tử các ngươi hai, thật là lợi hại. Ta không lời nào để nói, liền như là Đường Sán nói tới. Về sau ta sẽ lui khỏi vị trí đến an thần đi, chuyên tâm dưỡng lão. Tay chỉ Đường Sán cùng Đường Vân, đại trưởng lão phẫn nộ lại run rẩy nói ra những lời này về sau, cả người phảng phất già mua thêm 10 tuổi, trên mặt cũng không có thần thái. Rất hiển nhiên, hắn nói lời nói này, liền đại biểu cho hắn bị Đường Sán buộc triệt để rời khỏi Đường gia quyền lực chi tranh. Đại trưởng lão, Đường Vân chân kinh. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn ở gia tộc ở trong cản tay chính mình nghiêm trọng nhất đại trưởng lão, thế mà liền bị con trai mình hai ba câu nói bức cho phải triệt để ẩn lui rồi. Cái này, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Hắn làm sao? Một chút cũng không có xem hiểu a. Đại trưởng lão, ngài không thể ẩn lui a. Chúng ta còn cần ngài dẫn đầu chúng ta Đường ra, vượt qua nguy cơ đâu. Đường Chu cùng Đường Kim thấy thế, cũng là hoảng. Bởi vì bọn hắn muốn thu hoạch được vị trí gia chủ, đại trưởng lão duy trì là ắt không thể thiếu, mà lại đại trưởng lão cùng Trần Chi phủ có quan hệ cá nhân, đối bọn hắn hai cha con cũng là không nhỏ trợ lực. Thôi, thôi, các ngươi thế hệ này sự tình, ta thật không có cách nào tham gia. Đại trưởng lão ảm nhiên quay người, cũng mặc kệ nơi này tàn cuộc, nện bước tập tễnh bước chân rất là cật lực hướng trong phủ đi tới. Hắn là không thể không rời đi, bởi vì hắn biết Đường Sán đã nói như vậy, liền vẫn là cho hắn một đầu sinh lộ. Bằng không, trực tiếp đem chứng cứ lấy ra, dựa theo gia quy, đại trưởng lão nhẹ thì bị tức đoạt hết thảy nút lại, nặng thì muốn bị loạn côn đánh chết. Bán cùng tổn hại gia tộc lợi ích, đây là gia quy ở trong chỗ nhất không dung. Cái khác hai cái trưởng lão thấy thế, trên mặt cũng là âm tình bất định, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đường Tuân Đường Sán hai cha con, vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Giang ba câu phía dưới, liền để đại trưởng lão thua thất bại thảm hại rồi. Đường Tuân, ngươi đừng tưởng rằng làm cho đại trưởng lão ở lui, Đường gia chính là của ngươi thiên hạ. Đường Chu ánh mắt âm lãnh nhìn qua, quét về phía Đường Sán thời điểm, càng là cười lạnh một tiếng, nói, Đường Sán, ngươi cho rằng hôm nay ngươi xuất hiện, liền có thể triệt để giải trừ Đường gia khốn quẫn cùng nguy cơ rồi sao? Thật là quá mức ngây thơ. Mà liền tại lúc này, Đường Kim trực tiếp liền hướng phía thành chủ Hồ Viêm Chi chắp tay quỳ một gối xuống dưới, xin chỉ thị, bẩm thành chủ đại nhân, ta Đường phủ đại công tử Đường Sán, tại ngày 12 trước đó uống thuốc độc bỏ mình, 5 ngày trước hạ táng. Nhưng ở ngày hôm trước, ta tiến về mộ địa xem xét, lại phát hiện Đường Sán sát chết bùng dậy, 2 ngày này trong đêm hóa thành ác quỷ nhiễu loạn ta Kim Lăng thành dân sinh an nguy, hôm nay càng là gan to bằng trời, này ác quỷ tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, xuất hiện tại ta Đường phủ trước cửa, khẩn cầu thành chủ đại nhân hạ lệnh, đuổi bắt này ác quỷ, trước mặt mọi người đốt cháy, dùng an dân tâm. Nhìn thấy Đường Kim cái này tác phong, Đường Sán thật là nhịn không được cười lên, nói ra, Đường Kim, ngươi có phải hay không đốc? Vừa mới ta đã chứng minh, ta là sống sờ sờ người, không phải quỷ. Ngươi còn cầm cái này tới yêu cầu thành chủ đối phó ta. Nhưng ai biết, Đường Kim đối Đường Sán ngoảnh mặt làm ngơ, mà là tiếp tục hướng hồ thành chủ nói ra, hai ngày này, Kim Lăng thành bên trong lòng người bàng hoàng, khẩn cầu thành chủ đại nhân, còn Kim Lăng thành bên trong một cái an ổn. Bao quát ở đây những dân chúng này ở bên trong, đều cảm thấy Đường Kim là ngốc cưỡng từ đoạt lý, làm sao có thể đối một cái người sống sờ sờ, nói cứng hắn là ác quỷ đâu. Nhưng mà, ở một bên nghiêm mặt không nói chuyện hồ thành chủ, lại là có chút gật đầu,
đáp ứng, chuẩn. Cầm xuống ác quỷ, trước mặt mọi người đốt cháy. Dầm dầm. Lập tức, hồ thành chủ sau lưng thân vệ, lập tức liền lên đến đây, bao quanh đem đường sáng lây. Trung quanh lão bách tính đều kinh. Ngoa tạo. Cái này ni mã là. Chỉ hiệu bảo ngựa a. Như thế không giảng đạo lý sao? Thật muốn đem sống sờ sờ đường phủ đại công tử cầm xuống dùng hỏa thiêu. Hồ thành chủ, ngươi đây là ý gì? Con ta sống sờ sờ đứng tại cái này, làm sao có thể là ác quỷ? Gia chủ Đường Tuấn lúc này liền sù lông, phi thường cường thế ngăn tại nhi tử Đường Sán trước mặt, Đường phủ gia đình cũng lập tức xuống tới. Đường gia chủ lời ấy sai vậy, lúc trước thế nhưng là toàn bộ Kim Lăng thành lão bách tính đều nhìn Đường đại công tử đưa tang, đồng thời nhập thổ vi ăn. Hắn rõ ràng chính là một cái đã chết người, bây giờ đứng ở chỗ này, trừ là sát chết vùng dậy ác quỷ, còn có thể là cái gì? Thành chủ Hồ Viêm Chi mỉm cười, lại nói chắc như đinh đóng cột nói, "Thú hồ, ta từng nghe nói có chút si mị tinh quái, sẽ mượn nhờ vừa mới chết không lâu thi thể, hóa thành người. Đây chính là yêu a. Muốn nguy hại nhân gian, ta thân là Kim Lăng thành chủ, nên vì dân trừ hại. Còn mời Đường gia chủ lý giải một hai. Các ngươi còn xứng sở tại kia làm cái gì, còn không lấy hạ cái này ác quỷ yêu vật." Ba ba ba. Phủ thành chủ thân vệ vọt lên, Đường gia hộ vệ gia đình cũng nháy mắt rút ra bên hông bội đao. Trung quanh lão bách tính môn tranh thủ thời gian đồng loạt lui về sau mấy chục bước, thành chủ cùng Đường phụ xung đột mắt thấy sắp nổi, sợ bị ngộ thương đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Đường Sán lại là đưa tay ngăn cả nói, "Chậm đã." Ánh mắt của hắn hơi tụ, nhìn về phía Hồ thành chủ, rất chân thành mà hỏi thăm, "Hồ thành chủ, ngươi khẳng định muốn như thế hung ác à?" Chương 19, ta cảm thấy, trang diện có thể lại long trọng một điểm. Người đăng, Đông Tuyết ở mặt cục diện bây giờ, để Đường Sán có chút ngoài ý muốn. Chủ yếu là trước mắt vị này Hồ thành chủ, có chút thâm bất khả trắc a. Đầu tiên, thân là Kim Lăng thành thành chủ, Hồ Viêm Chi đối ngoại hình tượng luôn luôn đều là ăn uống hưởng lạc, không thế nào quản lý trong thành sự vụ. Hôm nay lại đến một màn như thế vì dân chờ lệnh, sáng sớm liền mang theo nhiều như vậy mệt mỏi chua eo lão bách tính đến đường phủ đòi công đạo. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải bắn tên không đích, chúng ta vị này Hồ thành chủ đến có chuẩn bị. Trước đó Đường Sán tại trong quan tài, liền đồ đần Đường Sán những ký ức kia, cũng phân tích qua vị này Hồ thành chủ. Hồ Viêm Chi am hiểu giấu tài cùng lôi kéo nhân tâm, trong thành rất nhiều lúc đầu bảo trì trung lập gia tộc, trên cơ bản đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, bị Hồ Viêm Chi phân mà hóa phía sau cải biến lập trường. Trên một điểm này, chi phủ Trần Vĩnh Liêm liền vô cùng ăn thiệt thòi, dù là hắn dùng hết 12 vạn phần khí lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại Kim Lăng thành đặt chân, đầu nhập gia tộc của hắn còn phần lớn đều là tiểu gia tộc. Cái gọi là chó sủa không cắn người, trên thế giới kẻ đáng sợ nhất, không phải những cái kia suốt ngày kêu gào chính mình cường đại cỡ nào bao nhiêu lợi hại, muốn đánh ai là đánh cái chủng loại kia người, ngược lại là những cái kia bình thường không hiện sơn không lộ thủy, ở trong đám người yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, không chút nào thu hút nhóm người kia. Đại đa số trong tiểu thuyết võ hiệp cũng đều tràn đầy các loại cất giấu vô danh cao thủ. Thay lời khác đến nói, chính là chân chính có bản lãnh người, đều tương đối là ít nổi danh. Mà một khi những này điệu thấp bản sự người, đột nhiên hiện thân cao điều thời điểm, vậy thì nhất định phải chú ý, bọn hắn làm ớn. Phóng đại chiêu, vừa để xuống liền dây người cái chủng loại kia. Cho nên, cũng liền không khó giải thích, hiện tại Hồ thành chủ cử động. Hắn không ra tay thì thôi, hôm nay đã lựa chọn xuất thủ, chính là quyết định muốn lấy đường ra. Cho dù là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem Đường Sán như thế một người sống, ngạnh sinh sinh nói là ác quỷ yêu vật, Hồ thành chủ cũng ở đây không tiếp. Đường đại công tử, người người đều nói ngươi là đại ngốc tử. Ta cảm thấy lời này không có ma bệnh, nếu như là ngươi, đối phó một cái tai họa dân chúng, để ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày ác quỷ, ngươi hiểu ý từ nương tay a. Đối mặt Đường Sán chất vấn, Hồ thành chủ mỉm cười, rất bình tĩnh cùng Đường Sán đối thoại. Nói bóng gió rất rõ ràng, chính là nói cho Đường Sán, bảo trì trung lập thậm chí muốn đảo hướng Trần Chi phủ bên kia đường phủ, chính là để hắn vị thành chủ này trong lòng cách hướng ác quỷ, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Ồ, ngươi thành chủ kia đại nhân, phải chăng nghĩ tới, ngươi có khả năng trừ không xong cái này ác quỷ, sẽ còn bị cái này ác quỷ hung hăng cắn một cái đâu. Nói câu nói này, Đường Sán cũng là mang theo một tia trêu tức lại uy hiếp giọng điệu. Hồ thành chủ nghe vậy, lại là ha ha cười nói, ha ha, ta cảm thấy không có khả năng. Đường đại công tử nếu như không tin, cứ việc thử một chút nhìn. Có thể hay không từ ta Hồ Viêm Chi trên người, cắn xuống đến một miếng thịt. Dứt lời, Hồ thành chủ vung tay lên thế, thủ hạ mấy chục tên thân vệ đã đem đường phủ đám người bao bọc vây quanh. Hồ thành chủ, chớ có khinh người quá đáng. Gia chủ Đường Tuấn nắm chặt trên tay bội kiếm, khi mắt, nói thẳng, nếu như Hồ thành chủ hôm nay nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, ta Đường gia nguyện ý dùng Hồ thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất hiển nhiên, vì nhi tử Đường Sán, Đường Tuấn là lựa chọn phục nhuyễn. Dùng toàn bộ Đường gia hiệu chung, đem đổi lấy Đường Sán một cái mạng. Nếu như tại quá khứ, Hồ Viêm Chi tuyệt đối là cầu còn không được, ngay lập tức sẽ đáp ứng. Bất quá, này nhất thời cũng kia nhất thời vậy, Hồ Viêm Chi khinh miệt lắc đầu, nói ba chữ, không cần. Sau đó, Đường Chu cùng Đường Kim liền nở nụ cười đứng ở Hồ thành chủ bên người, Đường Chu nghĩa chính ngôn từ đối Đường Tuấn nói ra, đại ca, ngươi làm quyết định như vậy, đã quá muộn. Đường Kim cũng ở một bên cười nói, đại bá, cứ việc hôm nay ngươi để ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đối với đại cục đến nói, căn bản là không thay đổi được cái gì. Kim Lăng thành trung quy là thành chủ đại nhân thiên hạ, ngươi cùng ba vị trưởng lao ôm lấy, muốn đem chúng ta Đường ra đẩy hướng Trần Chi phủ bên kia hố lửa, ta cùng phụ thân là tuyệt sẽ không đáp ứng. Cho nên, Đường Chu, Đường Kim, các ngươi đã sớm tìm nơi nương tựa Hồ thành chủ rồi. Giờ khắc này, Đường Tuấn mới chính thức hiểu rõ ra, toàn bộ Đường gia, nhất là gian trá, chính là Đường Chu cùng Đường Kim hai cha con, hoàn toàn là tại trái phải phùng nguyên.
Bọn hắn một bên lôi kéo ba vị trưởng lão duy trì, một bên chèn ép Đường Luận cùng Đường Hưng hai mạch, lại lấy lòng Trần Chi phủ, kết giao ngoài thành Thương Vân kiếm phái, nhưng là cuối cùng chỗ dựa lại là thành chủ Hồ Viêm Chi. Hèn hạ. Đường Kim, chúng ta ba vị trưởng lão đã minh xác biểu thị ủng hộ ngươi lập tức một đời gia chủ. Làm sao? Phụ tử các ngươi hai còn muốn hai mặt, tìm nơi nương tựa Hồ thành chủ. Nhị trưởng lão quả thực là tức giận đến muốn thổ huyết, dù sao cho tới nay, hắn đều cảm thấy tại đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, toàn bộ Đường gia hẳn là đều tại ba người bọn hắn nắm giữ phía dưới. Kết quả, cho tới bây giờ mới phát hiện, không chỉ có là gia chủ Đường Tuân vượt qua bọn hắn trưởng khống, ngay cả Đường Chu cùng Đường Kim hai cha con cũng có được nhiều như vậy tay ăn bài. Nhị trưởng lão, vừa mới Đường Sán nói không sai, ba người các ngươi lão gia hỏa đều một chân bước vào trong quan tài, còn muốn nắm trong tay chúng ta Đường gia đại quyền a? Còn ta Đường Kim nếu là lên làm gia chủ, há lại cho ba người các ngươi lão bất tử ở sau lưng khoa tay múa chân? Đường Chu lại là rất khinh thường nói, lại nói, đại trưởng lão tầm nhìn hạn hẹp, vậy mà vì hóa giải chỉ là Hoàng Lương tiểu nguy cơ, liền muốn đảo hướng Trần Chi phủ. Ai không biết, toàn bộ Kim Lăng thành đều tại Hồ thành chủ trưởng không bên trong, tìm nơi nương tựa Trần Chi phủ, không thua gì tự chui đầu vào giỏ. Dương Dương đắc ý Đường Chu cùng Đường Kim đã hoàn toàn đứng tại Hồ thành chủ bên người. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay qua đi, toàn bộ Đường gia sản nghiệp đều sẽ rơi vào hai cha con bọn họ trong tay. Tốt. Đường gia chủ, thủ hạ ta những này thân vệ, mỗi một cái đều là võ giả hậu kỳ. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Thành chủ Hồ Viêm Chi nhìn trước mắt phẫn hận Đường Vân, liền thở dài một hơi nói: "Hồ thành chủ, đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rách đi." Ôm lòng quyết muốn chết, Đường Vân đem bội kiếm giơ lên cao cao, hắn là vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ nhi tử Đường Sán. Nhưng mà, ở thời điểm này, Đường Sán lại giang tay ra nói ra: "Phụ thân, việc đã đến nước này, vẫn là thôi đi." "Tính rồi. Sán Nhi, ngươi đừng sợ, phụ thân nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Nắm chặt ở trong tay bội kiếm, Đường Tuân thẹn trong lòng, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì dẫn đến Đường Sán khởi tử hoàn sinh, nhưng là hắn là tuyệt đối không thể ngồi thị Đường Sán ở trước mặt mình, lại chết một lần. "Không sao, phụ thân, người tin tưởng ta." Đường Sán tiến lên, tại Đường Tuân bên thai nói một câu, sau đó liền hai tay chắp sau lưng, đối Hồ thành chủ nói ra: "Thành chủ đại nhân, đã ngươi khăng khăng cảm thấy ta là ác quỷ, muốn nuốt chết ta. Vậy được rồi, ai bảo ta người này chính là tương đối nhiệt tình hiếu khách, luôn luôn không đành lòng cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Ngươi đều thành tâm thành ý muốn đốt chết ta, vậy ta liền lòng từ bi thỏa mãn ngươi tâm nguyện này đi." Làm Đường Sán một bên nói như vậy, một bên không có chút nào chống cự đi đến những cái kia thân vệ trước mặt thúc thủ chịu trói, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Đường Sán là thật ngốc đi, nơi đó có dạng này, chịu chết a? Còn Huyên Huyên nói cái gì thỏa mãn thành chủ muốn tiêu chết tâm nguyện của hắn, thật là đầu hư mất đi. Đáng thương Đường gia chủ một mảnh từ phụ chi tâm, dùng hết toàn lực muốn bảo hộ hắn, kết quả chính Đường Sán không muốn sống. Có lẽ Đường Sán đây là muốn hy sinh chính mình, bảo toàn Đường gia đi. Bảo đảm cái giám a? Sự tình không rõ ràng lắm a. Hồ thành chủ đã thu mua Đường gia Đường Chu cùng Đường Kim, ngươi cảm thấy hôm nay qua đi, Đường gia gia chủ vẫn là Đường Tuấn a? Nhà ta giết gà thời điểm, gà trước khi chết cũng còn sẽ liều mạng dãy rủa mấy lần, văng ta một thân huyết. Không nghĩ tới cái này Đường Sán như thế không có cốt khí, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Trung quanh lão bách tính môn thấy thế cũng không khỏi thổn thức thở dài. Ngẫm lại Đường gia tại Kim Lăng thành dù sao cũng là truyền thừa trên trăm năm đại gia tộc, lại ngay cả nhà mình đại công tử đều không gánh nổi, muốn bị thành chủ đại nhân dùng ác quỷ danh nghĩa trước mặt mọi người tiêu chết. Thú vị, thú vị. Đường Sán, ngươi có phải hay không giả ngu mười mấy năm, cho tới bây giờ đều không có dạng này vui sướng cùng người nói chuyện, một mép mới như thế làm cho người ta chán ghét ta. Hồ thành chủ ngược lại là bị Đường Sán một phen làm vui, bất quá dạng này cũng tốt, miễn đi ta một phen công phu. Ngươi trước khi chết, còn có cái gì thỉnh cầu a? Ta người này đồng dạng tương đối tốt khách, cũng không lớn thích cự tuyệt người khác thỉnh cầu, nhất là người sắp chết. Thỉnh cầu ngược lại là không có, ta chính là muốn biết. Hồ thành chủ dự định ở nơi nào đốt chết ta đâu? Đường Sán rất nghe lời bị đám thân vệ trói vô lên, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, cười hỏi: "Ngay tại ngươi đường phủ trước cửa, ngươi nhìn, ta đám thân vệ đã bắt đầu chuyển đến tuổi lửa." Hồ thành chủ chỉ vào đường phủ trước cửa, kia bị dựng lên đến vị nương nói. Ai biết, Đường Sán nhìn về sau, cau mày một cái, tựa hồ rất hài lòng nói ra: "Hồ thành chủ, tuyệt đối không thể a. Ngươi cái này rất hiển nhiên là không đủ coi trọng ta. Ta cảm thấy, trang diện có thể lại long trọng một điểm." "Ồ, trang diện lại long trọng một điểm. Đây là giải thích thế nào?" Hồ thành chủ ngược lại là cảm thấy có ý tứ, truy vấn Đường Sán nói một chút, ngươi có ý nghĩ gì?" "Hắc hắc. Ta chỗ này ngược lại là có một cái không thành thục tiểu kiến nghị." Đường Sán trên thân bị trói gô, liền dùng sức nhảy một chút, phản phất nói như vậy sẽ càng mạnh mẽ hơn độ, ta cảm thấy mà. Đã Hồ thành chủ là muốn diệt trừ ác quỷ, vậy dĩ nhiên là muốn để toàn thành lao bách tính môn đều nhìn tận mắt ta cái này ác quỷ bị tiêu chết, dạng này mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng đồng thời, lại thể hiện ra khỏi thành chủ đại nhân uy nghiêm tới. Cho nên, ta đề nghị, đến Đông Thái thị miệng kia một chỗ đài cao đi. Đồng thời, thua chiêng gõ chống cáo chi toàn thành bách tính, để tất cả mọi người sang đây xem. Ta cảm thấy, dạng này mới đủ tràng diện đủ long trọng. Thành chủ đại nhân, cảm thấy thế nào? Hồ thành chủ nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, có chút gật đầu nói, như thế cái ý đồ không tồi. Tuyệt đối không thể a. Thành chủ đại nhân, đây là Đường Sán âm mưu bị kế. Hắn tất nhiên là muốn nhờ vào đó, đem sự tình làm lớn chuyện. Đến thời điểm, mượn toàn thành bách tính ung dung miệng mồm mọi người, bước bách ngài thả hắn a. Đường Kim cũng không đốc, vừa nghe đến Đường Sán đề nghị, đội bằng hô. Mà Đường Chu thì là có mặt khác nhất tầng lo lắng, nói ra, thành chủ đại nhân. Trầm thi sinh biến, cái này Đường Sán tám thành là muốn nhờ vào đó nháo ra chuyện bưng, đem Trần Chi phủ người dẫn tới. Sau đó Đường Tuân lại dùng Đường ra đầu nhập làm đại giá, để Trần Chi phủ ra mặt cứu người. Tuyệt đối không thể để bọn hắn kéo dài thời gian a. Nhưng mà, Đường Chu cùng Đường Kim cũng có thể nghĩ ra được sự tình, đam mưu túc trí thành chủ Hồ Viêm Chi sẽ cân nhắc không đến a. Không sao cả. Kỳ thật Đường Sán lời nói, chính hợp ý ta. Ta chính là muốn để toàn bộ Kim Lăng Thành lão bách tính tất cả xem một chút, ta Hồ Viêm Chi là như thế nào chừng trị dám can đảm tiến vào Kim Lăng Thành làm yêu ác quỷ. Nói xong, Hồ thành chủ liền vung tay lên, thủ hạ đám thân vệ liền lập tức rút vừa rồi dựng tốt vị nướng, áp tại Đường Sán hướng Đông Thái thị miệng đài cao đi qua. Thành chủ đại nhân, thế nhưng là Trần Chi phủ bên kia. Đường Chu vẫn là không yên lòng lên tiếng nói, dù sao Chi phủ Trần Vĩnh Liêm là hắn lo lắng nhất không xác định nhân tố. Thành chủ Hồ Viêm Chi lại là cười ha ha một tiếng, hỏi lại Đường Chu nói, ngươi cảm thấy, chúng ta bên này đều náo lâu như vậy, nếu như Trần Chi phủ có thể tới, không phải cũng sớm đã đến rồi sao? Đi thôi. Cái này Đường Sán chọn vị trí rất không tệ, tại Đông Thái thị miệng trên đài cao đốt cháy, ta nghĩ, giấy lên ánh lửa, lão bách tính môn nhất định có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Chương 20, đi qua đường đừng bỏ qua. Người đăng, Đông Tuyết ơ mà thương thương thương. Đông đông đông. Kim Lăng Thành bên trong, bây giờ mà xem như thật là náo nhiệt. Phủ thành chủ đám thân vệ, áp tải chói gô Đường phủ đại công tử Đường Sán, một đường rêu giao khắp nơi vòng quanh toàn bộ Kim Lăng Thành xoay quanh. Nam nữ già trẻ nhóm, mau ra đây nhìn lạc. Ác quỷ bắt lấy, sẽ tại Đông Thái thị miệng trên đài cao trước mặt mọi người đốt cháy lạc. Thành chủ đại nhân có lệnh. Đường phủ đại công tử Đường Sán sát chết vùng dậy, hóa thành ác quỷ nhiễu loạn dân sinh. Đặc biệt hạ lệnh tại Đông Thái thị miệng đài cao thực hành tiêu chết, khiến cho vinh thế không được siêu sinh. Hai cái thân vệ khua chiêng gõ trống mở đến, lại một cái lớn giọng thân vệ, rắc cuống họng càng không ngừng hô hào kể trên lời nói. Lập tức, từng nhà nghe được động tĩnh, cũng đều hiếu kỳ thò đầu ra tới. Phải biết, cái này liên tiếp hai ngày đến, thành bên trong mắt tính, vô luận nam nữ già trẻ, đều bị đêm đó bên trong đáng sợ quỷ tiếng giống dọa cho đến run lẩy bẩy a. Lại càng không cần phải nói, tối hôm qua, tất cả trưởng thành nữ tính đều cảm nhận được đời này chưa từng có xúc động, tuyệt đại bộ phận trưởng phu đều không đủ ra sức, các nàng đầy ngập khuê oán, lúc này vẫn ý như là còn kìm nén hòa đâu. Quế phân thầm, nhanh, chúng ta cùng đi xem đốt ác quỷ. Trong đêm qua kia ác quỷ tiếng giống, đem nhà ta béo nha đều dọa đến đái rầm. Chờ ta nhặt điểm rau nát, một hồi nện ác quỷ trên đầu đi. Rau nát có làm được cái gì a? Quế phân thầm, nghe nói ác quỷ sợ nhất dơ bẩn dâm tà chi vật. Ngươi hai ngày này không phải tới kinh nguyện rồi sao? Đem nguyện sự mang cầm, một hồi xối ác quỷ máu me đầy đầu. Được rồi. Vân vân. Không phải nói, ác quỷ là không đầu ác quỷ a? Ở đâu ra đầu? Không không không. Ta vừa mới mở cửa sổ nhìn, có đầu đấy. Còn tuấn tú vô cùng, Đường phủ đại công tử không hổ là nghe tiếng nửa cái đại lương quốc Mỹ nam tử, ngay cả chết sát chết vùng dậy đều như vậy xuất khí. Cùng loại dạng này đối thoại, không biết xuất hiện tại bao nhiêu nhà hàng xóm ở giữa. Thật nhiều người người già trẻ em nhóm, đều thả tay xuống hạ công việc, hẹn nhau lấy cùng một chỗ muốn tới Đông Thái thị miệng đi xem đốt ác quỷ. Muốn hỏi các nàng có sợ hay không? Nếu như là ban đêm, đem nhánh lẻ loi chơi chọi trong hẻm nhỏ, đương nhiên sợ đến muốn mạng. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, còn có nhiều người như vậy cùng nhau đi tới, tăng thêm phủ thành chủ ủy phong hiển hách thân vệ áp giải ác quỷ, kia còn có cái gì có thể sợ à? Lại nói, hơi thăm dò đầu đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, đều nhìn thấy Đường Sán kia tràn đầy nụ cười tự tin xoáy khí gương mặt, còn có kia cười lên có thể mê chết người trắng băng răng, cũng không khỏi phải sinh lòng nội đạo, không tự chủ liền theo biển người, hướng Đông Thái thị miệng đài cao phương hướng đi. Nên, cái này Đường đại ngốc tử, khi còn sống là toàn thành trò cười, sau khi chết, còn muốn bị toàn thành già trẻ vây xem nữa thì thiêu chết hắn tốt nhất. Ngươi là không biết, đại trụ a, nhà ta cô nương kia, trong đêm qua phát tao thời điểm, lại còn mở miệng một tiếng Đường đại công tử hô hào. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Thế gian liền không nên có như thế xoáy khí mỹ nam tử tồn tại, làm cho nhà khác nương môn từng cái tâm thần dập dờn, để chúng ta những này phổ thông nam nhân sống thế nào. Còn tốt lao thiên gia là công bằng, kia Đường Sán dáng dấp thiên hạ vô song, lại là một cái mười phần đại ngốc tử. Rất nhiều không rõ chân tướng đám nam nhân, vừa nghe đến đám thân vệ nói, bắt đến đêm qua làm yêu ác quỷ, cũng đều bị eo, thương phấn cùng nhau đến đây quan sát đốt thi hỏa hình. Nhưng là, trên thế giới là không thể nào có bức tường không lọt gió. Lại nói, Hồ thành chủ cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, trước đó tại đường phủ trước cửa kia 1000 tới cửa lên án nam tử, không có hai lần liền đem trong thời gian này phát sinh sự tình lan truyền ra. Lập tức, toàn thành lao bách tính môn, kém chút không có kịp phản ứng. Nói cái gì? Đường đại ngốc tử, nguyên lai không phải người ngu, là giả ngu. Hắn cũng không chết, là sống sờ sờ người. Còn nhìn thấu Đường ra bọn phản đồ âm mưu. Đường đại lao ra ẩn nhẫn mười mấy năm, bố cục lâu như vậy, thậm chí không tiếc để nhi tử Đường Sán giả ngu. Hồ thành chủ chỉ hiệu bảo ngựa, cứng rắn nói Đường Sán chính là ác quỷ, muốn trước mặt mọi người thiêu chết hắn. Đường đại lao ra tức giận bất bình, muốn ngạnh kháng Hồ thành chủ, lại bị Đường Sán ngăn cản, Đường Sán vậy mà thúc thủ chịu trói, còn chủ động đưa ra muốn tại Đông Thái thị miệng để toàn thành lão bách tính môn đến xem hắn làm sao bị thiêu chết. Hoang đường a, đây quả thực là quá ly kỳ hoang đường. Nếu như đám người không phải nhìn thấy Đường Sán sống sờ sờ bị trói tại trên cây cột dạ phố, bọn hắn cũng là tuyệt không dám tin tưởng. Đây hết thảy đều là thật. Thành chủ, ngài nhìn. Trên cơ bản hơn phân nửa thành lão bách tính môn đều đến. Đông Thái thị miệng trên đài cao, phủ thành chủ bộ tiên ích, mặt lộ dáng tươi cười nói, hôm nay giết gà dọa khỉ chính là thành chủ lập uy tốt đẹp thời điểm. Đáng tiếc kia đường sán thật đúng là coi là ngài sẽ sợ toàn thành bách tính đung dung miệng mồm mọi người a. Hừ, đường sán bất quá là tiểu thông minh mà thôi, hôm nay bản tước chính là muốn để toàn thành lão bách tính môn tất cả xem một chút, ta nói ai là ác quỷ, người đó là ác quỷ, muốn tiêu chết hay liền tiêu chết hay. Tựa ở đài cao trên ghế bành, hồ thành chủ nhìn xem phía dưới người kia đầu run run chẳng diện, lại hỏi một câu, người của đường ra đâu? Ta cũng không tin tưởng đường tuân sẽ ngồi chờ chết, không làm gì ngồi xem con trai bảo bối của hắn lại chết một lần. Thành chủ yên tâm, ty chức đã phái người thời khắc nhìn chằm chằm đường gia chủ, nhưng là rất kỳ quái chính là đường gia chủ hoàn toàn chính xác cũng không có làm gì, hắn mang theo người của đường gia một mực tại khu vực kia cùng phổ thông bách tính cùng một chỗ đứng xem. Tiên ích chỉ góc tây bắc một cái phương hướng, hồ thành chủ liếc một cái, cau mày một cái, lại hỏi, bọn hắn không có phái người đi tìm Trần Chi phủ? Không có. Tiên ích trả lời khẳng định nói, mà lại hôm nay Trần Chi phủ sáng sớm liền đội vàng dẫn đội ra khỏi thành, đường tuân cho dù phái người đi Trần Chi phủ kia cũng căn bản không gặp được Trần Chi phủ. Ân. Hồ thành chủ khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến, cái này có ý tứ. Ngươi nhìn kia đường sán trên mặt, một tia hoảng sợ cùng sợ hãi đều không có. Cái này chỗ nào giống như là một cái phải chết người, ngươi nói xem. Hắn đến cùng có cái gì ý bảo? Chẳng lẽ, hắn thật cảm thấy ta muốn thiêu chết hắn, là nói đùa sao? Bẩm thành chủ, theo ti trước nhìn tới, đường sán chỗ dựa duy nhất, chính là cái này dân chúng cả thành. Liên hiện tại điều kiện mà nói, đường sán có khả năng nhất làm, chính là dẫn phát toàn thành bách tính chúng nộ, khiến cho thành chủ có kiêng kỵ, mà không dám hạ lệnh đốt hắn. Tiền Lịch phân tích nói. Hồ thành chủ lại là bật cười một tiếng, nói, dẫn phát chúng nộ. Ha ha. Hai ngày này trong đêm giả thần giả quỷ chính là hắn đường phủ người, dẫn phát chúng nộ rõ ràng là bọn hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn đường sán, có thể có bản lĩnh gì, hôm nay ở trong tay ta còn sống. Mà lúc này, tại dưới đài đường sán, quét một vòng chung quanh chạy tới những dân chúng này nhóm, cao mày một cái, cảm giác không phải rất hài lòng. Cái này tựa hồ mới đến hơn phân nửa cái thành lão bách tính, còn có gần một nửa không đến đâu. Bi bi bi. Chu lão lục, ngươi có thể hay không hô lớn tiếng một điểm, đều có lực hấp dẫn một điểm a. Làm sao mới đến đây a một điểm người? Không sai, đường sán lúc này chính hướng về phía cái tiêu tiêu to thân vệ chú lão lục biểu đạt bất mãn. Mà chú lão lục thì là một mặt ủy khuất xoay đầu lại, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ta nói đường đại công tử, ta đoạn đường này bên đường gọi qua, cũng họng cũng phải gọi câm. Ngươi còn nghĩ để ta làm sao hô a? Mà lại, cái này đến lao bách tính cũng đủ nhiều. Mấy con phố đều nhồi vào. Không đủ. Không đủ. Chính mình nghiệp vụ năng lực không quá quan, còn cả ngày kiếm cớ. Ngươi nhìn thấy điểm, phải giống như ta như vậy hô mới được. Nói xong, bị trói tại trên cây cột đường sán, hít sâu một hơi, đem âm lượng điều đại lớn nhất, dùng loại kia trên đường lưỡng nguyên điếm kích thích thanh tuyến bắt đầu hô. Đi qua đường đừng bỏ qua. Thành chủ đại nhân hỏa thiêu ác quỷ, vì dân trừ hại. Mau tới tìm hiểu một chút. Nhìn một chút, ngươi không nhìn thấy ăn thiệt thòi, ngươi không nhìn thấy mắc lửa. Có náo nhiệt không nhìn vương bắt đàn a. Ngàn năm có gặp một lần. Ngay tại Đông Thái thị miệng đài cao, xoáy bức ác quỷ, đỉnh cấp tự thiêu á. Ngươi là có hay không còn đang vì trong đêm thỏa mãn không được lao bà mà cảm thấy phiền não? Ngươi là có hay không bởi vì xương sống thắt lưng mà cảm thấy không còn chút sức lực nào, mau tới Đông Thái thị miệng đài cao quan sát hỏa thiêu ác quỷ, để ngươi nhặt lại nam nhân lòng tin, ưỡn ngực ngẩng đầu làm nam nhân. Chương 21, hắn nghĩ làm ở Mỹ, liền để hắn làm ở Mỹ. Người đăng, Đông Tuyết ơ mại hoắc. Dị rối dế nhủi lao bách tính môn, ai nghe qua như thế có kích động tính gào to a. Nhất là, đường sán còn có biến thanh bột tăng thêm, mặc kệ là tại âm điệu vẫn là âm lượng bên trên, đều có thể tự nhiên khống chế. Kia tẩy não đồng dạng gào to âm thanh, dùng Đông Thái thị miệng đài cao làm trung tâm, không chút khách khí hướng toàn bộ Kim Lăng thành khuyết tán ra tới. Nguyên bản phụ trách gào to thân vệ Chu lão lục đều nhìn ngốc, cái này ni mã là cái gì thao tác a? Cái này đường gia đại công tử thật là điên rồi sao? Hắn cứ như vậy muốn để toàn thành lão bách tính đến xem hắn bị hỏa thiêu chết a? Bi bi bi. Hai người các ngươi, thua chiêng gõ trống. Động nha, mà lại phải phối hợp ta tiết tấu, biết không? Cái gì là tiết tấu? Cái này cũng đều không hiểu. Nghe ta. Động tứ đánh thứ. Động tứ đánh thứ. Loại này liền gọi là tiết tấu, biết không? Chiêng trống niết lên đến nhà. Động tứ đánh thứ. Không chỉ có như thế, đường sán còn đối bên cạnh kia hai cái khua chiêng gõ chống thân vệ cũng nâng lên đâm tới. Hai người cũng là một mặt một bước, cuối cùng vậy mà cũng ma xui quỷ khiến phối hợp với đường sán gào to gõ lên cái chiêng sốc lên, tựa hồ hai người còn rất hưởng thụ loại nhịp điệu này cảm giác. Thành chủ, ngài nghe, cái này đường sán tại gào to, hắn quả nhiên chính là muốn đem chuyện này nguyên náo càng lớn càng tốt, đoán chừng là muốn để toàn thành lao bách tính đều đến xem. Trong phủ thành chủ bộ tiền đích xin chỉ thị, phải chăng muốn ti trước gọi người đem hắn miệng cho chắn? Không cần. Hắn muốn làm ở Mỹ, liền theo hắn làm ở Mỹ. Hồ thành chủ lại là khoát khoát tay, bởi vì đường sán làm đây hết thảy đều chính hợp tâm ý của hắn. Rất nhanh, trong thành lão bách tính môn vây tới chính là càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả những cái kia trong thành tiểu thương cũng từng cái đóng cửa tiệm, chạy tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Thậm chí, thành bên trong nổi danh thanh lâu giáo phường ỷ Thúy lâu bên trong, dậy trễ các cô nương cũng bị đường sán gào to âm thanh cho đánh thức. Tiểu Thúy, đây là thanh âm gì a? Tốt là náo mà thôi. Lười biếng giang gân cốt một cái, lầu các bên trên vừa mới phủ thêm lụa mỏng chính là ỷ Thúy lâu đầu bài liễu như ngọc. Tiểu thư, nghe nói, tựa như là cái này hai đêm trong thành huyên náo rất thịnh ác quỷ, bắt đến. Ngay tại Đông Thái thị miệng kia muốn trước mặt mọi người đốt cháy đâu. Nha đầu Tiểu Thúy hỏi thăm một chút về sau, cung kính trở về bẩm báo nói: "Ồ, vậy cái này gào to người là ai? Thanh âm vậy mà có thể từ Đông Thái thị miệng một mực truyền đến chúng ta Ỷ Thúy lâu tới." Từ màn tơ ở trong đi tới, Liễu Như Ngọc đứng tại bệ cửa sổ kia, hướng phía ngoài đường đi nhìn lại. Chỉ gặp đội vàng bước nhanh đi qua người đi đường, tựa hồ cũng là hướng Đông Thái thị miệng đông hướng chạy tới. Giống như, "Tiểu thư, cái này gào to thanh âm, giống như chính là kia ác quỷ phát ra." Nghe nói, cái này ác quỷ không phải người khác, chính là Đường phủ đại công tử Đường Sán. Nha đầu Tiểu Thúy gặp Liễu Như Ngọc hướng phía bên ngoài nhìn, liền còn nói thêm, trong thành lao bách tính, giống như đều chạy tới xem náo nhiệt. Thú vị. Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua, ác quỷ còn có thể nói lời như vậy. Tiểu Thúy, chuẩn bị tiệu, chúng ta cũng đi nhìn xem, cái này ác quỷ đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cơ cơ ống tay áo, Liễu Như Ngọc mệt mỏi lười nện bước chân ngọc đi xuống lâu đi. Thế nhưng là, tiểu thư, loại địa phương kia, rất điểm xấu. Không phải chúng ta nên đi. Tiểu Thúy vội vàng đuổi theo, muốn thuyết phục Liễu Như Ngọc. Nhưng, Liễu Như Ngọc lại là giễu cợt một tiếng, khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời. Nhìn xem náo nhiệt mà thôi, thân phận gì không thân phận, lại nói. Chúng ta loại nữ nhân này, còn có thể có thân phận gì? Ai? Tốt ta. Tiểu thư, chờ một lát. Ta lập tức gọi Kiệu Phu tới. Tiểu Thúy thở dài một cái, liền đi an bài quốc kiệu. Đông Thái thị miệng, tiếng người huyên náo. Đường Sáng gào to âm thanh thật đúng là lên tác dụng không nhỏ. Trước kia căn bản không có ý định sang đây xem náo nhiệt, rất nhiều người đều bị hắn từng tiếng gào to hấp dẫn đến. Nhất là một chút thế gia tử đệ đều hiếu kỳ lại gần nhìn xem náo nhiệt. Giữa đám người, lão bách tính môn luôn luôn phân tán vây quanh ở phía ngoài cùng, mà bên trong một vòng lại là bị một chút con em thế gia cho chiếm lấy ở phụ thân. Ngài nhìn, Hồ Thành chủ ngồi ngay ngắn đại thượng, căn bản cũng không cấm chỉ Đường Sán miệng đầy gọi vậy. Ngài nói hắn đây là ngụ ý làm sao? Chẳng lẽ liền không sợ cái này toàn thành bách tính ung dung miệng mồm mọi người nói hắn xem mạng người như cỏ rác? Nhạc Kinh Sinh có chút không hiểu hỏi thăm phụ thân Nhạc Nghị Đức, mà lại chi phủ đại nhân chẳng lẽ cứ như vậy ngồi yên không lý đến a? Nếu như có thể mượn cơ hội này đem Đường ra triệt để kéo vào chúng ta trận doanh bên trong, chẳng phải là một cọc chuyện tốt? Nhạc gia tại Kim Lăng thành bên trong cũng coi là có ít đại gia tộc, hơn nữa còn là duy nhất cờ xí tươi sáng đầu nhập Trần chi phủ đại gia tộc, chủ doanh chính là tơ lụa sừng nhuộm, gia tộc phía dưới có chồng bạn mẫu là dâu, là toàn bộ đại lương quốc bên trong thập đại tơ lụa thương nhân. Nhạc Nghị Đức cùng chi phủ Trần Bĩnh Liêm là nhất bảng tiến sĩ đồng môn, Nhạc Kinh Sinh thì là hắn trưởng tử, cũng là tương lai Nhạc gia thiếu chủ. Kinh Sinh, chúng ta vị thành chủ này đại nhân, đây là tại giết gà dọa khỉ đâu? Vuốt ve râu dài, vị này Nhạc gia gia chủ lại là thấy 10 phần thấu triệt, bây giờ toàn bộ đại lương quốc tình thế đổi biến, Hồ thành chủ cũng kìm nén không được. Chúng ta chính là cái tia khỉ. Nhạc Kinh Sinh giật mình, nhịn không được đặt câu hỏi. Không, dân chúng toàn thành ngay tiếp theo tất cả thế gia đều là cái này khỉ. Nói, Nhạc Nghị Đức quay đầu nhìn xem Trần Chi phủ phủ đệ phương hướng, lại nói, mà lại sáng nay Trần Chi phủ dẫn người phi ngựa ra khỏi thành, tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu đại sự. Đây là kế điệu hổ ly sơn a. Phụ thân, Trần Chi phủ chẳng lẽ liền nhìn không ra a? Nhạc Kinh Sinh có chút đau lòng nói, nếu như Đường gia bị chèn ép về sau, quay đầu đảo hướng Hồ thành chủ, chúng ta Nhạc gia coi như nguy hiểm. Nhạc Nghị Đức lại là cười cười, nói ra, Trần Chi phủ lại há có thể không biết, chỉ bất quá, làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, bất kỳ cái gì lão hổ đều tất nhiên chọn rời đi tòa này chiếm cứ đỉnh núi. Thế nhưng là, phụ thân, đây đối với chúng ta đến nói cũng quá bất lợi. Lời còn chưa nói hết, Nhạc Kinh Sinh liền nhìn thấy một đỉnh làm hắn hồn khiên ngậm nhiêu kiệu hoa, từ giữa đám người chậm rãi mang lên phía trước nhất tới. Cái đó là Ỷ Thúy lâu Liễu Như Ngọc cô nương cố kiệu. Tuổi trẻ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, Nhạc Kinh Sinh không khỏi tâm trí hướng về nói, không nghĩ tới, Liễu Như Ngọc cô nương cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Kinh Sinh, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng. Mà lại, cái này Liễu Như Ngọc là Hồ thành chủ coi trọng nữ nhân, ngươi không cần thiết trầm mê trong đó, lầm đại sự. Thân là ta Nhạc gia thiếu chủ, về sau ngươi cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Nhạc Nghị Đức thấy thế, nhíu mày nhắc nhở. Vâng, phụ thân. Kinh Sinh biết. Nhạc Kinh Sinh thụ phụ thân gian dạy, đành phải thất vọng chắp tay đáp. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung không hề rời đi trước mặt kia một đỉnh quốc kiệu. Kỳ thật không chỉ có là hắn, cái khác thế gia những công tử ca kia nhóm cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Như Ngọc quốc kiệu. Thậm chí là trên đài cao thành chủ Hồ Viêm Chi cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chậm rãi từ quốc kiệu ở trong đi ra Liễu Như Ngọc. Như Ngọc cô nương làm sao tới? Tiền chủ bộ, nhanh đi đem Như Ngọc cô nương mời lên, tại bên cạnh ta thiết cái nhã tọa, nhanh đi. Hồ thành chủ đội vàng phân phó nói. Chương 22, toàn thành vây xem, có thể tiêu chết, coi như ta thua. Người đăng, Đông Tuyết ở Mỹ Thúy lâu là địa phương nào? Nói đến văn nhã một điểm, thì Yên Hoa Liễu Hạc chỗ. Nhưng nói trắng ra, chính là đám nam nhân tầm hoan tác nhạc chi địa. Liễu Như Ngọc thân là nơi bướm hoa nữ tử, lại là một cái trường hợp đặc biệt. Sử dụng một cái rất ác tục thiết lập, nàng là bán nghệ không bán thân. Từ ngày đầu tiên đến Ỷ Thúy lâu bắt đầu, nàng lợi dụng như thiên tiên dung mạo, là lướt vô cùng dáng người, lại thêm tiếng trời đồng dạng giọng hát cùng một tay tuyệt hảo tỳ bà, triệt để chiếm lấy ở Ỷ Thúy lâu đầu bài vị trí. Không chỉ có như thế, nàng chỉ ở mỗi tháng 15 trong đêm mãi nghệ biểu diễn, cơ hồ toàn thành nam tử đều bị cái này thần bí lại mỹ lệ nữ nhân câu hồn. Hồ thành chủ càng là mỗi tháng tất trình diện chính là vung tiền như rác, nhưng mà thu hoạch phải lớn nhất thân cận, cũng bất quá là Liễu Như Ngọc tự thân lên đến đây cho hắn rót một chén lớn rượu. Thậm chí, cả tay đều không có sở đến qua. Nhưng càng như vậy, Liễu Như Ngọc mị lực lại càng lớn. Tục ngữ lưu vân, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Một câu nói kia, đối bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì nam tính đều là áp dụng, đối với nam nhân mà nói, có sức hấp dẫn nhất nữ nhân, mãi mãi cũng là những cái kia không chiếm được. Ngay cả Hồ Thành chủ đều mong mà không được, có thể nghĩ, toàn bộ Kim Lăng thành những cái kia hoa hoa công tử nhóm liền càng là ngày nhớ đêm mong lấy Liêu Như Ngọc, trong nội tâm cùng mèo cào lấy. Về phần những dân chúng bình thường, càng là chỉ nghe tên, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một thân. Tất cả mọi người nghe nói, ỷ Thúy lâu đầu bài Liêu Như Ngọc, có bao nhiêu xinh đẹp có nhiều mới, hơn nữa còn là bán nghệ không bán thân, bây giờ mà không nghĩ tới đến xem cái đốt quỷ náo nhiệt, lại còn có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết mỹ nhân nhi a. Lập tức, lão Bách tính môn lực chú ý, nháy mắt liền bị chuyển di một nửa. Đó chính là Liễu Như Ngọc a. Thật là tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được a. Bây giờ mà xem như kiếm lấy. Ngày bình thường, ỷ Thúy lâu 15 buổi tối biểu diễn, không có 100 lượng bạc là căn bản không gặp được Liễu Như Ngọc cô nương. Trên thế giới làm sao lại có đẹp như vậy nữ tử, cùng Liễu Như Ngọc cô nương so ra, nhà ta cái kia hoàng kiểm bà quả thực chính là lao mâu heo. Liễu Như Ngọc cô nương bán nghệ không bán thân. Ngay cả Hồ Thành chủ đều là lấy lễ để tiếp đón. Cũng không biết dưới gầm trời này, ai có thể có phúc khí như vậy, cưới được Liễu Như Ngọc cô nương. Một khắc trước, tất cả mọi người còn tại thảo luận Hồ Thành chủ lâm hiểm, đường sáng cùng đường ra thay bay bả gió. Mà bây giờ Liễu Như Ngọc vừa đến, lập tức liền đem chủ đề cho mang đi trễ. Lần này, đường sáng cũng không cao hứng. Mẹ, lao tử tân tân khổ khổ gào to dẫn tới nhiều như vậy lưu lượng, làm sao tới cái mỹ nữ dẫn chương trình, liền cho hết mặt chạy à. Bất quá, làm đường sáng nhìn thấy Liễu Như Ngọc nện bước chậm rãi chân nhỏ, đi đến đài cao ngồi tại Hồ Thành chủ nhã tọa bên cạnh lúc, cũng là nhịn không được sững sờ. Này nữ môn, thật đúng là đừng nói, rất xinh đẹp. Chủ yếu là, trên thân mang theo một cỗ tiên khí. Liên cung đường sán lần thứ nhất tại trên TV nhìn thấy Lưu Diệp Phi diễn thần tiên tỷ tỷ đồng dạng, không khỏi cũng có chút tâm động. Bất quá, tốt xấu đường sán cũng là đi qua các loại nhân tạo mỹ nữ cùng tờ S mỹ nữ tẩy lệ qua đi hiện đại thanh niên tốt, chỉ là hơi trầm mê một chút, liền lại khôi phục bình thường. Lại nói, đường sán bằng lương tâm nói, liền kia Liễu Như Ngọc tướng mạo, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với mình bây giờ phó soái này ép bộ dáng đi. Liễu cô nương, xin mời ngồi. Hồ Thành chủ rất ân cần tiến lên, muốn thừa cơ dịu lấy Liễu Như Ngọc. Nhưng là, Liễu Như Ngọc lại rất hiểu những nam nhân này tâm tư, có chút một cái hạ thấp người, liền xảo diệu tránh khỏi, sau đó chậm rãi ngồi xuống, mắt ngọc mày ngải cười đáp lại nói, đa tạ Hồ Thành chủ. Không tạ, không tạ. Nếu là sớm biết Liễu cô nương đến đây, bản tước nhất định chuẩn bị tốt nhất trà bánh. Hồ Thành chủ nuốt nước miếng, sau đó ngồi ngay ngắn về vị trí của mình, nhưng là con mắt vẫn là không ngừng hướng Liễu Như Ngọc bên này liếc xéo. Chậc chậc chậc. Xem ra cái này Liễu Như Ngọc rất nữ thần a. Bên người nhiều như vậy liếm cầu, ngay cả kia Hồ Thành chủ cũng là nàng liếm cầu. Đường Sáng nhìn quanh bốn phía một cái, những cái kia vây xem con em thế ra, cơ hồ đều là một đôi mắt hạt châu quay tròn nhìn chằm chằm Liễu Như Ngọc trên thân nhìn. Ngay tiếp theo kia Hồ Thành chủ cũng là không che giấu chút nào đối Liễu Như Ngọc cái mộ chi tình. "Tiểu thư, ngươi nhìn, bị trói tại trên cây của kia chính là Đường phủ đại công tử Đường Sán, cũng là những ngày này buổi tối ác quỷ." Tiểu Thúy hầu hạ ở một bên, chỉ vào phía dưới Đường Sán, nói với Liễu Như Ngọc, "Hắn chính là Đường Sán, có 102 hơn phân nửa đại lương quốc mỹ nam tử." Quả nhiên, mặt Như Ngọc, xoáy khí bức người, cũng không phải nói, hắn là cái kẻ ngu a. Liễu Như Ngọc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Sán, cảm thấy hứng thú trên dưới quan sát. "Ta vừa mới nghe nói, Đường Sán là giả ngu, là Đường gia chủ mưu kế cùng bố cục, chính là muốn tê liệt một chút đối Đường gia có quỷ người." Chỉ tiếp, sau khi nói đến đây, Tiểu Thúy lập tức hạ thấp thanh âm, chỉ tiếp, Đường gia đắc tội Hồ Thành chủ. Hồ Thành chủ hiện tại là cầm Đường gia khai đao, nói cứng Đường Sán cái này người sống là ác quỷ, muốn trước mặt mọi người thiếu chết hắn. Nguyên lai là dạng này một chuyện. Có thể ta thấy thế nào hắn bộ dáng, tuyệt không sợ chứ. Mà lại, vừa mới hắn nói những lời kia, ngược lại là rất có thú. Ở đây đại bộ phận nam tử con mắt đều nhìn chằm chằm Liễu Như Ngọc, nhưng Liễu Như Ngọc ánh mắt lại khóa chặt tại Đường Sán trên người. Mà lúc này đã gần như giữa trưa, trời nắng chang chang phía dưới, cơ hồ toàn thành lão bách tính đều chạy tới. Đương nhiên, trong này không chỉ có là bởi vì Đường Sán gào to âm thanh, càng có Liễu Như Ngọc trợ công tăng thêm. Những cái kia đợi trong nhà mệt mỏi xương sống thắt lưng không muốn ra ngoài bọn nam tử, vừa nghe đến Liễu Như Ngọc cũng tới, nhất thời liền từ trên giường xoay người, vịn eo liền vội vàng chạy tới. "Thành chủ, không sai biệt lắm." Tiên chủ bộ gặp đài cao cùng tuổi lượt đều chuẩn bị thỏa đáng, bao quát ở đây vây xem lão bách tính cũng đạt tới trong thành cực hạn, liền tiến lên đối Hồ Thành chủ nói. "Ân." Hồ Thành chủ nhẹ gật đầu về sau, liền đứng dậy, cao giọng đối dân chúng cả thành nhóm cố làm ra vẻ tuyên bố, Kim Lăng thành dân chúng bây giờ bị trói tại trên cây cột, chính là hai ngày qua tàn phá bừa bãi thành bên trong ác quỷ. Nguyên là Đường gia đại thiếu Đường Sán uống thuốc độc tự sát, lại sát chết vùng dậy hóa thành ác quỷ, dẫn tới lòng người bàng hoàng. May mà bản tức thủ hạ thân vệ không sợ hiểm trở, hắn đem bắt được, hiện trước mặt mọi người đốt cháy, diệt này ác quỷ, trả ta Kim Lăng thành an bình. Kỳ thật mọi người đều biết Hồ Thành chủ dụng ý, Hồ Thành chủ cũng biết lời nói này là lừa gạt quỷ, nhưng hắn vẫn là phải muốn nói như vậy. Hắn có thể không sợ ung dung miệng mồm mọi người, có thể chỉ hiểu bảo ngựa cưng rắn nói Đường Sán là ác quỷ, nhưng là hắn nhất định phải sư xuất nổi danh, muốn diệt Đường gia ít nhất phải có một cái nói còn nghe được lấy cớ cùng lý do. Nói xong cái này một trận vẻ nho nhã về sau, Hồ Thành chủ liền vung tay lên hạ lệnh châm lửa. Lập tức tại toàn thành lao bách tính nhìn chăm chú phía dưới, thành chủ thân vệ liền cầm trong tay bó đuốc, trực tiếp liền ném đến Đường Sán dưới thân kia một chồng chồng chất dễ cháy củi lửa bên trên. Mà đúng lúc này, Đường Sán lại ngược lại cười lên ha hả, dùng lớn nhất âm lượng đối Hồ Thành Chủ cùng toàn thành lao bách tính nói, Hồ Thành Chủ, ngươi cứ việc đốt đi, có thể thiêu chết, coi như ta thua. Chương 23, Thiên Hàng Cam Lâm, Thiên Quân Hạ Phàm. Người đăng, Đông Tuyết ở mặt tại toàn thành lao bách tính môn xem ra, Đường Sán cái này đơn thuần con bị chết mạnh miệng, đều sắp chết đến nơi, thương hực liệt hỏa lập tức liền muốn giấy lên đến, dù là hắn là xương đồng da sắt cũng có thể cho ngươi hỏa táng, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn nói đốt không chết hắn. Ai? Đáng tiếc, Đường đại công tử cái này một thân tốt túi ra a. Nghe nói vẫn là đồng tử chi thân, thật sự là hư mất của trời. Đi qua đều nói Đường đại công tử là đại ngốc tử, đầu óc là xấu rơi. Không nghĩ tới chân tướng để lộ về sau, hắn vậy mà là giả ngu mười mấy năm. Đáng tiếc, như thế Ngọc Thụ Lâm Phong công tử văn nhã, muốn bị vô tình đại hỏa thôn vệ. Hắc hắc. Tư vị kia đừng đề cập, Đường đại công tử không hổ là có tiếng mỹ nam tử, các ngươi nhìn hắn lúc này vẫn y như là quật cường môi dày miệng rộng, đêm qua trong động, ta thế nhưng là hung hăng đem hắn cho thân sưng. Tôn Nhị Nương, ngươi cái không muốn mặt tao bà nương, cũng dám ở trong mơ làm bẩn Đường đại công tử. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình dáng dấp cùng heo mẹ đồng dạng, liền xem như ở trong mơ, Đường đại công tử một quặng lông cũng không phải ngươi có thể đụng đến. Tốt lắm. Vương đại quả phụ, liền ngươi trương này phá miệng, nhìn lao nương không xé nát ngươi. Dám động thủ, ai sợ ai? Ngươi cái lao mẫu heo, còn dám làm bẩn ta Đường đại công tử danh tiết. Phúc. Mọi người ở đây đều bất ngờ. Kia một đống tuổi lửa vừa mới nhóm lửa, đến vây xem những cái kia nương môn bên trong, vậy mà phát sinh nhiều lên vì Đường Sán tranh giành tình nhân lại lẫn nhau hầu đấu cay nhãn tràn diện. Ách. Những này bác gái đại thẩm, tiểu nương tử đại quả phụ nhóm, đây là tại làm gì? Cần gì chứ? Mặc dù ta biết chính mình mạo so Phan An Ngọc Thụ Lâm Phong, thế nhưng là các ngươi thật không cần thiết vì ta như vậy tranh đấu cùng liệu mạng à? Bởi vì các ngươi không xứng. Bị trói tại đài cao trên cây cột Đường Sán, xem rốt cục hạ từng màn cũng là say. Hắn biết dẫn phát đây hết thảy tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng sự kiện nguyên nhân căn bản chính là mình cái này không gì sánh kịp vu buồn xoáy khí bức người không chỗ sắp đặt đáng chết mỹ mạo à? Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hướng phía cha mình vị trí nhìn sang, khoe miệng hơi bình lên, nhìn thoáng qua dưới đáy thế lửa không sai biệt lắm muốn lên đến, liền gật đầu xác nhận xem qua thần. Hoa tiểu thư, ngươi mau nhìn. Cái này Đường Sán chẳng lẽ cái đa tình phong lưu lang, lại có nhiều như vậy nữ tử, vì hắn trước mặt mọi người sẽ đánh lên. Chẳng lẽ nói, những cô gái này đều cùng Đường Sán cấu kết hay sao? Thị nữ Tiểu Thúy đứng tại trên đài cao, thấy gọi là một cái hiếm lạ a. Ngày bình thường tại ỷ Thúy lâu thấy nhiều nhất, chính là đám công tử ca vì cái nào đó kỵ nữ tranh giành tình nhân động thủ đánh nhau, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy nữ tử vì một cái nam nhân dạng này tê bước lên. Mà lại, quan trọng hơn chính là, cái này nam nhân vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết, lập tức liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt bị sống sờ sờ thiêu chết ra hỏa. Cái này có cái gì kỳ quái, nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, đều là thích trưng diện, muốn trách chỉ có thể trách vị này Đường đại công tử, thực tế là có chút quá thiên sinh lệ chất đi. Không khỏi Liễu Như Ngọc lại nhịn không được hướng phía Đường Sán kia tuấn tú lại xoáy khí bức người khuôn mặt nhìn sang, kinh nghi cảm khái một tiếng, thế lửa lập tức liền muốn lên đến, hắn vậy mà vẫn ý như là một mặt giễu cợt, hoàn toàn không có mảy may e ngại chi ý, chẳng lẽ nói hắn thật sự là không sợ chết ta? Như Ngọc tiểu thư, cái này Đường Sán đã là nọ mạnh hết đà, ra vẻ kiên cường thôi. Hôm nay thành chủ chi ý đã quyết, Đường Sán là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ bộ Tiền Lịch tiến tới góc mặt, muốn trước mặt Liễu Như Ngọc soát một đợt độ thiệt cảm. Bất quá, để Tiền Lịch có chút nghĩ không thông chính là, Đường Sán phi lớn như vậy sức lực, cuốn như thế một vòng, quả thực là đem toàn bộ Kim Lăng thành lao bách tính đều gọi qua xem náo nhiệt, đến cùng là vì cái gì à? Đoán trước bên trong, Đường Sán muốn hướng lao bách tính môn vạch trần Hồ thành chủ đủ loại lời nói, đều một câu đều không có nói à? Chẳng lẽ, thật sự là muốn để nhiều người như vậy đến vì hắn tiến đưa? Tiền Lịch lại đi dưới đài đường ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đứng tại phía trước nhất Đường gia chủ Đường Vân, hai tay nắm tay, trên mặt đã là nổi gần xanh, hiển nhiên là nhìn xem ái tử sắp bị lửa cháy bừng bừng bốc cháy, nội tâm vô cùng thống khổ. Thế nhưng là vì cái gì? Đường Tuân không có một chút muốn lên đến đây nghĩ cách cứu viện hành động đâu. Theo lý mà nói, Đường Tuân khẳng định biết, Đường Sán ý chết, Đường gia tất nhiên sẽ gặp phải phủ thành chủ làm khó dễ cùng mây công, cuối cùng đại quyền nhất định là rơi vào đến Đường Kim hai cha con trong tay, hắn Đường Tuân cũng khó thoát khỏi cái chết. Sao không thừa cơ hội này, mang theo gia đình cùng hộ vệ, nổ lên cứu từ đâu? Hồ thành chủ cùng Tiên Lịch cũng đang chờ giờ khắc này, chỉ cần Đường Tuân chân dám cứu người, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận điều binh tiêu diệt toàn bộ Đường phủ. Nhưng mà, Đường Tuân không hề động, Đường phủ mỗi người đều đứng nghiêm đứng tại, nét mặt của bọn hắn bi phẫn, nhưng lại không biết vì cái gì, đều không có mất đi hy vọng. Mà lại, đứng tại Đường Tuân bên cạnh, là một cái mặt sinh lão hầu. Lão thái bà này, niên kỷ chỉ sợ so Đường Tuân đều lại đi. Trước đó tại Đường phủ làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ nói, thủ thân kiềm chế tình cảm nhiều năm như vậy Đường Tuân, vậy mà Kim Úc tàng tiểu, tốt cái này một bụng. Ngôi như thế một cái lao thái bà làm tình nhân. Không khỏi, Tiên Lịch bận đầu liền hướng rất không khỏe mạnh phương hướng muốn đi. Nhưng là, hắn nhưng không có chú ý tới, ngay tại đại hỏa bắt đầu lan tràn ra thời điểm, cái kia bị hắn giễu cợt lao thái bà, lặng lẽ sờ sờ từ trong túi cầm ra một con lục sắc thanh hoa. Sau đó, lao thái bà đem thanh hoa cái bụng kia một lần lộ ra, cắn nát ngón tay của mình, ở phía trên điểm bốn phía, viết một cái ký hiệu hỏa, sau đó đột nhiên để ép thanh hoa cái bụng. Hoa. Thanh hoa bị đau, gọi một tiếng. Sau đó, nó trên bụng cái kia viết sắc hỏa ký hiệu, liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lúc đầu mặt trời chói chang vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên ở giữa cuồng phong gào thét, không biết từ chỗ nào thổi qua đến mây đen, nháy mắt phô thiên cái địa đè ép xuống. Phích lịch răng rắc. Theo một tiếng to lớn sấm vang, tại tất cả mọi người bất ngờ phía dưới, mưa rào tầm tã rầm rầm, giống như nga xuống, hoàn toàn đem cái này toàn bộ Đông Thái thị miệng khu vực cho bao phủ đi vào. Kia mắt thấy vừa bốc lên đến thế lửa, bị cái này mưa rào tầm tã một đứa, không có mấy lần liền toàn diện. Tĩnh. Hiện trường yên tĩnh như chết. Chỉ có kia rầm rầm tiếng mưa rơi, vang vọng tim của mỗi người phi. Mà lại, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Trình Diện Đường phủ tử đệ cùng gia đình nhóm đều lập tức cao giọng hô lên. Thiên hàng cam lâm, thiên quân hạ phàm. Thiên hàng cam lâm, thiên quân hạ phàm. Chương 24, điệu thấp. Xin mọi người điệu thấp một điểm người đăng, Đông Tuyết ở mại thật. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một giây trước vẫn là mặt trời chói chang, có thể một giây sau vậy mà hạ lên mưa to tới. Mấu chốt là, kia bị trói tại trên cây cột đường ra đại công tử Đường Sán, nụ cười trên mặt quá rõ ràng, phản phất hắn đã sớm biết sẽ đột hạ mưa to giống như. A không, không phải hắn đã sớm biết, mà là phản phất trận này mưa to chính là vì bảo hộ hắn mà cố ý hạ. Lại thêm Đường ra đám người cùng kêu lên kêu khẩu hiệu thiên hàng cam lâm, tiên quân hạ phàm, lập tức liền để không khí hiện trường trở nên không hiểu quỷ dị. Rất nhiều người không khỏi nhớ tới truyền thuyết xa xưa, tương truyền trên trời có 108 cái tinh tú, đối ứng có 108 cái tinh quân, cũng được xưng làm tiên quân. Mà lại, cách mỗi mấy trăm năm, đại điệu bên trên chư quốc bên trong đều sẽ có thịnh truyền một chút tiên quân hạ phàm truyền thuyết. Tương tại Đại Lương quốc cảnh nội, 600 năm trước liền từng có một cái liên quan tới Hỏa Đức tinh quân hạ phàm cố sự. Khi đó đúng lúc gặp đại hạn, lão thiên gia một năm không mưa, đại điệu giạn nước, đồng ruộng bên trong thu hoạch không thu hoạch được một hạt nào. Người chết đói ngàn dặm, không biết bao nhiêu người chuyển nhà, thê ly tử tán. Mà lúc kia tại Đại Lương quốc Cô Tô thành bên ngoài, có một chỗ thôn trang bên trong, có một hộ nông gia sinh ra một cái hắn xấu vô cùng hài nhi. Càng thêm ngạc nhiên là, cái này hài nhi ra đời ngày đó, đúng lúc là đại hạn bắt đầu ngày ấy. Cái này hài nhi ngũ quan sụp đổ và mẹo, đồng thời vừa ra đời liền thông minh đến cực điểm, một tháng liền có thể nhân ôn, hai tháng có thể hành động, thậm chí trên thân có một cỗ cực nóng khí tức, có thể chống giống nhóm lửa của lửa. Kết quả là, liên quan tới cái này hài nhi cổ quái truyền thuyết liền tại toàn bộ Đại Lương quốc truyền đi xôn xao. Có người nói, cái này hài nhi là thượng cổ yêu vật hạn bạn truyền thế, Đại Lương quốc gần một năm khô hạn, đều là bởi vì cái này yêu vật giáng sinh mà mang tới. Có người nói, chỉ cần đem cái này yêu vật tiêu chết tế thiền, liền có thể khôi phục toàn bộ Đại Lương quốc bình thường thời tiết quay vòng, nên đón cam mưa dầm nước. Cũng chính là dạng này càng truyền càng ly kỳ, Đại Lương quốc chủ nghe vậy, liền hạ xuống ý chỉ đến, phái thái tử tiến về Cô Tô thành, đem cái này anh hải cột vào trên cột gỗ, thiêu chết dùng tế thiên. Thế nhưng là ai biết, cái này anh hải không có chút nào sợ hãi, đồng thời cũng một chút cũng không có phản kháng, cam nguyện bị trói tại trên cột gỗ, đối kia tại chân xuống cháy hừng hực lên liệt hỏa, không có chút nào lo lắng. Mọi người ở đây thổn thức thời điểm, đồng dạng là trời nắng chang chang bầu trời, đột nhiên ô vân tế nhật, thiên hàng mưa to, như chút nước nước mưa nháy mắt liền đem hỏa diễm cho dội tắt. Mà lúc đó đi theo thái tử đến đây quốc sư cũng bị tình cảnh này hù đến, bấm ngón tay tính toán, cái này anh hải vậy mà là Hỏa Đức tinh quân chuyển thế, là hạ phàm đến rèn luyện tiên quân a. Lập tức, quốc sư kinh hãi, quỳ sát tại anh hải trước mặt, ngay cả thái tử cũng quỳ xuống tạ tội. Anh hải từ trên cột gỗ cởi trói phía sau, lại là ai cũng không để ý tới, trực tiếp hướng ngoài thành đi tới. Từ đó về sau, Đại Lương quốc liền rốt cuộc không có đụng phải đại hạn, nước mưa cũng biến thành sú túc, bốn mùa rõ ràng, rất nhiều đảo vong nước ngoài lao bách tính môn, đều nhao nhao trở về quê cũ. Hỏa Đức tinh quân giáng sinh Cô Tô thành càng là nhất cử trở thành Đại Lương quốc bên trong trừ quốc đô bên ngoài, sản vật phí nhiêu, thương nghiệp phồn hoa nhất vương thành. Mà từ đó về sau, thế gian không biết lúc nào, nhiều một cái tên là Hỏa Thần giáo thần bí giáo phái. Có người nói, anh hải ngày ấy từ Cô Tô thành rời đi về sau, liền bị Hỏa Thần giáo nên đi. Hỏa Thần giáo chính là thế gian tín ngưỡng Hỏa Đức tinh quân giáo chúng, trong đó vô số cao thủ, có thể so với những cái kia thần bí tu tiên môn phái. Mà to to nhỏ nhỏ tu tiên môn phái, kỳ thật rất nhiều đều là trước kia tiên quân hạ phàm thời điểm sáng lập đồng thời lưu lại đạo thống. Cùng loại dạng này tiên quân hạ phàm thần thoại, tại toàn bộ đại lục mười mấy quốc gia bên trong, trăm ngàn năm qua là nhìn mãi quen mắt. Đồng thời, nghe nói, tiên quân hạ phàm là chuyên môn tu luyện đạo lý đối nhân xử thế, cảm thụ nhân gian khó khăn. Bọn hắn sẽ không chủ động hiện lộ thân phận của mình, nhưng là nếu như có người ra hại, liền sẽ xuất hiện thần tích, tự có thượng thiên phù hộ. Người bình thường nếu không biết tiên quân thân phận mà ra hại, người không biết không tội. Bất quá, nếu là đã nhìn thấy thần tích, biết rõ tiên quân thân phận về sau, còn cố ý ra hại, vậy liền lại nhận vô biên nguyền rủa cùng truy sát. Giống Hỏa Thần giáo loại tồn tại này, chính là vì giữ gìn Hỏa Đức tinh quân ở nhân gian uy nghiêm, đồng thời cũng là phối hợp Hỏa Đức tinh quân hạ phàm sau lịch luyện mà tồn tại. Đồng thời, khác biệt tinh quân ở giữa cùng giáo phái ở giữa, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ khe hở cùng cừu hận. Tỷ như, Hỏa Đức tinh quân chính là cùng Thủy Đức tinh quân là tử địch, người bình thường không dám ra hại Hỏa Đức tinh quân chuyển thế, nhưng là Thủy Đức tinh quân Thủy Thần giáo lại là có thể không cố kỵ gì, phá hư Hỏa Đức tinh quân ở nhân gian lịch luyện, thậm chí phái người truy sát Hỏa Đức tinh quân chuyển thế. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, cùng 600 năm trước Hỏa Đức tinh quân chuyển thế, sao mà tương tự a? Chỉ bất quá, khác biệt chính là Đường Sán không phải vừa mới ra đời anh hải, mà là khởi tử hoàn sinh Đường gia đại công tử, hắn dáng dấp không phải xấu vô cùng, mà là xoáy mặt chân trời. Mà từ Đường Sán bị Hồ Thành chủ bắt lấy, đồng thời muốn cột vào trên cột gỗ đốt cháy toàn bộ trong quá trình, Đường Sán đồng dạng không có chút nào sợ hãi, thị chân xuống cháy hừng hực liệt hỏa như không. Sau đó, chính là liệt nhật trời trong, không có dấu hiệu nào phía dưới đột nhiên rơi xuống mưa to. Tình cảnh này, tăng thêm đường ra trong miệng mọi người hô to khẩu hiệu. Không khỏi, toàn thành lao bách tính đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhớ tới kia 600 năm trước Hỏa Đức Tinh Quân hạ phàm truyền thuyết. Đường đại công tử vậy mà là Hỏa Đức Tinh Quân truyền thế, khó trách có thể khởi tử hoàn sinh. Chơi ạ, chúng ta Kim Lăng Thành vậy mà có thể được tiên quân sủng hạnh. Đây chẳng phải là nói, tương lai chúng ta Kim Lăng Thành cũng có thể trở thành so sánh Cô Tô Thành Vương Thành rồi. Mưa to dập tắt hỏa diễm về sau, liền lại như kỳ tích ngừng. Trên trời mây đen tan đi, nắng gắt một lần nữa phủ chiếu đại địa, đám người ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời sáng rõ mắt người nhói nhói, phảng phất vừa rồi kia một trận mưa lớn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lão Bách Tính môn lần này, coi như thật sôi trào. Trước đó, Hồ Thành chủ quả thực là nói Đường Sán là ác quỷ, đại gia lòng dạ biết rõ, nhưng không có người nguyện ý dám đứng ra vì Đường Sán minh bất bình đắc tội Hồ Thành chủ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống. Đường Sán thế nhưng là tiên quân hạ phàm, hiện tại hiển lộ thần tích, nếu như còn có người đối tiên quân bất kính, đây chính là sẽ gặp phải thiên kiền a. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại đột nhiên rơi xuống mưa to? Vì cái gì? Hồ Thành chủ toàn thân cũng xối phải ướt đẫm, nhìn trước mắt một màn này, làm sao cũng nghĩ không thông, Đường Sán đến cùng là dùng biện pháp gì gọi đến mưa to, chẳng lẽ hắn thật là Hỏa Đức Tinh Quân chuyển thế a? Không, tuyệt không có khả năng. Nếu như Đường Sán thật sự là tiên quân chuyển thế, lại thế nào khả năng cần tại Đường gia giả ngu hơn 10 năm đâu? Đồng thời, tiên quân chuyển thế, từ trước đến nay là từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền nương theo lấy thiên hàng dị tượng. Mà Đường Sán từ xuất sinh đến bây giờ 20 năm qua, cũng không có cái khác ý tưởng. Hồ Viêm Chi có thể ngồi vững vàng Kim Lăng Thành chủ vị trí, đương nhiên là có đầu óc người, hắn tại hơi hoảng sợ phía sau, trong lòng liền có chấm dứt luận, Đường Sán tuyệt không có khả năng là tiên quân chuyển thế, nhưng chính là không biết hắn dùng cái gì yêu pháp gọi đến thiên hàng mưa to. Phía trước nói qua, hôm nay hắn là hạ quyết tâm muốn trừ hết Đường gia, không khỏi đêm dài lắm mộng, Hồ Thành chủ quyết tâm liều mạng, hướng phía bên người thân vệ hạ lệnh, tốt một cái gây sóng gió yêu vận, đã hỏa thiêu bất tử hắn, người tới. Cung tiễn thủ 10 tên, loạn tiễn bắn chết. Không sai, Hồ Thành chủ chính là như vậy ngon nhân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức liền hạ lệnh muốn để cùng tiễn thủ bắn chết Đường Sán. Nhưng mà, bên người chủ bộ Tiên Lịch lại lập tức quỳ xuống, ngăn cản nói, "Thành chủ, không thể a. Tuyệt đối không thể a. Tiên quân hạ phàm đã hạ xuống thần tích, thành chủ như còn dám thống hạ sát thủ, tất nhiên sẽ gây ra thiên khiển cùng trả thù." Tiên chủ bộ, ngươi hồ đồ rồi sao? Kia Đường Sán lời nói đi, điểm kia giống như là tiên quân hạ phàm, chớ có bị hắn lừa gạt. Hồ Thành chủ lại là không để ý tới, nói thẳng. Nhưng là, tiên chủ bộ lại là cười khổ lắc lắc đầu nói, "Thành chủ a, chúng ta không tin, có thể cái này dân chúng cả thành lại đều đã tin tưởng. Quả thật, thành chủ không sợ cái này ung dung miệng mồm mọi người, nhưng là tiên quân hạ phàm, đại sự như thế, tất nhiên sẽ trải qua miệng mồm mọi người truyền bá đến quốc đô, truyền đến bệ hạ trong miệng, truyền khắp chư quốc, truyền đến hỏa thần giáo kia." Nói đến đây, Hồ Thành chủ thần sắc cũng biến thành 10 phần ngưng trọng lên. Hắn phất phất tay, để vừa rồi thân vệ lui xuống trước đi, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, mới thở dài một hơi nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn. Cho dù Đường Sán thật hay giả bốc lên Hỏa Đức Tinh Quân, ta như động thủ với hắn, thật giết hắn." Bách tính ung dung miệng mồm mọi người không đáng sợ, nhưng quốc quân tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ bắt ta hỏi tội. Lại càng không cần phải nói, Hỏa Thần giáo là quyết không cho phép thế tục bên trong có người như thế khinh nhẫn Hỏa Đức Tinh Quân. Dù là cái này Hỏa Đức Tinh Quân có thể là giả. "Đúng vậy nha. Thành chủ, không bằng như thế, hôm nay tạm thời thả Đường Sán. Chúng ta lại phái một đặc sứ, đem việc này báo hướng Hỏa Thần giáo chung. Tự có Hỏa Thần giáo thượng tiên sẽ phái đặc sứ đến đây nghiệm chứng, đến thời điểm Đường Sán dám can đảm giả mạo Hỏa Đức Tinh Quân, toàn bộ Đường gia hẳn là chó gà không tha." Tiên chủ bộ từ dưới đất bò dậy, lại nghĩ kế nói, "Ân, vậy liền như ngươi lời nói, thả ngươi." Hồ Thành chủ gật gật đầu, sau đó vung tay lên, thủ hạ thân vệ liền tranh thủ thời gian tiến về trên đài cao, vì cột vào trên cột gỗ Đường Sán mở trói. Mà lúc này, dưới đài toàn thành dân chúng liền triệt để sôi trào lên. Ngay cả Hồ Thành chủ đều cho Đường Sán mở trói, kia ý vị như thế nào, đương nhiên là càng thêm ngồi vững Đường Sán Hỏa Đức Tinh Quân hạ phàm thân phận. Những này vô tri bách tính nhất là mê tín, thậm chí trong đó liền có một bộ phận lão bách tính môn trong nhà cung phụng thần vị chính là Hỏa Đức Tinh Quân. Bây giờ coi là thật nhìn thấy tiên quân hạ phàm thần tích, lập tức cả đám đều hưng phấn không thôi, cao thịnh hướng phía Đường Sán la lên: "Thiên hàng Cam Lâm, tiên quân hạ phàm, Hỏa Đức Tinh Quân, ánh sáng Kim Lăng, thiên hàng Cam Lâm, tiên quân hạ phàm, Hỏa Đức Tinh Quân, ánh sáng Kim Lăng." Liên phảng phất trên địa cầu mình tinh buổi hòa nhạc đồng dạng, Đường Sán mở trói về sau, giật giật gân cốt, nhìn xem cái này bốn phía, vây quanh một vòng chính mình phát cuồng, cao giọng lại cùng nhiệt hô hào khẩu hiệu. Hắn cũng không ngờ tới, lần này giả thần giả quỷ hiệu quả sẽ tốt như thế. Độc thân đến đây Đường phủ giải vây Đường Sán, đã sớm đoán được, khẳng định có người muốn đối chính mình cái này ác quỷ thực hành tiêu chết, cho nên hắn tìm kiếm trong trí nhớ, liền phát hiện Đại Lương quốc liên quan tới Hỏa Đức Tinh Quân hạ phàm truyền thuyết. Thế là, Đường Sán liền suy nghĩ, chính mình có thể hay không cũng tới khi một lần thần quân đâu. Dù sao, Hỏa Đức Tinh Quân đều hạ phàm qua một lần, ai nói không thể lại lần nữa hạ phàm đâu. Lúc đầu, Đường Sán là muốn dùng hỏa diễm miễn dịch cái kia bụt, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng chính mình không sợ bị hỏa thiêu thần tích. Nhưng là trong lúc nhất thời, Đường Sán cũng không có cách nào tìm tới năm loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, đến kích hoạt cái này bụt năng lực. Dù sao trên địa cầu thân thể này tác dụng bút, hiện tại đổi một cái thân thể đều đã toàn bộ mất đi hiệu lực, cần một lần nữa kích hoạt. Mà vừa vặn, Đường Sán tại lần nữa xem xét tình vũ hoa bột thời điểm, phát hiện cái này lục lục thanh hoa không chỉ là có thể dự báo tương lai một đoạn thời gian thời tiết, thậm chí có thể thông qua nó đến khống chế trước mắt khu vực thời tiết tình huống. Phương pháp chính là đem đặc biệt tinh vũ ký hiệu dùng máu tươi viết tại thanh hoa trên bụng, sau đó để ép một chút thanh hoa để nó kêu thành tiếng. Trước mắt mà nói, Đường Sán liền biết hai loại tinh vũ ký hiệu, một cái là hỏa, một cái là không, đối ứng chính là mưa to cùng trời trong. Bởi vì Đường Sán tự thân khẳng định là phải bị trói lại hỏa thiêu, cho nên hắn không cách nào tự quyết khu động cái này bụt, liền trước khi tới liền sớm làm tốt một phen an bài, để Ngọc Ma Ma cầm thanh hoa đến thời điểm cùng cha mình Đường Tuân cùng một chỗ ứng đối đây hết thảy. Kỳ thật, Ngọc Ma Ma nghe được Đường Sán kế hoạch về sau, tại chỗ là một bước. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng, thông qua một con thanh hoa, làm sao có thể khống chế lao thiên ra là trời mưa vẫn là trời trong đâu. Nhưng mà, tại Đường Sán lời thề son sắt cam đoan phía dưới, cùng chuyện quá khẩn cấp phía dưới, Ngọc Ma Ma chỉ có thể đáp ứng xuống. Làm Ngọc Ma Ma thật thông qua tỉnh vũ hoa dẫn tới mưa to, nàng cũng là chấn động vô cùng, sau đó lập tức liền cùng toàn bộ đường phủ người cùng một chỗ hô to thiên hàng cam lâm, tiên quân hạ phàm. Tại thời khắc này, Ngọc Ma Ma thậm chí cũng vô ý thức cho rằng, Đường Sán chỉ sợ thật là tiên quân hạ phàm. Tại thần tích trước mặt, người nhận biết cùng tín ngưỡng đều là yếu ớt, tất cả mọi người thờ phụng mắt thấy mới là thật, cho nên khi hỏa đức tinh quân khẩu hiệu một vang, cơ hồ tất cả lão bách tính môn đều tin tưởng. Thiên hàng cam lâm, tiên quân hạ phàm, hỏa đức tinh quân, ánh sáng kim lăng. Đại gia thành tính vô cùng cuồng hô, thậm chí là quỳ lạy dập đầu, phản phất Đường Sán thật là từ trên trời giáng xuống thần linh. Dạng này ngược lại là làm cho Đường Sán có chút không được tự nhiên. Hắn biết một chiêu này khẳng định có hiệu quả, có thể làm cho lão bách tính môn hướng về chính mình, hồ thành chủ không dám xuống tay với mình, nhưng lại không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy tuyệt hảo. Có chút quá nha. Các ngươi cái này từng cái lao bách tính, khí quá. Tốt, tốt. Điệu thấp. Xin mọi người điệu thấp một điểm. Thân phận của ta, thế nhưng là thuộc về tuyệt mật. Chớ hướng ra phía ngoài lộ ra. Hôm nay, các ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được, nhớ kỹ giữ bí mật nha. Hai cánh tay ép một chút, Đường Sán để lao bách tính môn đỉnh chỉ kêu to. Đứng tại đài cao này phía trên, Đường Sán mang theo toàn thành bách tính tín ngưỡng uy nghiêm, có chút quay người lại, hướng phía đài cao đối diện hồ thành chủ, cười hỏi, thành chủ đại nhân. Xin hỏi, ta hiện tại có thể trở về ra rồi sao? Vẫn là nói, ngươi muốn dùng cách thức khác lại giết ta một lần. Bất quá, ta vẫn là vừa rồi câu nói kia, ngươi có thể chơi chết ta, liền coi như ta thua.